Sau một lát, hai thúc cháu Trương gia cũng tỉnh táo lại. Trương Học Lâm trầm giọng nói. Thúc thúc, Lục Mặc trưởng lão cho chúng ta thời gian 3 ngày, ngài xem phải làm gì? Trung niên nam tử cười khổ một tiếng, nói. 3 ngày này chúng ta phải làm sao bình ổn được lửa giận của Phong sư thúc và Đặng sư thúc? Trương Học Lâm trầm ngâm một chút, nói. Nhị thúc, chỉ bằng vào 2 tiểu bối chúng ta thì không thể nào làm được chuyện này, ngay cả nỗ lực làm được thì cũng khiến cho lợi ích của gia tộc bị tổn thất rất lớn. Trung niên nam tử hơi giật mình, nói. Ý của ngươi là? Mời tổ phụ ra mặt. Trương Học Lâm trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, không kinh động lão nhân ra thì không được rồi. Sắc mặt trung niên nam tử trở nên căng thẳng, tựa hồ đối với phụ thân thân sinh của mình rất kiêng kỵ. Trương Học Lâm than nhẹ một tiếng, nói. Nhị thúc. Việc này do tiểu chất tạo ra, nếu nhưng không có tiểu chất ra lệnh ám toán Doanh Thừa Phong, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Cho nên, lần này để cháu đi cầu tổ phụ ra mặt. Trung niên nam tử lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, Trương Học Lâm ở Trương gia có địa vị tương đối đặc biệt, là người do lão tổ tông dốc lòng bồi dưỡng, có hắn ra mặt thì có thể dễ dàng bình ổn lửa giận lão tổ tông. Gật đầu một cái, trung niên nam tử xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Trương Học Lâm thầm cười lạnh một tiếng, làm việc lưỡng lự, lại không dám chịu trách nhiệm, trách sao nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ là sư cấp cường giả, vẫn không thể tiến thêm một bước. Hắn quay đầu, ánh mắt thay đổi không ngừng, dần trở nên âm trầm. Doanh Thừa Phong. Đặng Hạ. Lần này để cho các ngươi thắng một lần, chẳng qua chúng ta sẽ rất nhanh giao phong thêm lần nữa. Chương 159. Đêm tối yên tĩnh, ánh trăng mở nhạt chiếu vào trong đình viện, thi thoảng xung quanh đình viện lại vang lên những tiếng kêu giả dích của côn trùng, làm cho không gian tràn ngập sinh cơ. Phong Hướng ngồi im trong đình nhỏ giữa sân, hai mắt khép hờ, một bàn tay không ngừng gõ nhịp lên đùi, tựa hồ như đang tự hỏi cái gì đó. Đồng nhiên, lão dừng tất cả các động tác của mình, nói. Trương Huynh, đã đến đây thì xuất hiện đi, đừng giấu đầu hở đuôi như vậy muốn để lão phu cười vào mặt sao. Ha ha, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, nói. Sớm biết không thể gạt được cảm ứng của ngươi, linh sư chính là linh sư, ở phương diện này chiếm tiện nghi rất lớn so với chúng ta. Một vị lão giả từ trong bóng tối đi ra, lão tiến vào trong tiểu đình, không hề khách khí ngồi xuống bên cạnh Phong Hướng. Hừ, Lục Mặc để cho các ngươi thời gian 3 ngày. Ngươi mãi hôm nay mới đến tìm lão phu, thực là không có thành ý. Phong Hướng bất mãn nói. Vị lão nhân kia cười khổ một tiếng, nói. Lão phu khi nhận được tin tức thì lập tức chạy tới đây, chứ ngươi ra còn có Đặng lão nhân cũng phải thu xếp, ngươi còn nói là không có thành ý sao? Phong Hướng vung tay lên, nói. Ít nói nhảm, chuyện này ngươi tính giải quyết thế nào? Lão giả kia than nhẹ một tiếng, nói. Cho dù những người đó ở trong cựu khúc thập bát loan ngửi được dẫn bức hương, nhưng cũng chưa chắc đã do người Trương gia chúng ta phong thích. Lão ngẩng đầu lên, nói. 100 năm qua, Trương gia chúng ta tuy rằng kiệt lực không chế, nhưng vẫn không thể tránh được có một ít dẫn bức hương thoát ra ngoài. Trong đó còn có một ít rơi vào trong những môn phái đối địch, điều này ngươi không thể phủ nhận à. Phong Hướng mặt lạnh nói. Nói như vậy ngươi tính toán phủi toàn bộ trách nhiệm. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Lão phu biết ngươi và Đặng lão nhân không dễ nói chuyện, nhưng lão phu cũng có điều muốn nhắc nhở các ngươi. Nếu thật có người vu oan giá họa 3 nhà chúng ta tranh đấu, như vậy tông môn sẽ không có chỗ tốt. Hơn nữa lão đột nhiên dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Huống chi, sắp tới truyền thừa tháp sắp mở ra, đây chính là chuyện đại sự 100 năm qua của bổn tông, liên quan tới sự hưng thịnh của tông môn, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn này mới tốt ta. Sắc mặt Phong Hướng cũng dần dịu xuống, nói. Cũng đúng. Muốn lão phu không truy cứu nữa cũng được, nhưng phải đưa cho ta một ít đồ. Cổ tay lão rung lên, từ trong ống tay áo có một tờ giấy trắng bay ra, rơi xuống trước mặt lão nhân kia. Lão giả cầm tờ giấy lên nhìn, cơ mặt hơi co rúm lại. Trong lòng lão thầm mắng, lão giả này quả nhiên không dễ nói chuyện, hắn nhất định là sớm có tính toán. Chẳng qua, việc đã như thế này cũng không thể không chấp nhận, lão chỉ đành cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. Được rồi. Lão phu đáp ứng ngươi. Vẻ mặt Phong Hướng cuối cùng cũng hiện ra nụ cười, nói. Vậy đa tạ Trương huynh. Ha ha, trời đã tối rồi, lão phu cũng không lưu Trương huynh lại nữa. Lão già lắc đầu không nói gì, thân hình nhoáng lên cái đã biến mất giống như quỷ mị. 13. Ngày tiếp theo, Doanh Thừa Phong từ trong biệt viện của chấp pháp đường quay trở về phong phủ. Sự việc lần này ở chấp pháp đường chỉ là sấm to mưa nhỏ, tuy rằng mọi người đều nhận ra dẫn bức hương, nhưng Trương gia lại phủi sạch trách nhiệm. Đám người Đặng Hạ cũng không lấy ra được chứng cứ, cho nên Lục Mặc đem việc này ép xuống. Doanh Thừa Phong và đám người Đặng Hạ mặc dù trong lòng không phục, nhưng bên ngoài cũng chẳng nói gì. Vào giờ khắc này, Doanh Thừa Phong thậm chí còn có chút hối hận, nếu như có thể bắt sống tên sĩ cấp cường giả họ Trương hoặc là Đan Siêu mang về, như vậy cục diện bây giờ sẽ khác. Tuy nhiên, lúc đây dưới tình huống đàn rơi đầy trời không ngừng công kích, hắn không thể nào làm được điều đó. Về tới phòng nhỏ của mình trong phong phủ, hắn tự nhốt mình trong phòng, dường như đang giận dỗi điều gì. Nhưng trên thực tế, Doanh Thừa Phong từ lúc quay trở về tông môn thì hắn đã đoán được kết quả này. Có một số việc cũng không phải là dựa vào suy nghĩ của hắn là làm được, hiện tại thực lực của hắn còn quá yếu, thậm chí còn không có tư cách bước lên bàn cờ. Chẳng qua, sẽ có một ngày hắn làm cho tất cả mọi người không dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn nữa. Cút, cút, cút. Đồng nhiên, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cất đứt suy nghĩ của hắn. Doanh Thừa Phong thu liễm tâm thần, mở cửa ra, Phong Hướng đang chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng ở ngoài cửa. Phong sư tổ. Doanh Thừa Phong nghiêng người mở lão vào. Phong Hướng đi vào trong phòng, như vô tình đánh giá xung quanh, nói. Thừa Phong. Ngươi đối với phán quyết của Lục Mặc có vẻ không phục lắm. Doanh Thừa Phong gãi đầu, nói. Đệ tử không phục. Phong Hướng bật cười nói. Ngươi không phục, lão phu cũng không phục. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, không thể tưởng được lão nhân gia người lại trực tiếp nói như thế. Sư tổ. Nếu ngài cũng không phục, vì sao không tạo áp lực với chấp pháp đường Lục Mặc trưởng lão? Phong Hướng chần chờ một chút, nói. Lão phu hỏi ngươi, ngươi là hoài nghi Trương gia, hay là có chứng cứ chứng minh? Doanh Thừa Phong sửng sốt nửa ngày, hắn lắc đầu nói. Chỉ là hoài nghi. Chẳng qua trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, đáng nhẽ, ta cũng có chứng cứ rõ ràng, nhưng đáng tiếc rằng tất cả đều đã chết. Phong Hướng mỉm cười, nói. Trương gia có nội tình thâm sâu, chỉ bằng vào phán đoán của ngươi căn bản không thể vặn ngã bọn họ à. Doanh Thừa Phong vẻ mặt đau khổ, nói. Sư tổ. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho bọn họ sao? Phong Hướng cười lớn, lao vung tay hào nói. Mang vào đây. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, mấy người bê theo mấy cái hộp vào, cẩn thận đặt chúng lên mặt bàn, rồi mới cung kính lui xuống. Phong Hướng phất tay một chút, nói. Đây là lễ vật Trương gia bồi tội, ngươi hãy xem đi, còn oán hận gì nữa không? Doanh Thừa Phong thoáng động, hắn tiến lên, mở chiếc hộp thứ nhất ra. Bên trong cái hộp này đặt 300 bình ngọc, hắn mở một chiếc bình ra, mùi hương quen thuộc mau chóng sộc vào mũi của hắn. Trung phẩm dưỡng sinh đan, cỗ này không ngờ lại có tới 3.000 viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Đào ánh mắt một vòng, những đan dược này đối với hắn mà nói thì không tính là cái gì. Nhưng nếu đưa cho chú của hắn, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn với lão nhân gia và những môn hạ của mình. Bên trong chiếc hộp thứ hai vẹn vẹn chỉ có 10 chiếc bình ngọc. Doanh Thừa Phong mở một chiếc bình ngọc ra, bên trong đó là thượng phẩm dưỡng sinh đan, số lượng lên tới 100, ngoài ra còn có 3 viên cực phẩm và 1 viên đan dược màu vàng sẫm mà hắn không thể nhận ra được. Tuy rằng Doanh Thừa Phong đối với đan đạo cũng không hiểu biết bao nhiêu, cũng chưa từng thấy qua siêu phẩm đan dược trong truyền thuyết. Nhưng hắn cũng hiểu được, viên đan dược kia tuyệt đối không phải là dưỡng sinh đan. Bởi vì viên đan dược này cũng không có mùi hương như dưỡng sinh đan, nhưng hắn cũng biết đan dược này tuyệt đối có giá trị cao hơn rất nhiều so với đống đan dược kia cộng lại. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Doanh Thừa Phong, Phong Hướng mỉm cười, nói. Đây là sĩ cấp tạo hóa đan. Thân hình Doanh Thừa Phong khẽ run lên, nói. Tạo hóa đan. Loại đan dược này như sấm ở bên tai, đối với tất cả sĩ cấp thập tầng chân khí mà nói, bọn họ nguyện ý trả giá hết thảy mọi thứ để có thể đổi được một viên đan dược này. Bởi vì khi dùng viên đan dược này, lúc tấn công bức tường chướng ngại cuối cùng của sĩ cấp lên sư cấp cường giả sẽ làm tỷ lệ thành công tăng thêm 5 thành. Với tư chất tu luyện của Doanh Thừa Phong, nếu muốn tấn chức sư cấp cường giả thì khẳng định phải dùng loại đan dược này, hơn nữa một viên còn chưa chắc đã đủ cho hắn thuận lợi đột phá. Phong Hướng chậm rãi gật đầu, nói. Đan dược đường của bổn tông hàng năm đều có thể luyện chế ra một đám tạo hóa đan, nó ngoại trừ dùng để cung cấp làm thù lao cho đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, còn phân một ít cho một vài thế lực lớn trong tông môn. Với bộ mặt của lão phu cũng có thể vì ngươi mà đòi nội đường chú tạo đường đòi được một viên, nhưng đáng tiếc là, bổn môn có một luật lệ, một người nhiều nhất chỉ có thể lĩnh một viên tạo hóa đan. Bất kể là thành công hay thất bại ngươi cũng không thể lĩnh thêm viên thứ hai. Doanh Thừa Phong giờ mới hiểu được sự khổ tâm của lão nhân gia ông ấy. Hắn hướng về phía Phong Hướng vái một cái thật sâu, thấp giọng nói. Đa tạ sư tổ. Phong Hướng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, cười nói. Thừa Phong. Tạo hóa đan tuy rằng vẹn vẹn chỉ là sĩ cấp đan dược, nhưng là đan dược khiến cho tất cả các thế lực trong tông môn thèm thuồng nhất. Ha ha. Lão phu từ tay Trương lão nhi kia lấy được một viên cũng đủ để hắn đau lòng rồi. Doanh Thừa Phong bất cười, chẳng qua Phong Hướng nói cũng không sai. Một viên tạo hóa đan có thể tạo thành sư cấp trưởng lão thực lực cường đại a. Sĩ cấp và sư cấp kỳ thực có chênh lệch rất lớn, địa vị ở trong tông môn cũng hoàn toàn bất đồng. Trương gia làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu có thể mà nói thì tin tưởng rằng bọn họ tình nguyện xuất ra cả vạn viên dưỡng sinh đan chứ không muốn lấy ra tạo hóa đan. Còn có hai hộp, ngươi mở ra nhìn xem có hài lòng hay không. Phong Hướng khẽ vuốt râu mỉm cười nói. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, đem hai cái hộp còn lại mở ra. Ở trong hai cái hộp này, để một khối sắt màu đỏ, cùng với một hòn đá màu xanh nhàn nhạt trông rất mê người. Sư tổ. Cái này Doanh Thừa Phong hai mắt sáng ngời, hắn tự nhiên nhận ra hòn đá nhỏ nhỏ này nhất định là một viên phong linh thạch có thuộc tính quý hiếm, còn khối sắt kia cũng không biết là cái gì. Phong Hướng cười ha hả, nói. Lão Phu xem qua cây trường thương của ngươi, thanh trường thương đó rất tốt. Vô luận là thiết kế linh văn hay phối hợp linh lực thuộc tính đều có thể nói là cực phẩm. Chẳng qua, chúng đều có chỗ thiếu hụt. Thân hình Doanh Thừa Phong hơi cứng lại, nói. Mời sư tổ chỉ điểm. Phách Vương thương ở trong tay hắn tuyệt đối là con bài lớn nhất chưa lật, hắn chính bằng vào uy lực của một thương này mà có thể chém giết cường địch trong Cựu Khúc Thập Bát Loan. Nếu như có thể làm cho thanh trường thương này càng thêm hoàn mỹ, hắn tuyệt đối không tiếc phải trả giá. Thanh trường thương này cái duy nhất thiếu sót chính là nguyên liệu chế tạo. Phong Hướng mỉm cười nói, nguyên liệu chế tạo thanh trường thương này chẳng qua chỉ là tinh cương bình thường mà thôi, mặc dù là tinh cương tốt nhất nhưng dù sao cũng còn xa mới có thể so sánh được với những tài liệu đặc thù. Lao chỉ vào tàng sắt màu đỏ, nói, vật này chính là hỏa vân thạch, bản thân nó có hỏa hệ lực lượng cường đại, nếu dung nhập vào trong trường thương như vậy có thể nâng cao uy lực của nó lên mấy lần. Mấy lần? Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạnh, trái tim của hắn không ngừng đập mạnh. Không sai. Hơn nữa sau khi dung nhập hỏa vân thạch vào bên trong, lão phu còn có thể chuyển cho ngươi bí pháp. Ha ha! Nếu vận may tốt, trường thương của ngươi có lẽ có thể thêm một loại thuộc tính. Doanh Thừa Phong quá vui mừng, chút bất mãn trong lòng đã ném lên 9 tầng mây. Dùng chuyện lần này để đổi lấy nhiều bảo vật như vậy thì tuyệt đối đáng giá. Chỉ có điều, nội tình Trương gia thâm hậu như vậy, thì ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải để cho bọn họ xuất thêm nhiều máu một chút. Chương 160, Sinh Linh Chi Thạch. Nhìn thấy vẻ mặt Doanh Thừa Phong không che giấu được sự vui mừng, Phong Hướng cũng cảm thấy an lòng. Lao cười nói. Thừa Phong. Trong hộp cuối cùng này chứa phong linh thạch cũng là một trong những thiên hạ kỳ trân, nhưng đáng tiếc chính là linh tính lực lượng ẩn chứa trong nó không có bao nhiêu, gần như chẳng có ích nào, cho dù là Lao Phu tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể thành công. Tâm thần Doanh Thừa Phong chấn động, nói. Sư tổ. Đây là linh thạch có thuộc tính gì? Đôi mắt của hắn sáng rực lên, tim thoáng đập nhanh hơn vài lần. Quát linh thạch. Đây chính là quát linh thạch A. Đối với một linh sư mà nói, phong linh thạch thuộc tính mặc dù trọng yếu, nhưng linh tính lực lượng ẩn chứa bên trong nhiều hay ít cũng rất trọng yếu. Tuy nhiên, với Doanh Thừa Phong thì khác, bởi vì có sự tồn tại của trí linh, cho nên chỉ cần hắn có một khối quát linh thạch ẩn chứa chỉ một tơ linh tính lực lượng hắn cũng có thể tạo ra thêm nhiều linh tính lực lượng tương tự. Phong Hướng mỉm cười nói. Viên phong linh thạch này ẩn chứa linh tính đỉnh đỉnh đại danh, so với thiết linh chi thạch cũng không hề thua kém. Thậm chí còn tốt hơn. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên, hắn kinh hô lên. Sinh Linh Chi Thạch. Phong Hướng ngạc nhiên nhìn hắn, cười nói. Thừa Phong. Ngươi biết được không ít thứ A đây quả thật là Sinh Linh Chi Thạch. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời lên như sao. Sinh Linh Chi Thạch có tác dụng tương tự với Thiết Linh Chi Thạch. Chẳng qua, Thiết Linh Chi Thạch là hấp thu sinh mệnh huyết nhục của các sinh linh chuyển hóa thành chân khí. Còn sinh linh chi thạch trong truyền thuyết thì chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng của bản thân. Nghe nói, dù một người bị một kiếm xuyên tim, chỉ cần đầu còn chưa đứt hẳn xuống, bản thân không bị tắt thở như vậy sinh linh chi thạch còn có thể hấp thu sinh mệnh lực lượng của sinh linh để làm cho bản thân chậm rãi khôi phục lại. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đừng nói là linh tính sinh linh này rất hiếm thấy, cho dù là có được nó để dung nhập vào trong linh khí thì cũng không người nào dám thử nghiệm. Phong Hướng khẽ vuốt chùm râu dài của mình, nói. Thừa Phong, Lão Phu yêu cầu vật này là muốn cho ngươi có thể thêm một chút kiến thức, nếu ngày sau có thể có được loại phong linh thạch như thế này nữa thì ngàn vạn lần không được bỏ qua. Tuy rằng linh tính lực lượng ẩn chứa bên trong chúng quá ít, ngay cả Lão Phu tự thân xuất thủ cũng chưa chắc có thể quán linh thành công cho linh khí, cho nên ngươi không cần hy vọng xa vời làm gì. Thân tính Doanh Thừa Phong trở nên ngưng trọng, vội vàng nói. Vâng. Đệ tử hiểu. Miệng của hắn tuy rằng nói hiểu, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì không một ai biết được. Phong Hướng hài lòng nói. Thừa Phong, mấy ngày này ngươi hãy ở trong nhà tu luyện cho tốt đi, nếu có thể làm cho trường thương tăng thêm uy lực, ngươi hãy tới Long Đầu Nham, tranh thủ làm cho tu vi chân khí tăng lên tới cửu tầng. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Phong Hướng vốn chưa bao giờ quan tâm tới tình huống tu vi chân khí của hắn, bởi vì chỉ cần có được thiên phú linh sư cường đại, như vậy tông môn sẽ không ngừng cung cấp đan dược, để cho hắn có được tài nguyên sung túc mà tu luyện chân khí. Ngoại trừ bảo vật nghịch thiên như tạo hóa đan, những đan dược bình thường còn lại Doanh Thừa Phong không cần phải đau đầu tìm kiếm, cho nên Phong Hướng đối với tu vi chân khí của hắn cũng không hề coi trọng. Nhưng hôm nay, Phong Hướng dường như có chút khác thường. Lão không chỉ quan tâm tới tu vi chân khí của hắn, hơn nữa còn trăm phương ngàn kế muốn nâng cao uy lực của Phách Vương Thương. Nếu người bình thường thì có lẽ không cảm nhận được điều gì, nhưng Doanh Thừa Phong đã sống hai kiếp làm sao lại không phát hiện ra. Hắn trầm ngâm một chút, nói: "Sư tổ, tu vi chân khí của đệ tử tấn thăng nhanh cũng chưa chắc đã là chuyện tốt ta." Phong Hướng cười ha hả, nói: "Không tồi. Tiểu tử ngươi có thể kiên nhẫn và nhận thức như vậy thì quả thật không tồi." Nhẹ nhàng vỗ bả vai Doanh Thừa Phong vài cái, lão nói: "Kỳ thực ban đầu lão phu cũng không có suy nghĩ này, nhưng khi chân khí của ngươi tấn thăng tới bát tầng thì ý nghĩ này mới xuất hiện, có lẽ ngươi hẳn là có thể đi thử một chút." Doanh Thừa Phong khó hiểu hỏi: "Sư tổ, người để đệ tử đi thử cái gì?" Phong Hướng thản nhiên nói: "Ta phải nghĩ biện pháp để cho ngươi tiến vào truyền thừa tháp, xem có thể đạt được truyền thừa cường đại nào không." Doanh Thừa Phong mở lớn hai mắt, trong đó như ghi rõ hai chữ không hiểu. Phong Hướng khẽ lắc đầu, nói: "Việc này ngày sau sẽ nói, dù sao khoảng cách tới lúc mở truyền thừa tháp vẫn còn một năm, ngay cả là tuyển chọn trong tông môn cũng còn nửa năm nữa mới tới. Chỉ cần ngươi trong khoảng thời gian này có thể tiến thêm một bước, tấn thăng cựu tầng chân khí như vậy sẽ có đủ tư cách tham gia." Doanh Thừa Phong tuy rằng không biết truyền thừa tháp là cái gì, nhưng chỉ cần xem biểu hiện của Phong Hướng là biết đó nhất định là một hồi kỳ ngộ khó cầu. Loại tình huống giống như đột nhiên nhặt được tiền này Doanh Thừa Phong tuyệt đối không bao giờ buông tha. Chỉ có điều, nghe khẩu khí của Phong Hướng, truyền thừa tháp này có liên quan tới vũ lực, đã như vậy hắn sẽ phải chuẩn bị thật tốt. "Sư tổ, người truyền thụ cho đệ tử phương pháp dung nhập hỏa vân thạch vào binh khí bình thường đi." Doanh Thừa Phong cung kính nói. "Đệ tử sẽ tận tâm tận lực học tập không làm cho sư tổ thất vọng." Phong Hướng chậm rãi gật đầu, nhìn Doanh Thừa Phong trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng hắn bây giờ mới cố gắng, cơ hội tiến vào truyền thừa tháp cũng không lớn, nhưng có mình làm hậu thuẫn thì có thể thử một chút. Dù sao, linh sư ở một vài phương diện có thiên phú hơn xa người luyện võ bình thường có thể bằng được, nếu toàn lực tài bồi. Chưa chắc đã không thể đem một số thứ truyền thụ cho Doanh Thừa Phong. Lần này, hắn ở trong cửu khúc thập bát loan thu hoạch được rất nhiều thứ, lão nhìn vào mắt Doanh Thừa Phong nói. "Hiện tại ngươi xem qua quyển sách này, chẳng qua, ngươi phải nhớ kỹ chỉ được xem chứ không được làm thử." Doanh Thừa Phong bị ánh mắt của lão nhìn thẳng vào mình thì toàn thân lập tức cảm giác không thoải mái, Phong Hướng sư tổ dường như đã nhìn ra được một chút gì đó. Chẳng qua chuyện này cũng không hề kỳ quái, Doanh Thừa Phong trước đó đã đem một phần hành trình xảy ra trong cựu khúc thập bát loan kể lại cho lão, với nhãn lực của lão thì tự nhiên có thể biết được tường tận thực lực của Doanh Thừa Phong. Vô luận là tu vi chân khí hay trình độ mạnh mẽ của sát khí cũng không thể giấu diễm được lão nhân ra. Hơn một tháng này, tu vi chân khí và cường độ sát khí của Doanh Thừa Phong đã tăng lên một biên độ lớn, tốc độ gia tăng hơn xa so với tốc độ bình thường. Phong Hướng mặc dù không hỏi hắn, nhưng cũng biết Doanh Thừa Phong gặp được kỳ ngộ khác, hơn nữa kỳ ngộ này hẳn là quan hệ với người của Trương gia. Chính vì như vậy cho nên lão khi đối mặt với Trương gia lão tổ tông chỉ đòi một ít đồ vật rồi lập tức buông tha. Chẳng qua, lão cũng khá nhẫn tâm, những đồ lão đòi được đủ để cho lão gia hỏa kia phải đau lòng mấy năm. Vẻ mặt vốn ngưng trọng của Phong Hướng đột nhiên xuất hiện nụ cười, lão nói: "Lục Mặc tiểu tử kia tới tìm lão phu, có lẽ là vì báo cáo phán quyết chuyện lần này, trước tiên ngươi cứ xem qua quyển sách kia đi. Lão phu đi ra ngoài một chút sẽ quay trở lại." "Vâng." Doanh Thừa Phong cung kính tiễn chân Phong Hướng ra ngoài, trong lòng hắn dần yên tĩnh trở lại. Bất kể Phong Hướng đối với hắn có hoài nghi hay không, nhưng lòng bảo hộ đối với hắn vẫn không thay đổi. Đã như vậy thì không phải nghĩ nữa, Doanh Thừa Phong cầm quyển sách lên, hắn lật sách ra xem. Ở trong quyển sách này ghi lại cũng không phải là vũ khí mà là phương pháp rèn linh khí. Sử dụng bí pháp này để rèn căn bản không cần đem linh khí nấu chảy ra rồi đúc lại, mà chỉ cần đem tài liệu đặc thù và linh binh thả vào một chỗ, làm cho chúng dần dung nhập với nhau thành một thể. Sau khi dung nhập, linh khí tự nhiên sẽ có được năng lực đặc thù của tài liệu kia. Loại phương pháp này vô cùng kỳ diệu, nếu ở kiếp trước hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng được sẽ có biện pháp này, càng ngạc nhiên chính là bí pháp này có hạn chế rất nhiều. Đầu tiên là loại thủ pháp này chỉ có thể thi triển trên linh khí, bởi vì chỉ cần là linh binh thì đều có một bộ phận linh lực thần bí, loại linh lực này khi được một thủ pháp đặc thù dẫn động mới có thể đem vật chất đặc thù dung nhập vào một cách hoàn mỹ. Tiếp theo, vật chất đặc thù khi bị hòa tan ra không thể xung đột với linh tính thuộc tính trong linh khí. Ví dụ như trong Phách Vương Thương có ẩn chứa hỏa hệ lực lượng khổng lồ, nếu muốn dung nhập tài liệu đặc thù như vậy loại tài liệu đó phải thuộc hỏa hệ. Nếu dùng một khối tài liệu băng hệ như vậy cho dù là Phong Hướng tự tay xuất thủ cũng đừng mong có thể dung nhập hai thứ vào với nhau. Hiển nhiên, sử dụng thủ pháp này để rèn linh khí có rất nhiều chỗ tốt. Nếu thất bại thì không cần nói tiếp, nhưng nếu nói tiếp như vậy không chỉ uy lực của linh binh sẽ tăng lên rất lớn, hơn nữa bởi vì có vật liệu đặc thù gia nhập vào làm cho linh binh sẽ có cơ hội gia tăng thêm một loại thuộc tính mới. Chậm rãi khép quyển sách lại, Doanh Thừa Phong nhắm mắt, trong lòng thì hỏi. Chí Linh! Ngươi đã xem qua chưa?
Đã xem qua.
Cảm giác thế nào?
Rất tốt.
Có nắm chắc không?
Không biết.
Cái này phải thử mới được. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi cau lại, nói thật nếu để cho bản thân hắn tự mình xuất thủ thì không hề nắm chắc. Đừng nói là có thể dung nhập chúng lại với nhau để tạo ra chỗ chứa cho một thuộc tính mới, cho dù là muốn đem Phách Vương Thương và Hỏa Vân Thạch dung nhập lại một chỗ cũng là chuyện tương đối khó. Nhưng Chí Linh thì khác, nó có năng lực tính toán cường đại trợ giúp có lẽ có thể hoàn thành được việc này. Đương nhiên, có thể hay không làm cho Phách Vương Thương thêm một chỗ chống cho thuộc tính mới thì không biết được. Chân khí trong cơ thể Doanh Thừa Phong nhanh chóng tiêu hao, từ trên người hắn lập tức tràn ra ngoài một cỗ lực lượng tinh thần quét qua Hỏa Vân Thạch và Sinh Linh Chi Thạch, sau đó bao trùm lấy chúng. Một lúc lâu sau, cỗ tinh thần lực này giống như thủy triều rút đi, mà ở trong đầu Doanh Thừa Phong lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh Phách Vương Thương và Hỏa Vân Thạch. Chúng nó ở cạnh nhau, từ từ Hỏa Vân Thạch càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tan biến mất, mà Phách Vương Thương thì càng ngày càng đỏ lên, nhiệt độ mỗi lúc một cao, gần như biến thành một ngọn lửa đa. NG cháy. Khi thấy được cảnh này, Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, ánh mắt hắn dần trở nên kiên quyết. Đưa một tay cầm lấy chiếc hộp dài đựng Phách Vương Thương, lấy ba đoạn thương ở bên trong ra ghép lại thành một thanh linh binh hoàn chỉnh, tay còn lại thì cầm lấy Hỏa Vân Thạch, cảm khái ngàn vạn lần nói. Chí Linh! Thành hay không thành thì phải xem tính toán của ngươi. Chương 161. Một luồng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt chợt xuất hiện ở trong phòng, nó giống như ánh sáng của ngọn nến đang cháy bập bùng đột nhiên sáng ngời lên. Từ từ, một luồng ánh sáng bắt đầu khuếch tán ra ngoài, hơn nữa còn tràn ngập khắp trong phòng. Mà ở giữa phòng, nơi phát ra ánh sáng kia, vẻ mặt Doanh Thừa Phong vô cùng ngưng trọng đem Hỏa Vân Thạch đặt lên đầu Phách Vương Thương. Ở trong ba đoạn trường kia, nơi đầu thương không nghi ngờ gì chính là chỗ quan trọng nhất, cũng là chỗ sắc bén nhất. Tương tự, linh văn ở trên đầu mũi trường thương cũng là chỗ quan trọng nhất của bộ đồ án linh văn. Muốn đem Hỏa Vân Thạch thành công dung nhập vào trong Phách Vương Thương, lựa chọn bắt đầu từ chỗ đầu mũi thương không nghi ngờ gì chính là thích hợp nhất. Chân khí của Doanh Thừa Phong mạnh mẽ tiến vào trong thanh trường thương, hỏa hệ lực lượng ẩn giấu ở trong thanh trường thương bị cỗ lực lượng này kích phát, hóa thành từng đạo hỏa hệ lực lượng khác thường phóng thích ra ngoài. Dựa theo phương pháp Phong Hướng ghi lại trong sách, muốn hoàn thành hành động dung hợp vĩ đại này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng bởi vì trong đầu hắn có Chí Linh, có thể đem chân khí phát huy tới mức tận cùng, cho nên Doanh Thừa Phong mới có thể vào thời khắc này để thử nghiệm. Lực lượng tinh thần khống chế được chân khí, dựa theo Chí Linh cung cấp lộ tuyến mà bắt đầu vận chuyển. Từ đầu trường thương xuất hiện một cỗ chân khí mạnh mẽ như thủy triều tràn sang Hỏa Vân Thạch. Tảng đá kia quả thật giống như lời Phong Hùng nói, đây quả thật là một bảo vật cực kỳ quý báu, khi bị hỏa hệ lực lượng cường đại tấn công, thể tích của nó dần thu nhỏ lại với tốc độ rất thong thả. Giống như có một thanh đao vô hình đang cạo tảng đá, những mảnh vụn rơi ra hóa thành một loại lực lượng thần kỳ tiến vào trong Phách Vương Thương. Linh tính. Giờ phút này Doanh Thừa Phong có thể cảm ứng được một cỗ linh tính lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này so với lực lượng phong ấn bên trong Phong Linh Thạch còn mãnh liệt hơn vài phần. Đó cũng không phải là cỗ lực lượng này tăng lên, mà chính là phẩm chất của chúng được nâng cao. Khi dung nhập loại lực lượng này, uy lực của toàn bộ Phách Vương Thương sẽ đề cao lên rất nhiều. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng mừng thầm, Phong Hướng Sư Tổ quả nhiên là một linh sư cường đại, lão nhân gia cung cấp phương pháp quả thực vô cùng hữu hiệu. Nhưng mà ngay vào thời khắc hắn hoàn toàn trầm mình vào trong khoái cảm rèn lại linh khí, bên ngoài Phong Hướng quỷ dị xuất hiện, hơn nữa còn dùng loại ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn vào trong phong của hắn. Phong Sư Thúc. Lục Mặc cười khổ nói. Đều là tiểu chất không tới đúng thời điểm, quấy rầy ngài và Thừa Phong nói chuyện. Phong Hướng hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cũng không cần giải vây cho tiểu tử đó. Hừ. Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng không ngờ lại muốn dùng chính lực lượng của mình để dung hợp tài liệu đặc biệt. Thật sự là. Không biết tự lượng sức mình. Lục Mặc trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử Doanh Thừa Phong kia thiên phú trên linh đạo quả thật kinh người, nhưng dù sao cũng bị giới hạn bởi tuổi tác và kiến thức, làm sao hiểu được nhiều như vậy. Nếu như lão nhân gia ngài không đưa đồ vật kia ra, hơn nữa còn không có nói rõ ràng, hắn làm sao dám lô mãng làm việc như thế. Chỉ có điều, những lời này có đánh chết hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng. Ho nhẹ một tiếng, Lục Mặc khuyên giải, nói. Phong Sư Thúc. Doanh Thừa Phong đối với linh đạo cực kỳ mong chờ. khi gặp được một loại kỹ xảo mới lập tức không nhịn được mà muốn làm thử, đây cũng không phải là điều gì đáng trách. Dù sao, có ngài ở bên cạnh thì nhiều nhất chỉ là thành phẩm thất bại, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Phong Huống quay đầu lại, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sát khí trên người hơi thoát ra lại lập tức thu lại, nói. Nói hiệu nói vượng. Sát khí do lão phóng thích ra tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn như trước làm Lục Mặc giảm giác được một trận hàn ý, thậm chí cả người nổi lên một tầng da gà. Ánh mắt Phong Huống dừng lại ở trên cánh cửa đóng chặt trước mặt, lão thở dài một tiếng, nói. Đáng tiếc. Khối hỏa vân thạch này ở trong tay Trương lão nhi kia cả mấy chục năm, được coi như bảo bối, lần này bị lão phu nhân cơ hội lấy được, vậy mà không nghĩ tới lại bị tiểu tử này lãng phí. Ai? Thật sự là người tính không bằng trời tính, định mệnh chú định a. Khoe miệng Lục Mặc hơi giật giật vài cái, trong lòng âm thầm kinh miệt, hóa ra lão nhân gia ngài hùng hổ ra mặt vì doanh thừa phong kỳ thật mục đích chính là bảo vật trong tay Trương gia lão tổ tông a. Chẳng qua bảo vật chân quý như vậy vào tay cuối cùng vẫn là tiện nghi cho doanh thừa phong. Ngay cả với lòng dạ của Lục Mặc, thì ở sâu trong tâm hồn hắn cũng không khỏi hâm mộ sự may mắn của doanh thừa phong. Hắn cũng thở dài một tiếng, an ủi nói. Phong sư thúc. Doanh thừa phong ở trên linh đạo thật sự có thiên phú rất lớn, sử dụng tinh cương và áo giáp bằng da bình thường có thể rèn ra linh khí, không ngờ lại toàn bộ đều là thượng phẩm. Có lẽ, lúc này đây hắn sẽ mang tới cho ngài một sự kinh hỉ. Phong Huống chậm rãi quay đầu lại. Dùng ánh mắt không tốt đánh giá Lục Mặc, trầm giọng nói. Ngươi, tin tưởng sao? Lục Mặc cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ta tin mới là có quỷ A. Doanh thừa phong dù sao cũng chỉ là con người chứ không phải là thần. Lấy tu vi chân khí của hắn cùng với học thức trên linh đạo làm sao có khả năng hoàn thành loại bí pháp mà ngay cả linh sư chính thức cũng cảm thấy khó có thể học tập nổi. Phải biết rằng, Phong Huống khi truyền thụ loại bí pháp này cho doanh thừa phong cũng không phải là để cho hắn tự tay động thủ. Mà là muốn tiểu tử này có một cái ấn tượng, để khi bản thân ở một bên quan sát có thể tích lũy kinh nghiệm. Nhưng mà, không nghĩ tới lão vừa mới ra ngoài gặp Lục Mặc, doanh thừa phong lại to gan lớn mật tự mình luyện chế. Thật sự cũng không biết là tiểu tử này đến tận cùng là ăn gan hùm hay sao mà lại dám làm việc lô mãng như thế. Đồng nhiên, sắc mặt Phong Huống trở nên ngưng trọng, dường như phát hiện ra chuyện gì khó tin vậy. Sắc mặt Lục Mặc hơi thay đổi, vội vàng nói. Phong sư thúc. Thừa Phong gặp phải chuyện gì nguy hiểm sao? Trong phòng, ngoại trừ chân khí biến hóa ra còn có tinh thần lực lượng đặc biệt mà linh sư sở hữu đang lẩn vợn, cho nên Lục Mặc cũng vô pháp cảm ứng được tình hình thực tế ở bên trong. Nhưng Phong Huống thì không giống với hắn, lão tuy rằng cũng ở ngoài cửa nhưng lại có thể cảm ứng được mọi biến hóa ở trong phòng. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của lão là biết trong gian phòng đó nhất định đang xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn của lão. Bất kể doanh Thừa Phong sao lại lớn gan làm loạn. Nhưng hắn ở trên linh đạo lại có thiên phú không ai so sánh nổi. Người tài giỏi như thế chính là chân bảo của toàn bộ khí đạo tông, mặc kệ như thế nào cũng không thể để bị hại. Cho nên, thanh âm của Lục Mặc cũng có vài phần sao động. Phong Huống nhẹ nhàng khoát tay ngăn cản, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng hiện lên vẻ cổ quái. Thật lâu sau, lão mới đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Lục Mặc, không ngờ ánh mắt của ngươi lại chuẩn như vậy. A, Lục Mặc há to miệng kêu lên một tiếng. Làm như thế nào cũng không nghĩ ra được lại từ trong miệng Phong sư thúc nghe được một câu không đầu không đuối như vậy. Ánh mắt Phong Huống hiện lên tia sáng khác thường, lão thì thào nói. Tiểu tử này có lẽ thật sự sẽ mang tới cho lão phu ngạc nhiên và vui mừng rất lớn. Hít. Trong miệng Lục Mặc vang lên một tiếng hít sâu. Hắn vừa rồi chẳng qua là nói lung tung mà thôi, cốt yếu là làm giảm lửa giận của Phong Huống xuống, nhưng từ sâu trong lòng hắn lại không từng hy vọng doanh thừa Phong lại có thể thành công. Thế nhưng... Phong Huống sư thúc không ngờ nói tiểu tử này có lẽ thật sự có thể mang tới cho bọn họ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Loại bí pháp dung hợp này ngay cả toàn bộ khí đạo tông cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Vậy mà doanh thừa phong chỉ bằng vào thực lực của người có thiên phú linh sư chẳng lẽ lại có thể làm được sao? Nếu tiểu tử này thật sự làm được, như vậy thiên phú của hắn ở trên linh đạo sợ rằng đạt tới mức vô cùng đáng sợ a. 17. Được chân khí cường đại kích phát, hỏa hệ lực lượng trong phách vương thương quần quần không dứt. Tuy rằng tốc độ không mau, nhưng lại liên tục không ngừng, làm cho hỏa vân thạch chậm rãi mềm ra, hơn nữa dần bị thanh trường thương hấp thu. Từng chút bột phấn từ trên hỏa vân thạch dung nhập vào trong phách vương thương, khiến cho thanh trường thương xảy ra biến hóa tinh tế. Nhưng doanh thừa phong cũng âm thầm kêu khổ không ngừng. Chân khí của hắn do vận chuyển với cường độ cao, tốc độ tiêu hao thật quá mức kinh người. Hỏa vân thạch chỉ mới hòa tan một chút nhưng chân khí trong cơ thể hắn đã vơi đi mất một nửa. Nếu dựa theo tốc độ này thì dù hắn đem toàn bộ lực lượng của mình ra cũng vô pháp hoàn thành toàn bộ quá trình dung hợp. Tuy nói trong tay hắn có vô số đan dược, nhưng khi dùng lại bị hạn chế số lượng, hắn cũng không phải là cái động không đáy, dùng bao nhiêu cũng được. Lúc này, trong lòng hắn xuất hiện một tia hối hận. Bản thân hắn vẫn còn ít quan sát những kỹ xảo do các linh sư khác thi triển. Phương án thứ hai bắt đầu. Đồng nhiên, ở trong đầu hắn đột ngột vang lên thanh âm quen thuộc của Chí Linh. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn lập tức cảm ứng được, dưới sự khống chế của chân khí của mình Phách Vương Thương đã xảy ra biến hóa tinh tế. Từ trên Phách Vương Thương phóng thích ra hỏa hệ lực lượng cũng không có không giới hạn như trước, khiến ho khuyết trương ra ngoài, mà là khi đạt tới phạm vi thích hợp lập tức quay trở về. Từ từ, tất cả lực lượng tạo thành một lộ tuyến quỷ dị quay trở lại, lấy Doanh Thừa Phong và Phách Vương Thương làm trung tâm, trong vòng bán kính ba thước không ngờ lại tạo thành một tình cảnh rất cổ quái. Khi tình cảnh này hình thành, luồng ánh sáng phát tán rộng ra xung quanh cũng chậm rãi thu liễm lại, hơn nữa khoảng chừng trong vòng ba thước mới chậm rãi dừng hẳn. Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày lên, tuy rằng lúc này cũng không phải là hắn khống chế chân khí, nhưng bởi vì chân khí do bản thân cung cấp cho nên có thể cảm ứng được rõ ràng những biến hóa ở bên trong. Lưới lửa Chí Linh khi khống chế chân khí đã tham khảo cách vận chuyển của lưới lửa, nó đem chân khí đưa vào trong Phách Vương Thương, kích phát ra hỏa hệ lực lượng trong trường thương. Hỏa hệ lực lượng phóng thích ra ngoài tạo thành một tấm lưới lửa, hơn nữa còn tạo ra một đường quay trở về. Lộ luyến quay về của lưới lửa này kết thúc chính là thân thể Doanh Thừa Phong, chính xác hơn là đan điền ở trong cơ thể hắn. Đặc điểm lớn nhất của lưới lửa này chính là nó vận chuyển không ngừng, như vậy tiêu hao chân khí sẽ giảm tới mức thấp nhất. Với tu vi chân khí bát tầng của hắn tuyệt đối có thể duy trì được tiêu hao chân khí của lưới lửa này. Kể từ đó, bất kể Doanh Thừa Phong cung cấp nhiều ít bao nhiêu chân khí cho Phách Vương Thương, trong đó tuyệt đại bộ phận sẽ thông qua con đường này quay trở về đan điền của Doanh Thừa Phong. Cách làm như vậy có thể nói là rất tài tình, so với biện pháp trong sách của Phong Hướng ghi cho hắn thì còn cao minh hơn rất nhiều. Chương 162. Theo hỏa vân thạch không ngừng thu nhỏ lại, chỗ còn sót lại giống như trở nên quyết tử phòng thủ, chống cự lại lực lượng bên ngoài thiêu đốt. Cho dù cung là hỏa hệ lực lượng cũng vô pháp khiến nó dễ dàng đầu hàng. Càng nhiều chân khí quần quận không ngừng tiến vào trong Phách Vương Thương, đem hỏa hệ lực lượng mà nó sở hữu kích phát tới mức tận cùng. Doanh Thừa Phong rõ ràng có thể cảm ứng được biến hóa to lớn của Phách Vương Thương. Sau khi bột phấn hỏa vân thạch dung nhập vào trong trường thương, khiến cho Phách Vương Thương phát sinh thay đổi, hỏa hệ lực lượng ẩn chứa bên trong nó đã gia tăng lên rất nhiều. Khi chân khí đưa vào bên trong, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng rất ngày một nhiều hỏa hệ lực lượng từ bên ngoài mạnh mẽ tiến vào trong trường thương, hơn nữa còn đọng lại ở đầu mũi thương. Tới giờ phút này, đầu thương phóng thích ra nhiệt độ tuyệt đối hơn xa so với cực hạn lúc ban đầu. Hơn nữa, làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy vui mừng chính là, uy lực của thanh trường thương tăng lên cũng chưa tới cực hạn, dung nhập càng nhiều bột phấn hỏa vân thạch thì nó lại càng gia tăng hơn nữa. Hỏa vân thạch quả nhiên là chí bảo hỏa hệ lực lượng mạnh mẽ trong thiên hạ, có thể khiến cho uy lực của linh khí tăng lên nhiều như thế. Đương nhiên, muốn thành công làm nó dung nhập vào trong linh binh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong thò tay vào trong người lấy ra một chiếc bình ngọc, hắn nhanh chóng phục dụng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Lập tức một cỗ nhiệt lượng mênh mông xuất hiện ở trong bụng hắn, hơn nữa nó nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí tiến vào trong đan điền. Bên trong đan điền, chân khí gần như tiêu hao không còn đống trở nên. Tuy nói Chí Linh làm ra một cái lưới lửa tạo ra đường quay về cho chân khí, có thể làm cho chân khí của hắn kéo dài được thêm một khoảng thời gian. Nhưng tạo ra cái này cũng không phải là không tiêu hao chân khí. Trong lúc thi triển sẽ có một bộ phận chân khí bị tiêu hao. Nếu ở trong thời gian ngắn duy trì thì với tu vi bát tầng chân khí của Doanh Thừa Phong sẽ không thèm để ý, nhưng từng chút chân khí tiêu hao trong một thời gian dài tích lũy lại sẽ không phải là con số nhỏ nữa. Huống chi, Chí Linh ngay từ đầu cũng không ngưng tụ lưới lửa để cho chân khí có thể quay vòng, mà sau khi cân nhắc thử nghiệm hồi lâu mới chậm rãi thành hình. Chính vì ngay từ đầu đã tiêu hao một lượng chân khí rất lớn như vậy, cho nên lúc này hắn mới phải vận dụng đan dược để bổ sung. Khi chân khí khôi phục lại, Doanh Thừa Phong không chút do dự tăng tốc độ vận chuyển chân khí, đem một lượng lớn chân khí trong thời gian ngắn nhất tiến vào Phách Vương Thương. Đầu mũi thương xuất hiện hỏa hệ lực lượng cường đại, nó dần đem lực chống cự của Hỏa Vân Thạch chậm rãi bào mòn đi. Cũng không biết bao lâu, Hỏa Vân Thạch vốn vẫn ngoan cố cuối cùng cũng tiêu biến mất trong hư vô, tất cả lực lượng của nó dung nhập vào trong Phách Vương Thương. Hơn nữa còn dùng phương thức khó tin trải đều khắp mọi chỗ trên trường thương. Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, lưới lửa do hắn tạo ra cũng theo đó chậm rãi được thu lại vào trong cơ thể. Hai mắt hắn mở ra, vui mừng nhìn thanh trường thương ở trong tay. Trải qua lần rèn lại này, sự ăn ý giữa hắn và Phách Vương Thương lại được gia tăng một bước lớn. Nắm trong tay Phách Vương Thương giống như cánh tay của mình được kéo dài ra, cơ hồ cùng với thân thể của hắn trở thành một thể thống nhất. Đặc biệt khi hắn giơ Phách Vương Thương lên, trường thương nặng nề không ngờ lại chẳng tạo ra chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Ở trong tay hắn, thanh trường thương này không ngờ lại không trở thành gánh nặng cho bản thân hắn. Trong lòng liên tục lấy làm kỳ lạ, linh khí quả nhiên là linh khí, thứ này ẩn chứa lực lượng thần bí khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả là người rèn ra chúng cũng vô pháp có thể đem toàn bộ ảo diệu trong linh khí thấu hiểu. Suy nghĩ thoáng thay đổi, một luồng chân khí tiến vào trong trường thương. Ngay sau đó, không gian chung quanh trường thương xuất hiện dao động kịch liệt. Một lượng lớn hỏa hệ lực lượng từ trong hư không tiến vào trường thương, mà bộ trường thương giống như sống lại, vô số điểm sáng màu đỏ ở trên thân trường thương lóe sáng lên rồi tụ tập lại giống như một dòng sống chảy về phía đầu mũi thương. Trên đầu mũi trường thương nở rộ ánh sáng màu đỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra ngoài. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, hắn đối với hiện tượng trước mắt này không hề cảm thấy xa lạ. Mỗi khi bản thân hắn muốn phóng xuất ra bức tường lửa, Phách Vương thương đều có phản ứng tương tự. Mà bức tường lửa uy lực thế nào so với người ta hắn là kẻ rõ ràng nhất, nó có thể giết chết ngay lập tức một cường giả cùng giai. Chẳng qua, trước kia lúc Doanh Thừa Phong muốn phóng thích cố lực lượng này cần phải chém giết một lúc lâu, nhờ vào thiết linh chi lực đem hỏa hệ lực lượng dần ngưng tụ lại, sau đó mới có thể phóng thích ra ngoài. Mà giờ phút này, hắn căn bản không cùng người khác giao thủ, chỉ đem một luồng chân khí đưa vào trong Phách Vương thương, vậy mà lại có hiệu quả tương tự. Bởi vậy có thể thấy được, Hỏa Vân Thạch mang lại cho Phách Vương thương uy lực vượt trội. Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như lúc này hắn tiến vào bức huyệt, giết chết một lượng lớn rơi, tích tụ càng nhiều hỏa hệ lực lượng, như vậy tới lúc bạo phát sẽ đạt tới trình độ nào a? Điểm này chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến cho Doanh Thừa Phong phải không ngừng động tâm. Đồng nhiên, lỗ tay Doanh Thừa Phong nghe thấy tiếng động nhỏ, một luồng tinh thần lực lượng nhanh chóng phóng ra ngoài căn phòng. Hắn lập tức cảm ứng được bên ngoài cửa đang có hai cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Đảo mắt một vòng, Doanh Thừa Phong rút chân khí trong trường thương ra, hơn nữa còn đứng lên đi ra mở cửa, hắn cung kính nói. Phong sư tổ. Lục sư thúc. Phong Hướng và Lục Mặc im lặng nhìn hắn, hai cặp mắt kia không hề che giấu sắc thái kỳ dị. Tuy rằng, Doanh Thừa Phong có thể nói là kẻ to gan lớn mật, nhưng bị hai đạo ánh mắt nhìn như vậy trong lòng cũng không tránh khỏi hiện lên một cỗ sợ hãi. Hắn cố gắng cười nói. Hai người. Mời hai người vào phòng vãn bối nói chuyện. Phong Hướng hít sâu một hơi, nói. Thừa Phong. Ngươi vừa mới dung hợp Hỏa Vân Thạch và linh khí trường thương của mình. Doanh Thừa Phong vừa nghe vậy lập tức không thay đổi sắc mặt nói. Vâng, thưa Phong sư tổ. Ngài đưa cho đệ tử bí pháp quả nhiên lợi hại, đệ tử sau khi dung hợp Hỏa Vân Thạch cùng trường thương đã đề cao được uy lực của nó lên mấy lần. Khoe miệng Phong Hướng hơi giật giật vài cái, lao lúc trước có thể cảm ứng được chân khí quay vòng một cách kỳ dị trong gian phòng, cho nên cũng không đến mức giật mình, nhưng Lục Mặc thì hoàn toàn chấn động. Một kẻ mới chỉ là người có thiên phú linh sư mà lại có thể hoàn thành loại bí pháp dung hợp, tên tiểu tử này đến tột cùng là làm như thế nào? Phong Hướng trầm ngâm một lát, rồi dẫn Đần tiến vào phòng. Lao liếc mắt nhìn về phía sau, nói. Đóng cửa. Lục Mặc hơi ngẩn ra, nhưng một tay cũng nhẹ nhàng phất lên, dùng chân khí nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Thưa Phong. Đem thanh trường thương của ngươi ra cho ta nhìn một chút. Phong Hướng trầm giọng nói. Doanh Thừa Phong lập tức nhanh chóng ghép Phách Vương thương lại rồi mới dùng hai tay dâng lên. Giờ phút này, trong lòng hắn có chút không yên, giống như một bài luận văn do mình tỉ mỉ viết ra đem cho thầy giáo chấm điểm, chờ mong sẽ có đánh giá tốt cho mình. Tinh thần lực lượng của Phong Hướng khẽ quét qua thanh trường thương, rồi lao dùng một tia chân khí rất nhỏ chuyển vào bên trong nó. Trong hư không cũng xuất hiện hỏa hệ lực lượng mạnh mẽ hội tụ về thanh trường thương, chẳng qua so với lúc ở trong Doanh Thừa Phong thì còn kém rất xa. Hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong hơi dương lên, hẳn dường như cảm giác được đây là vì quan hệ thân cận giữa hắn và trường thương tạo thành. Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, chẳng lẽ linh khí thật sự có ẩn chứa linh tính sao? Sau một lát, Phong Hướng thu tay lại, lao thở dài, thật lòng nói. Không tồi. Thật sự là rất tốt. Lao cảm khái nói. Thanh trường thương này mặc dù chỉ là sĩ cấp bộ đồ, nhưng lại thuộc vào hàng cực phẩm đỉnh phong, uy lực của nó không hề thấp hơn sư cấp hạ phẩm bộ đồ. Ánh mắt Lục Mặc quét nhìn trường thương, ngay cả với định lực của hắn cũng không thể tránh khỏi một tia hâm mộ và đố kỵ. Bộ đồ ở trong cùng cấp bậc uy lực vượt xa trang bị bình thường, mà linh binh bộ đồ lại càng là thứ trọng yếu nhất. Một kiện sư cấp hạ phẩm bộ đồ linh binh uy lực tuyệt đối có thể so sánh với thượng phẩm linh binh. Mà càng trọng yếu là, để có thể dẫn phát được một bộ đồ hạ phẩm linh binh sẽ tiêu hao ít hơn nhiều so với một thanh thượng phẩm linh binh. Doanh Thừa Phong dùng thân phận là sĩ cấp võ sĩ mà lại có thể cầm trong tay một kiện linh binh bộ đồ cường đại như thế đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng đỏ mắt. Nhìn thật sâu vào mắt Doanh Thừa Phong, Phong Hướng lại tiếp tục nói. Ngươi chẳng những đem Hỏa Vân Thạch hoàn toàn dung nhập vào trong thanh trường thương, hơn nữa còn làm cho đồ án linh văn xảy ra biến hóa tinh tế, đủ để cất chứa thêm một loại thuộc tính. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, hắn vừa rồi chỉ cảm khái uy lực Phách Vương thương tăng lên, chứ không hề nghĩ tới điểm này. Chẳng qua, khi được Phong Hướng nhắc tới, lòng hắn không khỏi dục dịch dao động. Phong Hướng đem thanh trường thương trả lại cho hắn, nói. Binh khí đối với một người luyện võ là bảo vật quan trọng nhất, trường thương của ngươi mặc dù đã có ba thuộc tính, nhưng nếu có thể tăng thêm một loại thì tuyệt đối không thể lãng phí. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nếu có thể mà nói, hắn thậm chí còn muốn trực tiếp đem tất cả thuộc tính nhét vào thanh trường thương. Phong Hướng trầm giọng nói, từ nay tới lúc tham gia tư cách tiến vào truyền thừa tháp còn rất xa, ngươi cũng không cần vội vàng. Lão Phu cho ngươi cân nhắc thật kỹ một chút xem loại thuộc tính nào quán linh vào đây mới có thể đem năng lực của ngươi toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hai mắt Doanh Thừa Phong trở nên ngưng trọng, nói. Phong Sư Tổ. Người quên mất sinh linh chi thạch rồi sao? Dựa theo ý tưởng của Doanh Thừa Phong, bất kể đem linh tính lực lượng nào quán linh vào cũng còn xa mới thực dụng bằng sinh linh chi thạch. Phong Hướng cười khổ một tiếng, nói. Thừa Phong. Viên sinh linh chi thạch này ẩn chứa lực lượng linh tính quá ít. Nếu như là một viên đầy đủ thì Lao Phu tự nhiên sẽ đề nghị ngươi thử quán linh. Nhưng hiện giờ sinh linh chi lực quá mức ít ỏi, xác suất thành công sẽ không cao hơn ba thành. Ha ha! Nếu quán linh thất bại không chỉ có sinh linh thạch tan biến, mà ngay cả thuộc tính thứ bốn ngươi chật vật có được này cũng sẽ bị lãng phí một cách vô ích. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, hắn cúi đầu trầm tư một lát, nói. Vâng! Đệ tử hiểu. Phong Hướng chậm rãi gật đầu, đột nhiên nói. Thừa Phong! Ngươi vừa rồi thi triển loại thủ đoạn đó là từ đâu học được? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hỏi. Thủ đoạn gì ạ? Phong Hướng giơ một bàn tay lên, từ trên bàn tay của Lão xuất hiện luồng ánh sáng màu đỏ nhạt dần khuyết tán ra ngoài, hơn nữa nó ở trong hư không hình thành một tấm lưới. Nhìn động tác của Lão thì rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên Lão thi triển A. Chương 163, Sinh Linh Chi Lực. Doanh Thừa Phong bật cười nói. Phong Sư Tổ. Đây là đệ tử dựa theo một loại kỹ xảo trong cổ tịch miêu tả sáng tạo thành, loại kỹ xảo này có thể làm cho chân khí của đệ tử giảm tiêu hao tới mức thấp nhất. Hắn kiêu ngạo nói, đệ tử có thể đem hỏa vân thạch hoàn toàn luyện hóa chính là bằng vào loại kỹ xảo này. Trong lòng Phong Hướng khẽ động, nói, sách cổ, chẳng lẽ là của Trương Minh Vân? Doanh Thừa Phong hơi gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười xấu hổ. Trong phủ Trương Minh Vân tuy rằng chứa rất nhiều thư tịch, về linh văn chi đạo và linh đạo các loại cũng có không ít bộ thư tịch. Nhưng lại không có bộ nào ghi chép về cách quay vòng chân khí như thế này. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không có khả năng đem sự thật này nói cho Phong Hướng biết. Chẳng qua, biểu hiện của hắn giờ phút này khiến cho hai người Phong Hướng hiểu lầm. Khi biết được loại kỹ xảo này xuất phát từ Trương Phủ, ngay cả Phong Hướng cũng dập tắt tâm tư hỏi thăm. Có trời mới biết loại kỹ xảo linh đạo thế gian này có thuộc vào loại cấm ngoại truyền hay không, Doanh Thừa Phong là đệ tử của Trương Minh Vân cho nên đạt được truyền thụ cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu lao học được chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa. Nhẹ nhàng vỗ bả vai Doanh Thừa Phong, Phong Hướng cảm khái nói. Thừa Phong, tư chất của ngươi vượt xa sự tưởng tượng của Lao Phu, ha ha. Lấy thực lực của ngươi mà có thể thành công luyện hóa hỏa vân thạch, đây thật sự là hiếm thấy a. Lục Mặc trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Phong Hướng một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái gì mà hiếm thấy? Chính là trước nay chưa từng có chứ. Doanh Thừa Phong liên tục xua tay, nói. Phong Sư Tổ. Ngài quá khen. Chỉ cần có thể nắm giữ được biện pháp như của đệ tử thì bất kỳ linh sư nào cũng có thể thuận lợi hoàn thành quá trình này. Phong Hướng cười to một tiếng nói. Nói hiệu nói vượng, ngươi cho rằng loại kỹ xảo này ai cũng có thể nắm giữ sao? Ha ha! Một bên phải phát động chân khí kích phát hỏa hệ lực lượng đem hỏa vân thạch dung nhập vào bên trong, một bên phải làm cho chân khí có thể quay vòng trở về đan điền, điều này yêu cầu khả năng khống chế vô cùng cao. Đừng nói là người có thiên phú linh sư. Cho dù là Lao Phu cũng chưa chắc có thể làm được nữa là. Trong lòng Lao âm thầm bồi thêm một câu, cũng không phải là chưa chắc có thể làm được, mà là khẳng định không thể làm được. Nhất tâm nhị dụng là chuyện vô cùng khó khăn, muốn làm được điều này ngoại trừ phải liều mạng luyện tập thì còn liên quan tới vấn đề thiên phú. Hiển nhiên, Doanh Thừa Phong ở phương diện này biểu hiện ra thiên phú kinh thế hai tục. Doanh Thừa Phong hơi giật mình gật đầu, hắn hiểu được Phong Hướng khi đưa cho hắn quyển sách vì sao lại không có miêu tả phương pháp luyện chế. Xem ra đây cũng không phải là người ta không muốn, mà là không nghĩ tới sẽ làm được. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hơi có chút đắc ý. Chí linh tồn tại quả nhiên là chỗ dựa lớn nhất cho hắn, ở trong một vài lĩnh vực ngay cả Phong Hướng Thái Thượng trưởng lão cũng không thể so sánh nổi. Ánh mắt Phong Hướng quét qua thanh trường thương một cái, nhẹ giọng nói. Ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, Lao Phu đi tới nội đường nhìn xem có loại phong linh thạch mà ngươi cần hay không. Doanh Thừa Phong vội vàng nói. Vâng. Đệ tử tuân mệnh. Phong Hướng xoay người, Lục Mặc im lặng đi trước mở cửa phòng cho lão, mà ngay khi một chân lão vừa bước ra ngoài thì đột ngột dừng lại. Dường như do dự một chút, Phong Hướng nói. Thừa Phong, chuyện hôm nay ngươi luyện hóa hỏa vân thạch chớ nói ra ngoài, nếu có người hỏi tới thì nói thanh linh binh này là Lao Phu tặng cho ngươi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nhưng cũng không người nói. Đệ tử hiểu. Phong Hướng hài lòng gật đầu, sải bước rời đi. Lục Mặc xoay người lại, nhìn Doanh Thừa Phong một lúc mới thấp giọng nói. Thừa Phong. Phong sư thúc chiếu cố và coi trọng ngươi như thế, ngươi cần phải học tập cho tốt, đừng để lão nhân gia thất vọng.
Vâng.
Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói. Hắn cũng là một người có ân oán phân minh, có cửu báo cửu, có ân báo ân. Phong Hướng đối với hắn rất tốt, điều này hắn sẽ luôn nhớ lý trong lòng. Đi ra khỏi đại viện, Phong Hướng đột nhiên dừng bước, nói.
Lục Mặc.
Sự việc ngày hôm nay ngươi không được truyền ra ngoài.
Lục Mặc hơi không người nói.
Đệ tử tuân lệnh.
Hừ.
Cho dù là lão quỷ sư phụ của ngươi cũng không được nói.
Lục Mặc sửng sốt nửa ngày, trên mặt hiện lên một tia cười khổ, nói.
Phong sư thúc. Tính tình sư phụ ngài cũng biết, nếu để người biết được đệ tử che giấu việc này, sợ rằng sẽ đánh gãy chân đệ tử, đem đệ tử đuổi ra khỏi sư môn.
Phong Hướng tức giận hừ một tiếng, nói.
Thế nào? Ngươi chỉ biết sợ tên sư phụ mặt đen của mình, còn lão phu thì không sợ sao?
Đệ tử không dám.
Lục Mặc cười khổ một tiếng, nói.
Sư thúc người chỉ cần động một đầu ngón út đủ để giết chết đệ tử ngàn vạn lần a ải.
Chẳng qua mong ngài nhìn nỗi khổ tâm của đệ tử, đi thêm làm tùy tùng hầu hạ ngài nhiều năm mà tạm tha cho đệ tử chuyện lần này.
Phong Hướng dở khóc dở cười nhìn Lục Mặc, bất đắc dĩ nói.
Quên đi.
Cho dù nói cho Đoạn lão nhi cũng không sao, chẳng qua ngoại trừ hắn thì không được nói cho người khác biết.
Lục Mặc thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng thề thốt.
Đệ tử cam đoan sẽ không lắm muộn.
Phong Hướng chậm rãi gật đầu, xoay người định đi tiếp, Lục Mặc lại vội vàng nói.
Phong sư thúc chậm đã.
Dừng bước, Phong Hướng có chút không kiên nhẫn hỏi.
Chuyện gì?
Lục Mặc do dự một chút, mới cẩn thận hỏi.
Sư thúc.
Ngài từ Trương gia bắt chẹn.
A,
là Trương gia hiếu kính ngài sinh linh chi thạch, ngài đã ban cho Doanh Thừa Phong rồi sao?
Trong miệng hắn mới nói hai chữ bắt chẹn thì nhìn thấy ánh mắt Phong Hướng lóe lên một tia thần thái cực kỳ nguy hiểm, vì thế vội vàng sửa lại.
Phong Hướng khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đối với hắn vừa rồi có một chút bất mãn, nhưng vẫn nói.
Không sai.
Lão Phu đã đưa cho Thừa Phong.
Sắc mặt Lục Mặc hơi thay đổi, nói.
Sư thúc.
Thừa Phong Thiên Phu tuy rằng rất mạnh, nhưng thái độ làm người lại có chút dễ xúc động, nếu ngay cả chuyện luyện hóa hỏa vân thạch cũng dám làm, chỉ sợ hắn cũng không bỏ qua cho sinh linh chi thạch.
Ý tứ của hắn thập phần rõ ràng, nếu Phong Hướng hiện tại rời đi, như vậy có trời mới biết Doanh Thừa Phong còn có thể làm ra chuyện gì.
Nếu hắn nghĩ quẩn trong lòng, đi quán linh thử, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhưng mà, sau khi Phong Hướng nghe xong lời của hắn cũng không kích động như dự đoán của hắn, cũng không lập tức quay lại đòi sinh linh chi thạch, mà lẳng lặng nhìn hắn.
Lục Mặc không hiểu gì cả nói.
Sư thúc,
ngài không muốn đi lấy sinh linh chi thạch trở về sao?
Phong Hướng chậm rãi cười, nói.
Lục Mặc.
Ngươi nói tư chất của Doanh Thừa Phong trên linh đạo như thế nào?
Lục Mặc vội vàng nói.
Vạn ngươi không được một.
Không.
Phải nói là vạn năm cũng khó có được thiên tài tuyệt đỉnh như thế.
Những lời này của hắn có lẽ có vài phần khoa trương, nhưng biểu hiện thiên phú của Doanh Thừa Phong trên phương diện linh đạo tuyệt đối là cả đời hắn chưa từng thấy bao giờ.
Phong Hướng trầm giọng nói.
Không sai.
Hắn đúng là một thiên tài, hơn nữa còn ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Ha ha.
Lão Phu đã đem lợi và hại của viên sinh linh chi thạch đó nói cho hắn biết, về phần hắn sẽ có lựa chọn thế nào thì phải xem vào bản thân hắn.
Lục Mặc thất thanh a lên một tiếng, nói.
Sư thúc.
Ngài cố ý nói cho Thừa Phong sao?
Phong Hướng nhẹ nhàng cười, nói.
Không tồi.
Nếu hắn thử quán linh như vậy thì hãy thử một lần đi.
Ha ha.
Chúng ta ai mà không có một thời trẻ tuổi điên cuồng, chỉ cần có thể làm, không bị khuôn sáo trói buộc. Như vậy lãng phí một viên sinh linh chi thạch cũng không sao cả.
Lục Mặc cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Phong sư thúc.
Ngài đối với tiểu tử kia thật quá mức chiều chuộng a.
Sinh linh chi thạch.
Đó chính là sinh linh chi thạch a, tuy rằng sinh linh chi lực trong đó cũng không nhiều, nhưng cũng dị thường quý báu, nếu không Trương gia cũng không có khả năng lưu giữ nhiều năm như vậy.
Một vật chân quý như vậy mà Phong Hướng lại dễ dàng đưa cho Doanh Thừa Phong.
Hơn nữa nghe khẩu khí của lão thì dường như là đang chờ mong Doanh Thừa Phong sẽ dùng nó để quán linh.
13.
Nhìn theo hai vị trưởng bối rời đi, ánh mắt Doanh Thừa Phong mới dần thu về. Hắn tự tay lấy hộp gỗ ra, nhìn viên sinh linh chi thạch phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, trong con ngươi lóe lên một tia quang mang kỳ dị.
Phong Hướng sư tổ không cho hắn thử quán linh đó là do ý tốt của lão.
Bởi vì linh tính của sinh linh chi lực ẩn chứa trong viên phong linh thạch này quá mức ít ỏi. Cho nên ngay cả khi mạo hiểm thử một lần thì xác suất thành công cũng không vượt quá ba thành.
Mà Doanh Thừa Phong thậm chí còn hoài nghi, ba thành trong lời Phong Hướng chính là bản thân lão tự mình xuất thủ quán linh. Nếu đổi lại là Doanh Thừa Phong một người mới chỉ được coi là kẻ có thiên phú linh sư động thủ, như vậy xác suất thành công có lẽ ngay cả một thành cũng không tới. Chính vì nguyên nhân này cho nên Phong Húng sẽ đích thân tới nội đường, muốn vì hắn mà tìm cho Phách Vương Thương một viên phong linh thạch đặc thù. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong lại biết rõ ràng, bất kể Phong Húng tìm được phong linh thạch có thuộc tính nào cũng không làm vừa lòng hắn. Sinh linh chi thạch. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của sinh linh chi thạch. Trải qua nhiều lần đấu tranh, Doanh Thừa Phong đối với thuộc tính của linh binh đã có nhận biết nhất định. Hỏa hệ lực lượng ẩn chứa trong Phách Vương Thương tuy rằng cường đại, nhưng chân chính quý báu lại là thiết linh chi lực. Nếu không có loại lực lượng này trợ giúp, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không đạt được độ cao như hiện nay. Như vậy sinh linh chi thạch nổi danh cùng với thiết linh chi thạch liệu sẽ mang tới cho hắn ngạc nhiên và vui mừng tới mức nào? Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, Doanh Thừa Phong biết hôm nay việc hắn luyện hóa Hỏa Vân thạch đã mang tới cho Phong Húng rất nhiều vui mừng và rung động. Nếu hắn tiếp tục đem sinh linh chi thạch quán linh thành công, như vậy Phong Húng có lẽ sẽ cảm thấy kinh sợ. Nhưng mà, hắn phải trơ mắt nhìn Phách Vương Thương trong tay bỏ lỡ cơ hội thêm một thuộc tính đặc biệt, điều này hắn tuyệt đối không cam lòng. Trầm ngâm hồi lâu, Doanh Thừa Phong cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Phong Húng nhiều lần đề cập tới truyền thừa tháp gì đó, có thể thấy được việc này tương đối trọng yếu. Mà Lao còn chủ động đề cập phải giúp Doanh Thừa Phong một lần nữa rèn lại thần binh, truyền thụ công pháp. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Húng rất coi trọng truyền thừa tháp này. Như vậy, nếu có thể nâng cao thực lực của hắn, Phong Húng sẽ tuyệt đối không cở trách. Tự an ủi mình một hồi, Doanh Thừa Phong đem chân khí tiến vào trong sinh linh chi thạch, lực lượng tinh thần của hắn một lần nữa phóng thích ra, lẳng lặng cảm ứng lực lượng dao động cường đại mà thưa thất ở trong viên phong linh thạch kia. Một ít sinh linh chi lực này dùng để quán linh thì còn xa mới đủ, nhưng nếu dùng để nghiên cứu và cảm ứng lực lượng thì lại dư giả. Chí linh ở trong não vực của hắn điên cuồng tính toán, đem dao động của loại linh tính lực lượng này hoàn toàn ghi chép lại. Sau đó, Doanh Thừa Phong đem viên sinh linh thạch đặt lên đầu mũi thương, còn chân khí trong đan điền hắn cũng tràn ra, trong đầu dần xuất hiện một hình ảnh Doanh Thừa Phong nho nhỏ. Chương 164, bốn thuộc tính dung hợp. Ạt vươn một đầu ngón tay ra, tuy rằng trên ngón tay không đeo bất kỳ đồ vật gì, cũng không quá nặng. Nhưng mà vào giờ khắc này Doanh Thừa Phong lại có cảm giác nó nặng nề vô cùng. Bởi vì ở trên đầu ngón tay hắn ngưng tụ một loại lực lượng kỳ dị, thần bí. Loại lực lượng này từ khi hắn đi tới thế giới này một đoạn thời gian ngắn đã có thể cảm thụ và nắm giữ nó. Ngón tay hắn điểm nhẹ lên chỗ tiếp xúc của mũi thương và sinh linh chi thạch, lập tức lực lượng bên trong sinh linh chi thạch lập tức bạo phát, chúng nó giống như nước lũ mạnh mẽ tiến vào trong Phách Vương Thương. Thanh linh binh cường đại này sau khi hấp thu lực lượng của Hỏa Vân Thạch không chỉ tính chất được đề cao rất lớn, hơn nữa đường nét linh văn ở bên trên nó cũng xảy ra biến hóa tinh tế. Tuy rằng vẫn giống với lộ tuyến linh văn lúc ban đầu, nhưng thêm vài phần rộng rãi, khoáng đạt. Nếu những đồ án linh văn này không phải do chính tay Doanh Thừa Phong vẽ, hắn căn bản không thể phát giác ra được những biến hóa ở trong đó. Chính bởi vì thay đổi đó, cho nên mới khiến cho Phách Vương Thương chứa đựng thêm được một loại thuộc tính. Lúc này, một tia linh tính lực lượng kỳ dị tiến vào trong Phách Vương Thương, nó dẫn động ba loại lực lượng vốn đã được an bài lâu ngày ở trong đó. Linh tính lực lượng mặc dù không có trí tuệ, nhưng chúng nó cũng không phải là vật chết, mà là một loại tồn tại thần kỳ. Chúng nó giống như có bản năng của dã thú, biết cái gì đối với mình mới có ích, còn cái gì mới có hại. Trong một kiện linh binh có thể cất chứa linh tính lực lượng bao giờ cũng có giới hạn của nó, nếu như là những linh tính lực lượng có thuộc tính giống nhau thì thôi, tự nhiên là đã tốt sẽ càng tốt hơn. Nhưng nếu những linh tính này có thuộc tính bất đồng thì lập tức sẽ sản sinh ra sự bài xích. Lúc này, phải xem kết quả tranh đấu giữa hai loại lực lượng đó mới biết được. Nếu chúng không làm sao được đối phương, hơn nữa hai loại lực lượng này cùng tồn tại cũng không khiến cho đối phương diệt vong, hơn nữa còn bù lại khuyết điểm cho nhau, như vậy có thể dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa còn hình thành một loại thuộc tính, có thể phóng thích ra uy lực thần kỳ lớn hơn lúc ban đầu. Nhưng nếu hai loại lực lượng này tương khắc với nhau, như vậy ngoại trừ vận dụng một ít kỹ xảo thần bí trong truyền thuyết, nếu không nhất định sẽ tình trạng một mất một còn, thậm chí là đồng quy vu tận, cuối cùng là linh binh bị hủy. Mà cho dù hai cỗ lực lượng này dung hợp lại, lực lượng của hai bên không thể kém nhau quá xa, nếu xuất hiện tình trạng này thì nó sẽ cường thế đuổi cỗ lực lượng kia đi, thậm chí là hoàn toàn cắn nuốt. Cá lớn nuốt cá bé. Loại quy luật này ở chỗ nào cũng tồn tại, cho dù là linh tính lực lượng không có trí tuệ cũng như vậy. Lúc này, sinh linh chi lực vừa mới tiến vào Phách Vương Thương lập tức bị một cỗ lực lượng hỗn loạn bao vây tiêu diệt. Mà cỗ lực lượng này chính là sự sắc bén của công kích chi lực, lửa của hỏa hệ chi lực và thiết linh chi lực quỷ dị. Chúng nó cảm nhận được một loại lực lượng mới tiến vào, tuy rằng cỗ lực lượng này không phải khắc chế với chúng, cũng không khiến chúng phải liều chết kháng cự. Nhưng đối với loại lực lượng mới xâm nhập, chúng vẫn theo bản năng kháng cự. Linh tính lực lượng trong sinh linh chi thạch không có bao nhiêu, khi đối mặt với ba cỗ thế lực cường đại bao vây tiêu diệt gần như không có lực chống cự. Sinh linh chi lực có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với những linh tính lực lượng bình thường, nếu loại linh tính lực lượng này có số lượng tương đương, như vậy nó tuyệt đối có đủ năng lực chống cự lại. Nhưng giờ phút này, linh tính lực lượng ẩn chứa trong sinh linh chi thạch cũng không có bao nhiêu, cây không có rễ thì chỉ thoáng cái đã tiêu hao gần hết, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà ngay khi ba cỗ lực lượng kia sắp tiêu diệt được sinh linh chi lực, một cỗ lực lượng mới mênh mông từ đầu mũi thương tiến vào. Cỗ lực lượng này thế như trẻ tre, dễ dàng đục thủng vòng vây do ba cỗ lực lượng kia tạo thành, dễ dàng bị đục thủng, hơn nữa còn sát nhập với sinh linh chi lực. Tuy rằng cỗ lực lượng này không phải đến từ sinh linh chi thạch, nhưng lại giống hết như nó. Chúng giao hòa với nhau cùng một chỗ, lập tức tạo thành một cỗ thế lực thật lớn, không còn bị ba cỗ lực lượng cường đại kia áp chế nữa. Bên trong Phách Vương Thương đã xảy ra một hồi kịch chiến không một tiếng động. Ba cỗ lực lượng kia tuy rằng liên kết lại nhưng cũng không thể đánh tan được sinh linh chi lực, ngược lại còn để cho nó chiếm cứ được một ít địa bàn, hơn nữa dần phát triển mạnh. Nếu tình huống này tiếp tục duy trì trong một thời dài, như vậy kết quả cuối cùng sẽ có một bên hoàn toàn biến mất, hoặc hai bên giao hòa với nhau cùng tồn tại bên trong Phách Vương Thương, hoặc là thanh linh binh này hoàn toàn bị phá hủy. Mà vào thời khắc này, một loại lực lượng tương đối kỳ diệu theo đầu mũi thương chậm rãi chạy vào bên trong. Loại lực lượng này giống như một ngọn gió xuân, thổi qua vạn vật mà không gây ra một tiếng động. Nó dùng tần suất thần kỳ để tiến vào bên trong, bất luận là cỗ lực lượng nào gặp phải tần suất chấn động của nó trong nháy mắt dịu xuống. Khi loại tần suất này lan truyền ra toàn bộ thanh trường thương, tất cả mọi lực lượng đều quên đi việc chống cự, chúng nó không ngờ dần giao hòa với nhau. Dẫn đạo thuật. Trong lúc linh sư quán linh, tuyệt đại đa số linh sư đều trực tiếp đem lực lượng trong phong linh thạch đưa vào binh khí. Những lực lượng này ở bên trong binh khí tranh đấu thế nào đều không thể nhúng tay vào được. Điều duy nhất những linh sư đó có thể làm được chính là khống chế tiết tấu. Nếu một bên lực lượng quá mức mạnh mẽ, như vậy đưa vào một loại lực lượng khác, nếu song phương đã đạt tới cực hạn mà binh khí có thể thừa nhận, như vậy sẽ đem tranh đấu của hai loại lực lượng này làm cho suy yếu đi, cho tới khi cả hai bên đạt tới ngang nhau, dung hợp với nhau. Sử dụng phương thức này để tiến hành quán linh mặc dù cũng có thể thành công, nhưng mà xác suất lại không hề lớn. Mà vào thời điểm linh sư quán linh hai loại linh tính khác nhau, bọn họ cũng không phải dùng loại biện pháp cứng rắn mà cùng lúc đưa hai loại lực lượng vào, sau đó dùng tinh thần lực lượng để dẫn đường, khiến cho chúng trong quá trình quán linh sẽ sinh ra cộng hưởng, dần dần dung nhập vào với nhau. Loại phương pháp này người ta gọi là dẫn đạo thuật. Chẳng qua, sử dụng dẫn đạo thuật để quán linh đều là những linh sư có kinh nghiệm phong phú, bọn họ đối với mỗi một loại linh tính lực lượng đều vô cùng quen thuộc. Hơn nữa còn hiểu rõ ràng khi đem hai loại linh tính lực lượng đó dung nhập vào với nhau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Nếu không có kinh nghiệm phong phú, bọn họ căn bản không thể làm cho hai loại linh tính lực lượng dung hợp lại với nhau. Doanh Thừa Phong mặc dù không có kinh nghiệm phong phú, nhưng bản thân hắn lại có trí linh. Nó có được năng lực tính toán không ai có thể so sánh được, khi có được tử liệu của lực lượng linh tính nào đó, chỉ cần không ngừng tính toán là có thể dễ dàng làm được. Bốn loại lực lượng khác nhau dung hợp đúng là rất phức tạp. Những vấn đề phức tạp trong đó nhiều không đếm xuể. Ngay cả trí linh tự mình xuất thủ cũng không thể trong nháy mắt tính ra được cách nào để làm, mà phải chậm rãi thăm dò từng bước một. Cái loại dao động truyền khắp toàn bộ thân trường thương này nhìn thì trên dưới như một, nhưng trên thực tế là đang không ngừng tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Sau mỗi một lần tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, bốn luồng lực lượng bên trong trường thương đã dung hợp hoàn chỉnh. Lúc này Phong Hướng đã rời khỏi, nếu Lao còn ở đây hơn nữa cảm ứng được quá trình này tuyệt đối sẽ kinh ngạc tới mức khó tin. Dẫn đạo thuật trong linh đạo là bí thuật hiệu quả nhất, nhưng muốn nắm giữ nó thì không phải là một chuyện dễ. Hơn nữa, lúc Doanh Thừa Phong dung nhập cũng không phải là hai loại linh tính, mà tới tận bốn loại linh tính lực lượng bất đồng. Dẫn đạo thuật nếu sử dụng với nhiều loại thuộc tính thì theo số lượng gia tăng nó càng tăng lên gấp đôi. Hai loại và bốn loại tuy rằng số lượng không hơn nhau, nhưng độ khó khăn lại khác nhau như trên trời dưới biển. Cho dù Phong Hướng tự mình động thủ cũng không dám nói sẽ có xác suất 100% đem bốn loại thuộc tính dung hợp với nhau. Nhưng mà dưới sự tính toán và khống chế toàn lực của trí linh, bốn loại lực lượng này giống như một đứa trẻ biết nghe lời, chậm rãi giao hòa vào với nhau. Công kích chi lực sắc bén, hỏa hệ lực lượng cường đại, cùng với thiết linh chi lực và sinh linh chi lực dùng một phương thức quỷ dị dung hợp lại với nhau. Bên trên toàn bộ Phách Vương Thương hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ, nhưng bên trong đó lại thi thoảng hiện lên tia ánh sáng màu trắng một cách quỷ dị. Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, hắn mở hai mắt ra, lực lượng tinh thần phóng ra ngoài. Cảm ứng biến hóa khác thường bên trong vòng ánh sáng. Ở trong vòng ánh sáng, có hai loại lực lượng cường đại mà khác nhau nhanh chóng luân chuyển. Hai cỗ lực lượng này vừa giằng co, lại giống như hỗn hợp lại với nhau, tựa hồ hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cỗ lực lượng kỳ lạ tới cực điểm. Trong lòng Doanh Thừa Phong vang lên một tiếng nổ lớn, hắn đúng là có thể cảm nhận được thiết linh chi lực ở bên trong tương đối quen thuộc. Cỗ lực lượng này từng mang lại cho hắn chỗ tốt rất lớn, hắn có thể có được thành tựu ngày hôm nay không thể không liên quan tới thiết linh chi lực. Còn một cỗ lực lượng khác cường đại mà quỷ dị, cỗ lực lượng này cũng không kém mấy so với thiết linh chi lực. Nhưng mà, cỗ lực lượng này đối với hắn lại có vẻ xa lạ. Sinh linh chi lực đây là loại lực lượng nổi danh cùng với thiết linh chi lực, có thể hấp thu sinh mệnh lực lượng của đối thủ chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng của bản thân mình. Khi cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong lòng Doanh Thừa Phong nổi lên một tia cảm xúc mãnh liệt, hắn muốn lập tức thí nghiệm hiệu quả của loại lực lượng này. Chỉ có điều, loại ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên mà thôi, nơi này dù sao cũng là tổng đàn khí đạo tông, Doanh Thừa Phong cho dù có lớn gan hơn nữa cũng không dám ở đây đại khai sát giới. Khẽ thở dài một tiếng, hắn đem phách vương thương tách ra, bất quá hắn cũng có quyết định, trong thời gian ngắn nhất phải đi bức huyệt hoặc lang cốc một chuyện. Trong lòng hơi động, tinh thần lực lượng của hắn tràn ra ngoài. Hắn lập tức cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc kia. Hắn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, Phong Hướng và Lục Mặc lặng lặng đứng ở đó. Thừa Phong, ngươi quả nhiên là không kiềm nén được. Phong Hướng than nhẹ một tiếng, dường như đối với hành động của hắn đã sớm đoán được, nói. Đem trường thương của ngươi đưa cho lão phu xem, liệu có cơ hội nào sửa chữa không? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, khoe miệng nở nụ cười quái dị. Xem ra, việc hắn quán linh quả thật không thể giấu giếm được lão nhân này. Hơn nữa Lao còn khẳng định là hắn sẽ quán linh thất bại. Chẳng qua, lão nhân gia cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với hắn, hơn nữa còn muốn tiến hành sửa chữa. Thái độ của lão không khỏi khiến cho Doanh Thừa Phong cảm động một chút. Hắn khẽ gật đầu, đem phách vương thương ra, cung kính dâng lên. Phong Hướng tiếp nhận trường thương, nhẹ giọng nói. Tu luyện linh đạo là con đường gian khổ, đặc biệt là quán linh chi đạo lại càng thâm ảo khó lường, ngươi hẳn là... a cái này... đây là... chương 165. Kỳ vọng. Lục Mặc đứng trang nghiêm ở bên cạnh Phong Hướng, ánh mắt hắn nhìn về phía Phách Vương Thương lộ ra vài phần tiếc hận. Bởi vì hắn và Phong Hướng giống nhau, đều đã nhận định một việc là Doanh Thừa Phong sẽ thừa dịp Phong Hướng không ở đấy để tiến hành quán linh, nhưng kết quả này tự nhiên không cần hỏi cũng biết sẽ thất bại. Theo hắn biết, thanh trường thương hung hãn có 3 loại thuộc tính bất đồng ở bên trong, hơn nữa còn là một thanh sĩ cấp bộ đồ linh binh. Sĩ cấp bộ đồ A có thể nắm giữ được 3 loại thuộc tính đã là chuyện tương đối giỏi. Đặc biệt là sau khi dung nhập Hỏa Vân Thạch, Phong Hướng thậm chí còn đánh giá nó là tuyển phẩm đỉnh phong trong sĩ cấp. Thanh trường thương như vậy ngay cả là sư cấp cường giả cũng phải đỏ mắt nhìn. Chẳng qua, một kiện linh binh như vậy có thể đạt được tới mức này cơ hồ đã là đến đỉnh phong. Nếu muốn tiếp tục tiến thêm một bước thì khó khăn gặp phải sẽ vô cùng lớn. Tuy rằng, Phong Hướng đã nói qua, thanh linh binh này còn có thể dung nhập thêm một loại thuộc tính mới. Nhưng cho dù Phong Hướng tự mình xuất thủ cũng không dám cam đoan có thể 100% thành công. Huống chi, Doanh Thừa Phong quán linh sinh linh chi lực ẩn chứa trong sinh linh chi thạch lại không còn thừa bao nhiêu. Bất kể từ góc độ nào đó mà nói, Doanh Thừa Phong đều không có khả năng thành công. Nhưng mà, giờ phút này nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phong Hướng, trong lòng Lục Mặc lại lột bột một tiếng, chẳng lẽ tiểu tử này lại thành công? Hắn ho nhẹ một tiếng, không kìm được lòng mà thấp giọng nói. Sư thúc, thanh trường thương này thế nào? Phong Hướng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt Doanh Thừa Phong, lão trầm giọng nói. Thừa Phong, vừa rồi là ngươi quán linh. Vâng. Doanh Thừa Phong cúi đầu nói. Tốt. Phong Hướng gần mạnh một chữ, theo đó một cỗ chân khí tiến vào trong trường thương. Ngay sau đó, cả thanh trường thương phát sáng lên, một cỗ khí tức nóng rực tràn ngập không gian mấy trượng trong phòng. Mà trong phạm vi cỗ khí tức này lại có thêm 2 loại lực lượng quỷ dị khác thường lẻn vào. Sự xuất hiện của chúng nó không bắt mắt, dưới sự bao phủ của hỏa hệ lực lượng dường như không tồn tại. Lấy lực lượng tinh thần của Phong Hướng thì rõ ràng có thể cảm ứng được sự hiện diện của bọn chúng. 2 cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, ngay cả lão cũng có chút run rẩy trước chúng. Đầu thương hơi rung lên, hỏa hệ lực lượng lập tức thu liễm lại, thanh trường thương lúc này ngoại trừ chút đỏ thâm ở ngoài thì không có gì khác thường. Thừa Phong, ngươi làm thế nào làm được? Doanh Thừa Phong hơi gãi ra đầu, cười khổ nói. Đệ tử chẳng qua là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới lại thành công. Hít Lục Mặc hít vào một hơi khí lạnh. Khi nghe 2 người nói chuyện mấy câu, hắn cuối cùng cũng khẳng định, tiểu tử Doanh Thừa Phong này không ngờ lại một lần nữa mang đến cho bọn họ kinh hỉ rất lớn. Không nghĩ tới. Ha ha, Phong Hướng cười to mấy tiếng, nói. Tiểu tử thật giỏi. Chuyện mà tiểu tử ngươi không nghĩ tới còn nhiều lắm. Lão đưa Phách Vương Thương trả lại cho Doanh Thừa Phong, bản thân thì ở trong phòng cứ đi qua đi lại, dường như đang suy nghĩ việc gì đó. Lục Mặc và Doanh Thừa Phong liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác áp lực không hiểu đến từ trên người Phong Hướng. Cả 2 không hẹn mà lựa chọn trầm mặc. Chẳng qua, lúc này ánh mắt Lục Mặc nhìn về phía Doanh Thừa Phong lại có thay đổi cực kỳ nhỏ. Doanh Thừa Phong tuy rằng đã sớm thể hiện ra thiên phú chắc tuyệt trên linh đạo, nhưng ở trong mắt Lục Mặc tiểu tử này thủy chung vẫn là hậu sinh văn bối. Thiên phú chắc tuyệt trước khi có thể trưởng thành, còn không có cách nào đạt được sự tán thành của hắn. Nhưng mà, biểu hiện của Doanh Thừa Phong ngày hôm nay đã làm cho hắn phải chấn động. Luyện hóa hỏa vân thạch, quán linh thuộc tính thứ tư cho phách vương thương. Hai loại chuyện này cho dù là Phong Hướng cũng không dám vô ngực cam đoan mình có thể hoàn thành tốt, vậy mà tiểu tử này lại có thể. Vào giờ khắc này, Lục Mặc cuối cùng cũng nhận ra thực lực của Doanh Thừa Phong, ở trong lòng hắn thừa nhận tiểu tử này ngang bằng với linh đạo cường giả. Phong Hướng chợt dừng bước, sắc mặt lao ngưng trọng, trầm giọng hỏi: "Thừa Phong, Trương Minh Vân đến tột cùng đã truyền thụ những thứ gì cho ngươi?" Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trên mặt hiện lên một tia cười khổ. Kỳ thật Trương Minh Vân tuy rằng truyền thụ cho hắn không ít thứ, nhưng những thứ đó chỉ là cơ sở mà thôi, số còn lại là hắn tự tìm tòi học hỏi được. Đương nhiên, bởi vì trên người hắn có sự tồn tại của Chí Linh, cho nên tình huống sẽ khác. Rất nhiều thứ nhìn qua không thể hoàn thành, đều được hắn dễ dàng giải quyết. Nhưng mà, sự thật này hắn không cách nào nói cho Phong Hướng biết. Nhìn biểu tình của Doanh Thừa Phong, Phong Hướng chậm rãi gật đầu, nói: "Ta biết ngươi có nỗi khổ, có phải là Trương Minh Vân cấm ngươi nói cho những người khác biết?" "Ha ha, lão phu nên sớm nghĩ tới, nếu hắn ngay cả linh bút quý giá nhất của mình cũng tặng cho ngươi, tự nhiên sẽ coi ngươi là truyền nhân y bát mới đúng. Như vậy việc lén lút truyền thụ cho ngươi một ít mật thuật tu luyện của thế gia cũng không phải là việc gì kỳ quái." Doanh Thừa Phong hơi mấp máy miệng, lập lờ một tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Phong Hướng mỉm cười gật đầu nói: "Lão phu hóa ra vẫn còn chần chờ, để cho ngươi tham gia khảo hạch tư cách tiến vào truyền thừa tháp có nóng vội hay không, nhưng hiện tại xem ra thì hoàn toàn không cần lo lắng nữa rồi." Lục Mặc hơi thay đổi sắc mặt, nói: "Phong sư thúc, ngài để Thừa Phong tham gia khảo hạch tư cách truyền thừa tháp sao?" Phong Hướng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói: "Thế nào? Ngươi có ý kiến gì sao?" Lục Mặc vội vàng nói: "Phong sư thúc, tuy nói rằng các đệ tử tham gia khảo hạch tư cách tiến vào truyền thừa tháp không được vượt qua sĩ cấp, nhưng cơ bản đều là thập tầng chân khí đại biểu tông môn xuất hiện. Thừa Phong tuy rằng tu vi tiến rất nhanh, nhưng khoảng cách tới thập tầng chân khí vẫn còn một khoảng cách dài, nửa năm thời gian sợ rằng không kịp tấn chức a." Kỳ thật, hắn còn có một lời khác không nói ra. Các môn phái lựa chọn đệ tử tham gia tuyển chọn tư cách tiến vào kế thừa tháp tuy rằng không phải là sư cấp cường giả, nhưng đều đạt tới thập tầng đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là tiến giai mà thôi. Cùng với đám người đó tranh tài, Doanh Thừa Phong muốn lấy được tư cách tiến vào truyền thừa tháp thì cơ hội cũng không lớn. Lục Mặc mỉm cười, nói: "Ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ quên thân phận của Doanh Thừa Phong?" "Hừ, có thể giao thủ với người mà kiếm được tư cách tiến vào truyền thừa tháp là một chuyện vui, nhưng dù thất bại cũng không sao. Doanh Thừa Phong có thể đi tham gia tiến hành khảo hạch linh sư. Linh sư dưới 30 tuổi sẽ tự nhiên đạt được tư cách tiến vào truyền thừa tháp." Lục Mặc ngạc nhiên nói: "Phong sư thúc, ngài muốn cho Doanh Thừa Phong tham gia khảo hạch linh sư?" Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi động, ánh mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Linh sư ở trên thế giới này là một thế lực cường đại nhất trên thế giới này, cũng được người ta tôn kính nhất. Nhưng mà muốn trở thành một linh sư cũng không phải điều dễ dàng, bởi vì trở thành linh sư thì điều kiện duy nhất chính là phải rèn được sư cấp linh khí, hoặc là sư cấp linh đan. Sư cấp linh khí và linh đan cũng không phải mặt hàng sĩ cấp có thể so sánh cùng. Như linh khí, sĩ cấp linh khí chỉ đơn thuần có công kích chi lực hoặc phòng ngự chi lực, chúng nó có thể làm cho uy lực của linh khí trong nháy mắt nâng cao. Nhưng ngoại trừ linh khí bộ đồ ra, bất kể là công kích hay phòng ngự có cường đại hơn nữa cũng không thể thêm vào thuộc tính khác, mà chỉ có thể sở hữu một loại thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng, một kiện linh khí một khi tấn thăng lên sư cấp, như vậy cho dù chỉ là một thanh linh binh hay một kiện linh cụ cũng đều có thể xuất hiện hai loại thuộc tính trên đó. Loại thuộc tính đó có thể là hàn hệ, cũng có thể là hỏa hệ. Căn cứ vào sự yêu thích và am hiểu của từng linh sư, có thể luyện chế ra vô số chủng loại linh khí. Nếu muốn trở thành linh sư, như vậy bản thân nhất định phải rèn ra được một thanh sư cấp linh khí. Khi đó hắn sẽ được các vị linh đạo đại sư công nhận. Chẳng qua, sư cấp linh khí và sĩ cấp linh khí hoàn toàn khác nhau, muốn rèn sư cấp linh khí cần lực lượng tinh thần và chân khí rất khổng lồ. Nói chung, chỉ có khi chân khí tấn chức sư cấp cường giả mới có thể tự mình động thủ rèn một thanh sư cấp linh khí. Tuy nói, sĩ cấp bộ đồ cường đại uy lực không hề yếu hơn sư cấp linh khí, nhưng mà lúc rèn sĩ cấp bộ đồ có thể phân ra quán linh từng bộ phận một, chỉ có điều bước cuối cùng hơi khó khăn một chút. Có thể tưởng tượng phải rèn một thanh sư cấp linh khí, như vậy từ đầu tới cuối đều cần một lượng lớn chân khí. Doanh Thừa Phong khi rèn sĩ cấp bộ đồ còn có thể nhờ vào kỹ xảo để trục lợi, nhưng rèn sư cấp linh khí thì là khảo nghiệm rất khó khăn, chúng không thể tách ra để luyện chế. Cho nên, Khi Doanh Thừa Phong và Lục Mặc nghe thấy lời của Phong Huống trong lòng đều lấy làm kinh ngạc. Phong Huống mỉm cười nói. Nếu như là trước kia, Lão Phu cũng không dám nói Thừa Phong có thể làm được bước này không. Nhưng hiện tại, Lão Phu có thể khẳng định, Doanh Thừa Phong nhất định có thể thông qua khảo hạch linh sư, trở thành linh sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mày lại, nói. Phong Sư Tổ. Đệ tử trước đây chưa từng thử rèn qua sư cấp linh khí A. Hắn nói những lời này là muốn biểu đạt tuyển chuyển ý của mình, ngay cả bản thân hắn cũng không nắm chắc. Phong Huống khẽ lắc đầu nói. Muốn đủ tư cách rèn sư cấp linh khí thì phải đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất là tinh thần lực phải dư thừa, nó chẳng những phải thừa nhận áp lực do hai loại thuộc tính bất đồng giao phong mang lại, còn phải dự đoán trước được tình huống. Có thể ở trong quá trình hai thuộc tính dung hòa với nhau làm ra phán đoán chính xác nhất. Thứ hai đó là phải có đầy đủ chân khí, để có thể chống đỡ tới khi hai loại lực lượng linh tính hoàn toàn kết hợp với nhau mới thôi. Lão nhìn về phía Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói. Sĩ cấp bộ đồ dù sao cũng do nhiều bộ phận cấu tạo thành, chúng có thể chia sẻ lực lượng thuộc tính. Cho nên lúc hai loại lực lượng giao hòa với nhau mang tới áp lực cũng không lớn, nhưng khi quán linh cho một kiện sư cấp linh khí thì khác. Lão Phu trước đây lo lắng tinh thần lực lượng của ngươi và chân khí không đủ, cho nên không thể hoàn thành quá trình đó. Nhưng hôm nay xem ra, Lão Phu vẫn còn coi nhẹ ngươi. Lục Mặc ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu, sau một phen giảng giải của Phong Huống, ngay cả hắn cũng hiểu được rèn sư cấp linh khí cũng trở nên đơn giản hơn. Phong Huống cười ha hả, nói. Thừa Phong. Thế nào? Ngươi có nguyện đi theo Lão Phu học một chuyến không? Doanh Thừa Phong chấn động tâm thần, tuy rằng tu vi chân khí của hắn chỉ là bát tầng, nhưng nếu có thể rèn ra sư cấp linh khí, hắn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Hướng về phía Phong Huống thi lễ một cái thật sâu, Doanh Thừa Phong thật lòng nói. Đệ tử nguyện ý mong sư tổ truyền thụ phương pháp rèn sư cấp linh khí cho đệ tử. Chương 166, Sư cấp linh binh. Một con đường mòn u tối trong phủ đệ Tráng Lệ dẫn thẳng tới binh khí khố. Ở hậu viên phong phủ, địa phương làm người ta kính sợ nhất không nghi ngờ gì chính là chỗ bản thân Phong Huống dùng để chứa đựng binh khí khố phòng. Tuy rằng hôm nay gác bên ngoài khố phòng vẫn là bốn người, nhưng không giống với lần trước. Dù là vậy thì nơi này vẫn được phòng bị một cách nghiêm mật, không hề có chút sơ hở nào. Ngoại trừ Phong Huống lão gia tử tự mình dẫn đường, căn bản không có một kẻ nào dám tiếp cận nơi đây. Nhẹ nhàng đẩy cửa đại môn ra, Phong Huống và Doanh Thừa Phong trước sau tiến vào trong một gian phòng lớn. Về phần Lục Mặc thì sau khi xác định được Phong Huống muốn chỉ dạy cho Doanh Thừa Phong cách rèn sư cấp linh khí đã vội vã cáo từ rời đi. Bởi vì hắn biết truyền thụ kỹ xảo như thế này ở trong tông môn tuyệt đối là một bí mật, đừng nói hắn không phải là linh sư, cho dù là nhìn không hiểu gì, hay là một vị linh sư thiên phú cường đại nhưng một khi không được Phong Huống cho phép thì cũng không thể đứng ở bên nhìn. Đóng cửa lại, Phong Huống than nhẹ một tiếng, nói. Thừa Phong, kể từ hôm nay sợ rằng ngươi sẽ có thêm chút phiền toái. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói. Phong Sư Tổ, đệ tử có thêm phiền toái nào? Hắn cũng không phải là lo lắng cho an nguy của mình, bởi vì hắn biết chỉ cần Phong Huống còn tồn tại một ngày, thì hắn sẽ còn có cây cổ thụ chống đỡ cho. Chẳng qua, có thể làm cho Phong Huống cảm thấy khó xử lý phiền toái, chỉ sợ việc cũng không phải là nhỏ. Phong Huống cười khổ một tiếng, nói. Hôm nay Lục Mặc luôn ở đây, đem tất cả mọi biểu hiện của ngươi đều thu vào trong tầm mắt. Đây là chuyện tốt, nhưng nó đối với ngươi cũng sẽ tạo thành phiền toái nhất định. Doanh Thừa Phong cau mày lại, hắn mặc dù có kinh nghiệm của hai kiếp làm người, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu của lão nhân gia. Phong Huống nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn, nói. Ngươi không nghĩ ra cũng là điều bình thường, bởi vì ngươi hiểu biết không nhiều về bổn tông. Lão dừng lại một chút, nói. Lục Mặc thân là đệ tử đắc ý nhất của chấp pháp đường Đoạn Thụy Thư lão nhận, tuy rằng lão phu dặn dò hắn không đem chuyện này truyền ra ngoài, nhưng hắn nhất định sẽ báo cho Đoạn lão nhi biết. Doanh Thừa Phong lúc này mới hiểu được, biểu hiện hôm nay của hắn thật sự có chút kinh thế hai tục, Lục Mặc sẽ tuyệt đối không làm như không thấy gì cả. Chỉ có điều, chuyện này sau khi truyền ra ngoài, đối với hắn cũng chưa phải là chuyện gì xấu. Phảng phất như nhìn thấu được tâm tư của hắn, Phong Huống khẽ lắc đầu, nói. Thừa Phong, lão phu lo lắng cũng không phải là Đoàn lão nhi, mà là lo lắng phương pháp rèn của ngươi. Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, nói. Phương pháp rèn của đệ tử có gì không ổn sao? Không phải là không ổn, mà là vượt quá mức phạm vi bình thường. Phong Huống nghiêm mặt, nói. Lão phu cả đời kinh nghiệm vô số, cũng từng thấy qua không ít thiên tài linh đạo, nhưng mà có thể ở trong giai đoạn sĩ cấp rèn được sư cấp linh khí chỉ có duy nhất một loại người. Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày lên, nói. Loại người nào vậy? Trong lòng hắn thoáng có chút cảnh giác, xem ra ở trên thế giới này thiên tài có không hề ít. Có thể ở sĩ cấp cảnh giới rèn ra sư cấp linh khí, đây mới thật sự là linh đạo cường giả. Phong Huống nghiêm mặt nói. truyền nhân Linh Đạo Thế Gia. Ánh mắt Doanh Thừa Phong thoáng ngưng trọng, nói. Linh Đạo Thế Gia. Không sai. Trên thế giới Linh Đạo này, bá chủ duy nhất chính là Linh Đạo Thế Gia, chỉ có bọn họ mới nắm giữ những bí mật thâm ảo trên Linh Đạo. Phong Húng than nhẹ một tiếng, nói. Trương Minh Vân tuy rằng đã thoát ly gia tộc một thời gian, nhưng quan hệ giữa hai bên vô cùng phức tạp, không thể một đao cắt đứt. Ha ha. Người bái làm môn hạ của hắn, kế thừa thủ đoạn thế gia thật sự không biết là phúc hay họa. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ thay đổi, trước đây hắn mặc dù từng nghe nói quá Linh Đạo Thế Gia, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ tới cỗ thế lực này lại cường đại như vậy, ngay cả Phong Húng cũng phải kiêng kỵ. Phong Húng trầm giọng nói, lão phu đem phương pháp rèn sư cấp linh khí truyền cho ngươi, ngươi phải luyện tập thật nhiều, nếu như có thể mà nói thì tận lực gần nấp phương pháp rèn truyền thừa đặc thù đó đi. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà có tư tưởng gánh nặng. Bởi vì những kỹ xảo của hắn cũng không phải là học được từ Trương Minh Vân, cái này gọi là không thẹn với lương tâm, hắn làm sao phải lo lắng. Phong Húng vung tay lên, đột nhiên nói. Chẳng qua, ngươi nếu như nhận được truyền thừa thì coi như là một cơ duyên lớn, vậy thì không cần che giấu. Lúc cần sử dụng thì sử dụng, cũng phải để cho mọi người nhìn thấy thế hệ linh sư mới của Khí Đạo Tông chúng ta có thực lực như thế nào. Hai mắt Lão sáng rực lên, nói. Nếu Khí Đạo Tông chúng ta có đệ tử khi còn là sĩ cấp đã rèn được sư cấp linh khí, đủ để cho bổn tông đẻ đầu mấy tông môn kia. Doanh Thừa Phong trợn tròn hai mắt. Hắn tự nhiên biết mấy tông môn trong miệng Phong Húng là những môn phái nào. Ở trong phạm vi trăm dặm, Khí Đạo Tông không thể nghi ngờ gì chính là môn phái mạnh nhất, nhưng nếu mở rộng phạm vi này ra thì không thiếu những môn phái cường đại có thể sánh vai cùng. Trong mấy tông môn kia cũng tràn ngập ngọa hổ tàng long, cao thủ võ đạo nhiều không đếm xuể. Chẳng qua, nghe khẩu khí của Phong Húng, tựa hồ phải xem hắn có thể rèn được sư cấp linh khí không thì mới có thể áp chế được bọn họ. Lão phu hiện tại truyền thụ cho ngươi phương pháp rèn sư cấp linh khí và phương pháp quán linh, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vẻ mặt Doanh Thừa Phong dần trở nên ngưng trọng, vội vàng nói. Vâng. Hán thu liễm lại tâm thần, chuyên tâm lắng nghe. 12. Ba ngày sau, trong khố phòng, Doanh Thừa Phong ngồi ngay ngắn trên đệm ngồi. Ở trước mặt hắn là một thanh trường kiếm đang lóe lên những tia quang mang nhàn nhạt. Thanh trường kiếm này cũng không phải linh khí, nhưng cũng không phải là binh khí bình thường, mà là một thanh binh khí có dung nhập thủy vân thạch. Thủy Vân Thạch là một loại đá ẩn chứa thủy hệ lực lượng, loại đá này là tài liệu tốt nhất để rèn một thanh thủy hệ linh binh. Dựa theo một tỷ lệ nhất định dung nhập thủy ẩn thạch dung nhập vào trong tinh cương, làm tăng phẩm chất của binh khí lên, khiến khả năng chịu tải của nó tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Thủy Vân Thạch chỉ là loại tài liệu phổ thông ẩn chứa thủy hệ lực lượng mà thôi, cũng chỉ có thể sử dụng trước khi quán linh, còn sau khi quán linh thì lại không thể sử dụng. Cho nên, giá trị của Thủy Vân Thạch thua xa Hỏa Vân Thạch. Chẳng qua sử dụng vật này để chế tạo binh khí là thích hợp nhất cho Doanh Thừa Phong tập rèn sư cấp linh binh. Lấy minh linh châm ra, một tia ánh sáng màu trắng nhỏ từ đầu mũi châm vào ra, nó không ngừng di chuyển ở trên thân kiếm, tạo thành một đồ án linh văn. Bộ đồ án linh văn này thi thoảng lại lóe lên những tia sáng màu xanh nhàn nhạt, trông vô cùng quái dị. Thật lâu sau, Doanh Thừa Phong mới thu hồi minh linh châm, nhìn đồ án linh văn trên trường kiếm mới hài lòng gật đầu. Sĩ cấp linh khí và sư cấp linh khí quả nhiên không thể so sánh. Ít nhất nói về tài liệu chế tạo cũng đã hơn nhau rất xa. Thanh trường kiếm ở trong tay hắn mặc dù chưa có linh, nhưng giá trị của nó cũng không kém hơi sĩ cấp hạ phẩm linh khí bình thường. Trong phủ của Phong Húng tuy rằng không ít đồ chân quý, nhưng những binh khí có tài liệu như thế này thì lại ít ỏi không có mấy. Bởi vậy có thể thấy được, sư cấp linh khí và sĩ cấp linh khí là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phong Húng và Trương Minh Vân, thậm chí còn Bích Thủy Huyện đều nguyện ý cung cấp đại lượng phôi sĩ cấp linh khí được làm bằng tinh cương, nhưng không thể lấy ra được bao nhiêu phôi của sư cấp linh khí. Nếu Phong Húng không phải tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ, thì cũng không thể tự nhiên đem sư cấp linh binh ra giao cho hắn thử nghiệm. Cẩn thận kiểm tra hai lần, Doanh Thừa Phong mới xác thực đồ án linh văn trên đó không hề có sai lầm. Kỳ thật, phàm là đồ án linh văn xuất phát từ trí linh, căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện chuyện không may. Hắn sở dĩ làm như vậy chính là để cho Phong Húng nhìn mà thôi. Vị lão nhân này sau khi đem các bước rèn sư cấp linh khí và những điều cần chú ý truyền thụ cho hắn, liền không nói một lời ngồi xuống bên cạnh, dường như muốn nhìn biểu hiện của Doanh Thừa Phong. Mà giờ phút này, biểu hiện của Doanh Thừa Phong đều rất ổn định, không có nửa điểm sai lầm. Chẳng qua, công việc tiếp theo mới là một khảo nghiệm, một già một trẻ đều cảm thấy có chút hồi hộp. Thu liễm tâm thần, Doanh Thừa Phong lấy ra hai viên phong linh thạch, một viên trong đó là công kích chi thạch cường đại, còn một viên phong linh thạch còn lại tỏa ra ánh sáng màu lam. Dường như có một loại ma lực nào đó thu hút cái nhìn của người khác. Đây là một khối thủy hệ phong linh thạch ẩn chứa thủy hệ linh tính khổng lồ, nó cùng với thanh trường kiếm này có thể nói là một tuyệt phối. Tuy rằng Doanh Thừa Phong am hiểu hỏa hệ công pháp, nhưng lúc đầu rèn sư cấp linh binh, Phong hướng lại chọn thủy hệ binh khí có tính ôn hòa nhất. Thủy hệ binh khí một khi quán linh sẽ mang tới cho binh khí sự tấn công nhẹ nhàng nhất, mà trọng yếu hơn mà loại lực lượng linh tính này sẽ không xuất hiện khả năng cuồng bạo tới mức không thể khống chế được. Ngay cả khi thất bại, người quán linh cũng sẽ không bị uy hiếp tới tính mạng. Một người có thiên phú linh sư không ngờ muốn vượt cấp rèn sư cấp linh khí, tự nhiên là phải chuẩn bị cho thật tốt. Nhắm hai mắt lại, Doanh Thừa Phong đem hai viên phong linh thạch bỏ lên hai điểm trên đầu trường kiếm. Công kích chi thạch tự nhiên là đặt ở mũi kiếm, mà thủy hệ chi thạch thì đặt ở trên chuôi kiếm. Ngay sau đó, một luồng tinh thần lực rất nhỏ chậm rãi phát tán ra ngoài, chậm rãi xâm nhập vào trong phong linh thạch. Lực lượng tinh thần là cỗ lực lượng thần bí nhất trên thế giới này, chính bởi vì loại lực lượng đặc thù này cho nên mới có thể khu động được lực lượng linh tính. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực lượng ở trong hai khối phong linh thạch mạnh mẽ tràn ra ngoài, chạy vào trong thân kiếm. Vẻ mặt Doanh Thừa Phong tuy rằng không thay đổi, nhưng trong lòng lại thoáng giật mình. Tuy rằng, hắn đã sớm nghĩ tới rèn sư cấp linh khí nhất định sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng khi hắn thật sự bắt tay vào làm thử thì mới biết mình vẫn còn quá mức coi thường việc này. Hai viên phong linh thạch này cũng là do Phong Hướng cố tình chuẩn bị cho hắn, công kích chi lực và thủy hệ lực lượng ẩn chứa bên trong đó hơn xa những gì mà trước đây Doanh Thừa Phong thấy trong những viên phong linh thạch bình thường. Đồng dạng, khi hắn bắt đầu dẫn dắt hai loại lực lượng này liền phát hiện ra tốc độ dung nhập vào thanh kiếm của chúng vượt xa sự tưởng tượng. Nếu như nói khi nó dung nhập vào một thanh sĩ cấp linh khí, loại tốc độ của nó chỉ giống như một dòng suối nhỏ chảy qua. Như vậy giờ phút này chính là giống như nước lũ cuồn cuộn cuốn đi, phảng phất như muốn đem tất cả mọi thứ cản trở trước mặt phá vỡ hoàn toàn. Cũng may thanh kiếm phải chịu đựng quá trình quán linh này cũng là vật không giống với bình thường, ngay cả khi đối mắt sự xâm nhập cường đại như vậy mà cũng chưa từng có biểu hiện bị phá hủy. Chỉ có điều, loại dưới sự tấn công của loại lực lượng khổng lồ này, Doanh Thừa Phong cũng phải chịu áp lực rất lớn. Chương 167, Sư cấp kinh binh, hạ. Linh sư quán linh là công việc vô cùng khó khăn, cho dù là linh sư cường đại nhất cũng không dám nói mình có thể 100% quán linh thành công. Bởi vì trong quá trình quán linh, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ tạo thành tổn thất không thể cứu vãn. Mà một người muốn bảo trì lực chú ý từ đầu tới cuối trong một thời gian dài là việc không có khả năng. Mà Doanh Thừa Phong thì khác, bởi vì có sự tồn tại của trí linh, cho nên chỉ cần chân khí hắn có thể duy trì, như vậy cơ bản có thể loại trừ những điều bất chắc có thể xảy ra, có thể cam đoan hắn trong phạm vi thực lực của mình quán linh thành công. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Doanh Thừa Phong mới dám ở giai đoạn sĩ cấp này khiêu chiến chế tạo sư cấp linh khí. Chẳng qua, cũng chính bởi vì lúc này rèn sư cấp linh khí, cho nên vô luận là hắn hay Phong Hướng ở bên cạnh đều không dám khinh thường. Đặc biệt khi cảm nhận được lực lượng linh tính khổng lồ mạnh mẽ tiến vào trong trường kiếm, Doanh Thừa Phong cuối cùng cũng hiểu rõ được một việc. Vì sao sĩ cấp cường giả dù là người có thiên phú linh sư cũng không thể rèn ra được sư cấp linh khí? Đó là bởi vì trong lúc rèn sư cấp linh khí, lực lượng linh tính bạo phát ra dao động mãnh liệt hơn xa sĩ cấp linh khí, vượt qua khỏi cực hạn sĩ cấp linh sư có thể thừa nhận. Một đập nước có thể ngăn dòng chảy của nước, nhưng nếu dòng nước đó bạo phát thành một cơn lũ thì đập nước đó chỉ có kết quả bị phá vỡ hoàn toàn. Lúc này, Doanh Thừa Phong rõ ràng cảm ứng được điều đó. Khi lực lượng linh tính vô cùng khổng lồ từ hai đầu thanh kiếm tiến vào, chỉ trong nháy mắt nó đã hoàn toàn tràn ngập ở bên trong thanh trường kiếm, hơn nữa khắp mọi ngõ ngách đều xảy ra xung đột kịch liệt. Loại cảm giác này Doanh Thừa Phong cũng không xa lạ, khi hắn quán linh cho sĩ cấp linh binh thì lần nào cũng gặp trường hợp tương tự. Nhưng điểm khác nhau duy nhất chính là, lúc này xung đột xảy ra quá mức kịch liệt, cơ hồ đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn. Chân khí của hắn và lực lượng tinh thần quần quận không ngừng tiến vào trong trường kiếm và hai viên phong linh thạch, hắn muốn khống chế phong linh thạch làm cho lực lượng linh tính trong đó không tiếp tục tiến vào bên trong binh khí nữa. Nhưng Phong Hướng lấy phong linh thạch không giống với loại trước đây, lần này lao lấy ra phong linh thạch chuyên dùng để rèn sư cấp linh khí, một khi dẫn động lực lượng linh tính bên trong thì ngay cả Doanh Thừa Phong cũng vô pháp khống chế. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, qua lần thử nghiệm luyện chế này hắn đã thấy được chỗ khác biệt rất lớn trong quá trình luyện chế hai loại linh khí. Tuy nói trên người hắn có hai bộ hàn hệ áo giáp da và phách vương thương dù chỉ mới là sĩ cấp linh khí, nhưng uy lực lại không hề kém hơn sư cấp linh khí bình thường. Nhưng mà, bất kể bộ áo giáp da hay phách vương thương đều không phải là một thanh linh khí, mà chúng được ghép lại từ nhiều bộ phận. Chính bởi vì chúng do nhiều bộ phận kết hợp lại cho nên áp lực khi hai loại lực lượng linh tính giao tranh tạo ra sẽ bị phân tán đi khắp các bộ phận, làm chúng suy yếu đi rất nhiều. Nhưng hiện tại, hai loại lực lượng linh tính ở bên trong thanh trường kiếm kia đều vô cùng khổng lồ. Bạo phát áp lực không gì so sánh được. 1.000 người đánh nhau nếu đưa vào trong 1 kg mỡ tơ, như vậy thì không có bao nhiêu người. Nhưng nếu đem 1.000 người này đưa vào trong một khu vực chật hẹp thì thanh thế và hiệu quả tạo ra sẽ không đơn giản nữa. Cho nên, dù có Chí Linh trợ giúp, Doanh Thừa Phong vẫn như trước có cảm giác sức đầu mẹ chán. Chí Linh điều động một lượng lớn chân khí rồi chuyển hóa thành lực lượng tinh thần khổng lồ, sau đó đưa toàn bộ chúng vào trong thanh trường kiếm. Lấy lực lượng tinh thần làm vật dẫn, tận lực khiến cho hai cỗ lực lượng linh tính khổng lồ kia ổn định lại được. Bất quá, đối với Chí Linh giờ phút này mà nói, làm được chuyện đó cũng không phải là điều dễ dàng gì. Để làm được điều này cơ hồ đã đạt tới mức cực hạn mà nó có thể đạt tới. Lúc này, nó giống như một đứa trẻ đang cầm một chiếc đũa hơn 10 cân thi triển truy pháp tuyệt luân. Nhưng truy pháp kia càng tinh diệu bao nhiêu thì áp lực đối với một đứa bé lại càng lớn, thậm chí còn có chút nguy hiểm. Vào giờ phút này, trong lòng Doanh Thừa Phong xuất hiện một loại cảm xúc mãnh liệt. Hắn muốn tấn chức sư cấp cường giả, bởi vì sư cấp cường giả có tu vi hơn xa so với hắn. Sư cấp linh sư chân chính lúc quán linh thì giống như một đại lực sĩ múa may chiếc truy. Cho dù truy pháp không đủ tinh diệu, nhưng ngay cả. Từ từ, lực lượng linh tính từ hai viên phong linh thạch dần yếu bớt đi. Hai cỗ lực lượng kia lúc vừa mới tiến vào trong trường kiếm giống như nước lũ không ngừng tấn công vào đê ngàn dặm, nhưng trải qua một thời gian dài giằng co vẫn không thể phá được, cuối cùng mới thoáng dịu đi. Phong Hướng ở bên cạnh Doanh Thừa Phong tuy rằng không nói gì, nhưng toàn bộ lực chú ý của lão đều đặt lên trên thân kiếm. Lúc đầu, nhìn Doanh Thừa Phong toàn lực khống chế, trong lòng hắn có một tia hối hận. Tuy rằng, hắn trước kia cũng từng nhìn thấy một sĩ cấp linh sư của linh đạo thế gia rèn thành công sư cấp linh khí, nhưng tên đệ tử thế gia đó tu vi chân khí cũng là thập tầng đỉnh phong, lại còn được linh đạo thế gia dốc lòng bồi dưỡng. Hiện nay, tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong vẹn vẹn chỉ có bát tầng chân khí, cho nên khi cảm nhận được hai cỗ lực lượng linh tính buộc phát ra cuộc giao tranh, trong lòng lão cũng không hề yên tâm. Chính bởi vì Doanh Thừa Phong thể hiện ra thiên phú linh đạo khủng bố tới mức khó tin, cho nên mới khiến cho lão đưa ra quyết định khó tin này. Nhẹ nhàng vỗ trán vài cái, vào lúc lão chuẩn bị ra tay cứu viện thì chuyện không tưởng được đã xảy ra. Doanh Thừa Phong mặc dù vẫn căng thẳng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể không khống chế được cục diện, làm cho hai loại lực lượng linh tính phát sinh xung đột thì sau nửa cảnh giờ, hắn cũng mạnh mẽ đàn áp được. Chậm rãi gật đầu, trong lòng Phong Hướng lại đánh giá Doanh Thừa Phong cao hơn một tầng, hắn chẳng những có được thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa còn có ý chí kiên cường. Cho dù là vào thời điểm tuyệt vọng nhất thì hắn cũng sẽ không nghĩ sẽ buông tha. Thiên phú như vậy, lại có sự cố gắng như thế thì nếu hắn không thể thành công, như vậy còn có ai có thể thành công đây? Nghĩ tới đây, tâm tình Phong Hướng dần bình tĩnh lại, nụ cười trên miệng cũng thản nhiên hơn. Lần này, bất kể có thành công hay không, lão cũng không hề cảm thấy nuối tiếc. Bởi vì Doanh Thừa Phong đã hấp thu được một chút kinh nghiệm, chẳng sợ hắn sẽ không thể làm được, khi tu vi chân khí của hắn tấn chức là lúc có thể rèn ra sư cấp linh binh. Doanh Thừa Phong tự nhiên không biết suy nghĩ của Phong Hướng, lúc này toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung trên thân kiếm. Khi hai cỗ lực lượng linh tính cường đại này bùng nổ, hắn dù kiệt lực khống chế nhưng vẫn gần vượt khỏi tầm khống chế, cho nên không thể phân tâm chú ý tới xung quanh. Cho dù là với năng lực tính toán thiên hạ vô song của Chí Linh, cũng chỉ có thể đem từng sợi chân khí và lực lượng tinh thần phát huy ra tác dụng lớn nhất. Loại cảm giác này như chỉ hận không thể đem một phân thành hai để có thể dễ dàng bình ổn cục diện bên trong thanh trường kiếm. Nhưng mà sau khi lực lượng linh tính bên trong hai viên phong linh thạch giảm sút, Chí Linh và Doanh Thừa Phong cuối cùng cũng được thả lỏng tinh thần. Cả hai vừa rồi tinh thần đều căng như lây giàn, gần như đã đạt tới cực hạn, chỉ cần lực lượng linh tính nhiều thêm một chút là có thể gây ra nguy hiểm cho cả hai. Kỳ thật, trước đó Doanh Thừa Phong đã nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng hắn cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì. Sau khi đã chết một lần, tâm tính của hắn đã cứng cỏi hơn trước rất nhiều, bất kể đối mặt với khó khăn cỡ nào, đau đớn tới đâu đều không bao giờ chịu đầu hàng. Cuối cùng cũng trải qua giai đoạn khó khăn nhất kia, Doanh Thừa Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, được Chí Linh phối hợp chân khí và lực lượng tinh thần trong cơ thể hắn đều xảy ra biến hóa tinh tế. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng dao động kỳ dị xuất hiện ở trong trường kiếm. Đây là Chí Linh sau một thời gian dài tính toán kết quả dụng hợp công kích chi lực và thủy hệ lực lượng tạo thành. Loại dao động này vừa xuất hiện, hai cỗ lực lượng linh tính bên trong trường kiếm vốn đang giằng co dần dịu xuống, cuối cùng chậm rãi thay đổi tần suất. Dẫn đạo thật khi được Chí Linh tính toán kỹ càng, loại kỹ xảo này được phát huy ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Từ từ, tần suất Doanh Thừa Phong đưa vào trong trường kiếm được điều chỉnh mấy lần, cuối cùng cũng đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Mà theo loại tần suất này không ngừng khuyết trương ra, hai cỗ linh tính lực lượng bên trong trường kiếm cũng không tiếp tục phản kháng nữa, chúng nó nhân cơ hội này dần dung nhập lại với nhau. Công kích chi lực là loại lực lượng linh tính chủ cấp nhất, nó có thể dung nhập với bất cứ loại thuộc tính nào. Đương nhiên, thuộc tính bất đồng thì khi dung nhập vào với nhau sẽ tạo thành uy lực không hề giống nhau. Linh đạo đoán tạo thiên biến vạn hóa, không có điểm cuối cùng. Cũng không biết qua bao lâu, Doanh Thừa Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn mở mắt ra, nhìn trường kiếm trong tay. Ánh mắt của hắn không tránh khỏi lóe lên một tia ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thành công trải qua cố gắng không ngừng, hắn cuối cùng cũng có thể rèn ra được thanh sư cấp linh binh đầu tiên. Chẳng qua, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đan điền của mình tràn ngập cảm giác trống rỗng. Chân khí của bát tầng sĩ cấp đã gần như tiêu hao không còn. Nếu duy trì thêm một lúc nữa, chỉ sợ Chí Linh sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Cổ tay hơi lật một cái, Doanh Thừa Phong đã lấy ra một viên trung phẩm dưỡng sinh đan, hắn nhanh chóng phục dụng nó. Ngay sau đó, một cỗ nhiệt lưu khổng lồ xuất hiện ở trong bụng, nó dọc theo kinh mạch tiến nhập vào đan điền, thông thả khôi phục lại chân khí tiêu hao của bản thân. Phong Hướng mỉm cười nhìn hắn, đứa nhỏ này ngày sau tiền đồ nhất định không thể đoán trước được. Khí đạo tông có thể có được hắn đó là toàn bộ phúc của tông nông. Cuối cùng, Doanh Thừa Phong một lần nữa mở hai mắt ra, tuy rằng chân khí trong cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn đáng lo ngại nữa. Hắn hướng về phía Phong Hướng thoáng gật đầu một cái, vẻ mặt hưng phấn cầm trường kiếm lên. Trên thân trường kiếm không ngừng có luồng ánh sáng màu xanh sáng bóng xuất hiện, phảng phất như biển xanh sâu thẳm, lộ ra sức hấp dẫn tinh thần một cách kinh người. Sư cấp linh khí. Đây là sư cấp linh khí, quả nhiên là hoàn toàn khác biệt với sĩ cấp linh khí. Tuy rằng cũng không phải là lần đầu hắn nhìn thấy sư cấp linh khí, nhưng hắn tự mình rèn ra một thanh sư cấp linh khí, cho nên mới có loại cảm giác đặc thù này. Hít sâu một hơi, một luồng chân khí đưa vào bên trong, màu lam trên thanh trường kiếm lập tức tỏa sáng. Chương 168, Linh đạo thánh đường. Toàn bộ căn phòng tựa hồ bị bao phủ trong vầng sáng màu xanh lam, không ngờ làm cho người ta vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác như bản thân đang ở dưới đáy biển. Hai mắt Doanh Thừa Phong hơi tỏa sáng lên, hắn kinh ngạc phát hiện, khi chân khí của mình tiến vào trong trường kiếm lại có thể đem uy lực của linh khí kích phát ra. Phải biết rằng, tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong hiện giờ mới vẹn vẹn chỉ là bắt tầng chân khí mà thôi, nhưng sư cấp linh khí lại cần sư cấp cường giả mới có thể kích phát ra. Trong đầu nhanh chóng thay đổi vài ý nghĩ, cổ tay Doanh Thừa Phong hơi rung lên, một luồng ánh sáng màu lam được kích phát, nó thoáng quét qua toàn bộ căn phòng một vòng. Không có một chút thanh âm nào, thậm chí không hề có vật gì động đậy, nhưng sắc mặt Phong Hướng và Doanh Thừa Phong đều hơi biến đổi. Phong sư tổ, đệ tử thành công rồi. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mà gần như đồng thời, hắn cũng đem chân khí của mình ở trong trường kiếm thu về. Tuy nói, hắn có thể kích phát ra một phần uy lực của thanh linh khí này, nhưng lượng chân khí phải tiêu hao rất lớn, thậm chí so với Phách Vương Thương còn lớn hơn vài phần. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không thể kéo dài. Phong Hướng khẽ gật đầu, thật lòng nói. Tiểu tử thật giỏi, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Doanh Thừa Phong hơi mỉm cười, nói. Sư tổ, đây thật sự là sư cấp linh khí sao? Vô nghĩa. Có thể ẩn chứa thủy hệ lực lượng như thế thì sĩ cấp linh khí sao có thể làm được? Phong Hướng nhướng mày, khinh thường nói. Doanh Thừa Phong nhẹ giọng nói. Phách Vương Thương. Http, Phong Hướng hơi giật mình, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nói. Cái này sao có thể so sánh, Phách Vương Thương của ngươi dung hợp 4 loại thuộc tính lực lượng, đã là cực hạn của sĩ cấp bộ đồ. Hắc. Cấp độ linh khí như vậy ngay cả là trong cuộc đời Lao Phu cùng mới chỉ gặp qua 2 lần mà thôi. Doanh Thừa Phong mừng thầm trong lòng, Phách Vương Thương sau khi dung nhập thành công sinh linh chi lực, quả nhiên là đã tiến thêm một bước, trở thành siêu phẩm sĩ cấp bộ đồ. Tuy rằng, nó chỉ là sĩ cấp linh khí, nhưng uy lực lại rất mạnh, đã cao hơn sư cấp linh binh bình thường rất nhiều. Phong Hướng khẽ lắc đầu, nhìn thấy bộ dáng đắc chí của Doanh Thừa Phong, lao rất muốn quát lớn vài câu. Nhưng nghĩ tới biểu hiện của tiểu tử này trên linh đạo, thì những tiếng quát kia vừa mới lên tới miệng đã bị nuốt xuống. Với tu vi bắt tầng chân khí đã có được thành tựu này, tuy rằng không dám nói trước nay chưa từng có ai, nhưng tuyệt đối thuộc vào dạng vô cùng quý hiếm. Phong Hướng cho dù là muốn cảnh cáo hắn không thể tự mãn thì cũng chẳng nói nên lời. Lão nhân đảo ánh mắt, nhẹ nhàng phất tay áo. Một cỗ lực lượng nhẹ nhẹ từ trong ống tay áo thoát ra ngoài, quét qua mặt bàn một lượt. Ngay sau đó, cái bàn lập phát ra một tiếng rắc, rồi bị chia ra làm hai nửa. Vừa rồi khi Doanh Thừa Phong thử kiếm, chỉ bằng vào kiếm quang quét qua đã vô thanh vô tức cắt đôi cái bàn. Chỉ là do kiếm quang quá mức sắc bén, cho nên cái bàn vẫn như trước dính lấy nhau, không hề bị đổ, tới khi có lực lượng bên ngoài tác động vào mới nứt ra. Gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong có chút ngượng ngùng nói. Đệ tử chẳng qua là muốn thử một chút, không nghĩ tới lại thật sự có thể kích phát ra uy lực của linh binh. Thật trùng hợp. Trùng hợp. Phong Hướng tức giận nói. Cái gì mà trùng hợp? Linh binh này là do ngươi tự tay rèn thành, ngươi đối với nó đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Cho nên mới có thể dùng tu vi sĩ cấp của mình kích phát một bộ phận uy lực của nó, nếu đổi lại là một người khác thì đừng hòng mơ tưởng tới. Doanh Thừa Phong mặt mày hớn hở nói. Sư tổ cao kiến, kiếm này quả nhiên là sắc bén, nhưng đáng tiếc nơi này không thể thi triển ra thủy hệ lực lượng. Kỳ thật, cho dù là sĩ cấp linh binh cũng có thể dễ dàng cắt đôi được cái bản, chỉ có điều khó có thể làm được như vậy mà thôi. Phong Hướng mỉm cười nói. Thủy hệ lực lượng đặc thù nhất đúng là cắt vật không gây ra tiếng động, nếu hai người đánh nhau, một bên sử dụng thanh kiếm này, thực lực lại tương đương thì có thể dễ dàng vây khốn địch, làm cho đối phương không có đường chạy thoát. Nghe nói trong tông môn gần đây nhất có Lâm Tự Nhiên tấn thắng tới sư cấp cảnh giới, mà người này lại tu luyện thủy hệ công pháp, nếu thanh kiếm này ở trong tay của hắn có thể phát huy ra uy lực cao nhất. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, nói: "Phong sư tổ, đa tạ người." Bên trong Khí Đạo Tông, chú của Doanh Thừa Phong là Doanh Lợi Đức và Lâm Tự Nhiên cùng thuộc một thế lực, đều có cửu oán với Trương gia. Phong Hướng tuy rằng bảo trì trung lập, không tham dự vào sự tranh đấu của hắn nhà, nhưng hắn không ngờ lại biết tên Lâm Tự Nhiên, hơn nữa đến hắn tu luyện công pháp gì cũng biết rất tường tận, rõ ràng là dụng tâm chú ý tới. Có thể khiến cho lão dụng tâm như vậy nguyên nhân chỉ có thể là Doanh Thừa Phong. Phong Hướng hơi vây tay một chút, nói: "Kiện linh khí này ngươi tự tay luyện chế, tự nhiên là giao cho ngươi xử lý, ngươi hãy đem đi đi." Doanh Thừa Phong thoáng gật đầu, dùng vật này làm lễ vật mừng Lâm sư bá tân chức không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Phong Hướng trầm giọng nói: "Thừa Phong, ngươi ở trong phủ tu luyện thêm đi, tổng kết toàn bộ kinh nghiệm trong thời gian qua. Một tháng sau, lão phu tự mình mang người tới Linh Đạo Thánh Đường tham dự khảo hạch linh sư. Nếu ngươi có thể ở trong đợt khảo hạch đó rèn ra được sư cấp linh khí thì có thể sư cấp linh sư." Doanh Thừa Phong trầm giọng nói: "Phong sư tổ, Linh Đạo Thánh Đường là nơi nào?" Phong Hướng mỉm cười nói: "Linh Đạo Thánh Đường chính là Linh Đạo Thánh Địa do linh sư trong thiên hạ lập nền, tất cả mọi linh sư đều tới đó để đăng ký danh sách. Cũng chỉ có được Thánh Đường chấp nhận thì mới chân chính gọi là linh sư. Ngoài ra, Linh Đạo Thánh Đường cũng là hội sở lớn nhất của linh sư chúng ta." Lão nhân gia lớn tiếng nói: "Ngoại trừ linh sư, cho dù là người tu luyện võ đạo cường đại cũng không dám động võ ở đó, nếu không thì sẽ đắc tội với toàn bộ linh sư trong thiên hạ, bất kể hắn trốn ở nơi nào cũng đừng mong có thể an bình." Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong khẽ cau lại, hắn lúc này mới biết thế lực linh sư không ngờ lại to lớn như thế. Ở trong thế giới này chiếm giữ một vùng đất khiến cho những người luyện võ bình thường không dám tới cửa khiêu khích. Trong cái thế giới này, số lượng người luyện võ không nghĩ ngờ gì là nhiều hơn linh sư rất nhiều. Nhưng mà, nhóm linh sư này lại nắm giữ số lượng đan dược, linh khí, cho nên thân phận của linh sư tự nhiên cao hơn người luyện võ rất nhiều. Phong Hướng nhẹ nhàng vỗ bả vai Doanh Thừa Phong, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này đang lo lắng cái gì mới quay sang trấn an, nói: "Ngươi yên tâm. Linh Đạo Thánh Đường trong Thiên Hạo Thành lão phu có bằng hữu quen biết, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi." Đối với Doanh Thừa Phong, lão có lòng tin tưởng rất lớn. Tiểu tử này lần đầu luyện chế sư cấp linh binh cũng có thể mạo hiểm thành công vượt qua. Như vậy cho hắn thời gian một tháng nghiên cứu và tập luyện là có thể dễ dàng tạo ra thành tích tốt. Doanh Thừa Phong bật cười, hắn gật mạnh đầu, nói: "Vâng thưa Phong sư tổ. Đệ tử sẽ tập trung." 13. Phía đông Thiên Hạo Thành, ở bên trong khu vực nhà giàu sinh sống có một khu vực biệt lập, hoàn toàn tách biệt với xung quanh. Ở đó là một phủ đệ rộng lớn, bên trong một gian phòng lớn, cả phòng tràn ngập khói. Khói ở nơi đây dường như có sinh mệnh vậy, chúng nó không ngừng lượn lờ quanh một tấm thuẫn. Ở trên mặt tấm thuẫn sáng bóng thi thoảng lại xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt, mỗi khi ánh sáng này xuất hiện thì lập tức hấp thu một phần khói ở xung quanh. Mà khi những làn khói này tiến vào trong tấm thuẫn, ánh sáng màu vàng của tấm thuẫn mỗi lúc lại trở nên rực rỡ hơn. Ở trong làn khói đó, một thiếu niên trẻ tuổi yên lặng ngồi xếp bằng, trên trán hắn xuất hiện từng lớp mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng có vẻ nặng nề. Theo đó, từ trên người hắn dâng lên một cỗ khí tức cường đại, đây chính là do lực lượng tinh thần biến hóa thành. Dưới sự dẫn dắt của nó, tầng khói mỏng ở trong căn phòng theo suy nghĩ của hắn dần tiến vào trong tấm thuẫn. Cuối cùng, khi tất cả khói ở trong phòng dung nhập vào trong tấm thuẫn, nam thanh niên mới há mồm phun ra một tia máu lên tấm thuẫn. Chẳng qua, vết máu này nhanh chóng thấm xuống tấm thuẫn, dường như nó đang hấp thu chúng vậy. Một ngụm máu tươi chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn thấm vào trong tấm thuẫn. Tiếp đó là cỗ ánh sáng màu vàng từ trên tấm thuẫn phóng thích ra, cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập loại màu sắc này. Nam thanh niên mở mắt ra, ánh mắt nhìn chiếc thuẫn bài trước mặt, hắn cười dài một tiếng. Thành! Rốt cục cũng thành công. Tiếng cười của hắn lập tức làm kinh động tới vị lão nhân ở ngoài cửa. Lão nhân này lập tức đẩy cửa tiến vào. Ánh mắt của lão nhìn về phía nam thanh niên trẻ tuổi và tấm thuẫn ở trên mặt đất, vẻ mặt tươi cười nói: "Chúc mừng thiếu chủ, rốt cuộc cũng đại công cáo thành, có thể chế tạo được sư cấp linh khí." Nam thanh niên trẻ tuổi cười to một hồi lâu, cuối cùng mới thu liễm nụ cười lại, sắc mặt hắn bởi vì không còn chút máu mà trở nên tái nhợt, nhưng thành công chế tạo sư cấp linh khí lại làm cho tinh thần vô cùng phấn chấn. Quý thúc, người giúp ta tra một chút xem khảo hạch linh đạo thánh đường còn bao nhiêu ngày nữa mới mở.
Bẩm thiếu gia, lão hủ đã sớm tìm hiểu, một tháng nữa là tới ngày khảo hạch của linh đạo thánh đường Thiên Hạ Thành.
Ánh mắt lao nhân chợt lóe lên, nói, ngài nhất định ở ngày đó độc chiếm ngôi vị đứng đầu.
Không, ngài nhất định sẽ trở thành người có thiên phú linh đạo cao nhất trong Thiên Hạo Thành 20 năm qua.
Lời nói của lão nhân không hề có chút khoe trương, nam thanh niên trước mắt này không phải là một võ sư, mà mới chỉ là thập tầng võ sĩ. Vậy mà hắn không ngờ bằng vào thực lực chưa tấn thăng võ sư của mình đã có thể chế tạo ra được một thanh sư cấp linh khí. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì tuyệt đối là một chuyện lớn trong thế giới linh đạo. Phải biết rằng, từ 20 năm trước, tiểu quái vật của Thẩm gia khi tu vi mới chỉ là thập tầng đã có thể rèn được một thanh sư cấp linh khí, thì các thế gia linh đạo còn lại cũng không hề xuất hiện thêm một thiên tài nào nữa. Thế nhưng hôm nay, trong Lâm gia bọn họ lại xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài. Tuy rằng, thiếu gia ở trong quá trình rèn linh khí có chút tiểu xảo, cũng không phải dùng thủ pháp bình thường để quán linh, nhưng đây cũng đã là chuyện rất giỏi rồi. Một tháng sau, ngày linh đạo thánh đường thăng đàn cũng chính là ngày Lâm gia được nâng lên một tầng cao mới. Một tháng? Còn một tháng nữa sao? Nam thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt nóng rực lên, phảng phất như thấy được tình huống ngày đó, hắn thì thào nói.
Một tháng sau, cái tên Lâm Phong của ta chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Vị trí gia chủ Lâm gia sẽ có một ngày nằm ở trong lòng bàn tay của ta.
Chương 169, hạ lễ.
Ha ha, theo tiếng cười sang sảng vang lên ở trong đại sảnh, Lâm Tự Nhiên ngồi yên vị trên ghế chủ trì, ánh mắt không ngừng đảo ra xung quanh nhìn mọi người, trên người lão cũng lộ ra khí tức vô cùng cường đại.
Hôm nay, lão đã xuất quan được 10 ngày, đã đem cảnh giới võ sư hoàn toàn củng cố.
Lúc này đây, lão bày tiệc rượu, mời những bằng hữu thân quen từ khắp mọi nơi tới để chúc mừng.
Võ sĩ tấn thăng lên võ sư đối với một vũ giả mà nói, đây không nghĩ ngờ gì chính là chuyện động trời nhất.
Ở trên thế giới này, người tập võ chiếm phần lớn dân số, mà có thể tu luyện ra chân khí tấn thăng thành võ sĩ lại nhiều vô số kể.
Nhưng mà, có thể từ hàng ngũ võ sĩ trổ hết tài năng bước lên hàng võ sư thì trong trăm dặm may ra mới tìm được một người.
Tuy rằng so sánh như thế này hơi có phần khoa trương, nhưng lại không kém bao nhiêu.
Tuyệt đại đa số võ sĩ đều dừng lại ở cửa ải thập tầng chân khí cả đời, cuối cùng buồn bực mà chết.
Mà ai có thể đột phá thập tầng chân khí thành tựu võ sư, thì thất nhiều đều là nhân tài, rất nhanh sẽ bị các đại môn phái và thế gia mời chào.
Lâm Tự Nhiên khổ tu võ đạo mấy chục năm qua, tiến vào trong sân môn, bắt đầu từ một tên tiểu tốt vô danh cho tới nay tấn chức võ sư.
Quá trình gian khổ đó không cần kể thì ai cũng có thể hiểu được, lúc này đây nhìn bốn người Chu Hỉ mà trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cảm thán.
Lâm Sư Minh! Chúc mừng!
Chúc mừng!
Mấy người ở bên ngoài vừa mới tiến vào trong đại sảnh đã lớn tiếng chúc mừng.
Lâm Tự Nhiên mỉm cười nói.
Các vệ sư đệ đã tới.
Mời ngồi!
Đám người vừa mới kéo tới này chính là những huynh đệ trong sư môn có quan hệ rất tốt với Lâm Tự Nhiên. Thậm chí trong đó còn có người cùng họ với hắn.
Chẳng qua, lúc này hắn coi trọng nhất cũng là một người không hề nổi bật ở trong đám người nọ.
Ha ha!
Doanh sư đệ!
Ngươi đến rồi sao?
Ngu huynh không thể tiếp đón từ xa, mong ngươi tha lỗi cho.
Lâm Tự Nhiên cười a a nói.
Doanh Lợi Đức vội vàng không người nói.
Lâm sư huynh!
Huynh nói những lời này là không đúng rồi.
Đừng nói huynh đã tân chức võ sư là một chuyện mừng, cho dù chỉ là vì tiểu đồ Xuân Hiểu. Tiểu đệ cũng phải đặc biệt đến chúc.
Lâm Tự Nhiên đưa tay ra mời nói.
Sư đệ khách khí rồi.
Lệnh đồ Trương Xuân Hiểu thiên tư hơn người, cùng với bọn tiểu tú ra ngoài lịch lãm đã có biểu hiện hơn người, ngày sau sẽ có thành tựu không hạn lượng. A hắn dừng lại một chút, nói.
Nếu luận về dạy dỗ đồ đệ, ngu huynh còn xa mới bằng được ngươi.
Mấy người xung quanh nghe thấy hai người nói chuyện như vậy cũng khẽ gật đầu công nhận.
Nếu ở mấy tháng trước, Doanh Lợi Đức mặc dù cũng là một thành phần trong đám bọn họ, nhưng địa vị không cao.
Đừng nói là Lâm Tự Nhiên đã tân chức võ sư, dù là hắn vẫn ở thập tầng nội kình thì cũng không có khả năng dùng lễ như vậy đối đãi với Doanh Lợi Đức.
Nhưng mà, ngày hôm nay thân phận Doanh Lợi Đức đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Tuy rằng hắn chỉ là một đệ tử của ngoại đường chú tạo đường với tu vi cựu tầng đỉnh phong, nhưng cháu ruột của hắn là Doanh Thừa Phong lại giống như cá chép vượt long môn.
Được phong huống thái thượng trưởng lão coi trọng, hơn nữa còn được triệu tập và ở lại trong phong phủ.
Căn cứ vào tin tức ở bên ngoài. Phong Hùng Thái Thượng trưởng lão thậm chí còn muốn thu hắn làm truyền nhân y bát.
Lấy thân phận và địa vị của Phong trưởng lão, truyền nhân của người ở trong tông môn tuy không thể hô phong hoán vũ không hề kiêng nể ai, nhưng ít nhất thì cũng không người nào dám vô cớ trêu chọc vào hắn.
Mà địa vị của Doanh Lợi Đức cũng theo đó mà nước lên thuyền lên, ở trong mắt của tất cả các đồng môn địa vị được nâng cao một cách rõ ràng. ít nhất ở trong cái vòng tròn này, hắn đã từ một kẻ không có địa vị trở thành nhân vật trung tâm. Doanh Lợi Đức đương nhiên hiểu được tại sao những người này lại có chuyển biến như thế. Cho nên hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn tỏ ra trầm ổn, lão luyện, dựa theo danh vọng và địa vị của Doanh Thừa Phong mà từng bước xác định vị trí của mình. Đồng nhiên, một người thấp giọng hỏi. Lâm Sư Minh. Lần này gia chủ phái ai tới chúc mừng? Lâm Tự Nhiên và Doanh Lợi Đức ở trong Khí Đạo Tông nhưng thực ra lại thuộc về Lâm gia nhất mạch. Lâm gia ở trong Khí Đạo Tông có thể coi là một thế lực lớn nhất, ngay cả là Thiên Hạo Thành Trương gia cũng có chút thua kém. Chẳng qua, Lâm Tự Nhiên trước khi tấn chức võ sư nhiều nhất chỉ thuộc tầng lớp trung tầng trong Lâm gia, còn xa mới được cao tầng để mắt tới. Nhưng hiện giờ thì khác, sau khi hắn tấn chức võ sư, bản thân lại ở trong một chi của Lâm gia, như vậy lần mở tiệc chúc mừng này gia tộc chắc chắn sẽ cử người tới chúc mừng. Khẽ lắc đầu, Lâm Tự Nhiên trầm giọng nói. Gia chủ đại nhân tự nhiên sẽ có sắp xếp, ngươi quan tâm làm gì? Lúc này người đưa ra câu hỏi mới cúi đầu nói. Vâng. Vài người còn lại liếc mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt có vài phần cứng nhắc, chẳng qua trong lòng bọn hắn đều đang có những tính toán riêng. Đông nhiên, Lâm Tiểu Tú bước nhanh vào, vẻ mặt của hắn vừa kinh ngạc, vừa vui mừng nói. Cha! Các vị thúc bá! Lâm Sâm Diệu sư thúc tổ đích thân tới chúc mừng. Lâm Sâm Diệu! Ánh mắt mọi người lập tức hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Lâm Sâm Diệu ở trong Lâm gia chính là thân huynh đệ của gia chủ, địa vị trong gia tộc hết sức cao. Đám người bọn họ tuy rằng đoán được gia chủ sẽ phái một người có địa vị quan trọng tới chúc mừng Lâm Tự Nhiên, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới lại là vị này. Lâm Sư Minh! Chúc mừng a, vài người lập tức lớn tiếng nói, vẻ mặt bọn họ không hề che giấu vẻ hâm mộ. Có thể được Lâm Sâm Diệu coi trọng, điều này chứng minh Lâm Tự Nhiên đã lọt vào mắt gia chủ, ngày sau tiền đồ vô lượng a. Hai hàng lông mày Lâm Tự Nhiên thoáng giãn ra, nói: "Các vị sư đệ, cùng theo lão phu ra ngoài nên đón nào." Mọi người không ai dám chậm trễ, lập tức rời khỏi đại sảnh, dùng lễ tiết cao nhất để nên đón khách quý. Ở ngoài đại sảnh, một lão giả đang khoanh tay đứng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ở trên người lão nhân này có một loại khí chất đặc thù do lâu ngày tạo thành, khi lão nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức quay đầu lại nhìn. Trong ánh mắt thản nhiên của lão phảng phất như ẩn chứa một cỗ uy áp như có như không, cho dù là kẻ đã tấn thăng võ sư cảnh giới như Lâm Tự Nhiên cũng cảm thấy hơi run sợ. Bái kiến sư thúc. Mọi người đi tới trước mặt lão giả, cùng nhau không người thi lễ. Vô luận là dựa theo bối phận gì, hay là thực lực hơn kém giữa hai bên, một tiếng sư thúc này mọi người đều thật lòng gọi. Lâm Sâm Diệu mỉm cười nói. Các vị không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Lão đưa ánh mắt đánh giá Lâm Tự Nhiên vài lần, nói. Tự nhiên hiền chất. Ngươi có thể bằng vào cố gắng của mình mà tấn chức võ sư như vậy đã là không tồi, thật sự là rất tốt. Tương lai gia tộc ngày sau phải trông chờ vào một thế hệ các ngươi ủng hộ và phát triển. Ở trong Lâm gia, số lượng võ sư không hề ít, nhưng mà những võ sư này là do gia tộc tiêu hao một lượng lớn tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Còn Lâm Tự Nhiên chỉ là một chi nhánh, không hề được bao nhiêu tài nguyên từ gia tộc, vậy mà hắn có thể từ trong vô số người biểu lộ ra thực lực vượt lên tấn chức võ sư. Nhân vật như vậy mới chân chính là nhân tài, tự nhiên rất được gia chủ coi trọng. Lâm Tự Nhiên hơi có vẻ kích động nói. Đa tạ sư thúc đã khích lệ, tiểu chất nhất định tận tâm tận lực vì gia tộc mà phục vụ quên mình. Lâm Sâm Diệu hài lòng gật đầu, hắn đảo ánh mắt nhìn về phía Doanh Lợi Đức, vẻ mặt ôn hòa nói. Vị này hẳn là Doanh Lợi Đức sư ta. Doanh Lợi Đức có chút được ưu ái mà kinh sợ, nói. Đúng là tiểu chất. Tất cả mọi người xung quanh thấy vậy thì dùng ánh mắt hâm mộ và đấu kỵ nhìn Doanh Lợi Đức. Lâm Sâm Diệu coi trọng Lâm Tự Nhiên đó là vì hắn tấn chức võ sư, trở thành một thành viên của sư cấp cường giả. Nhưng Doanh Lợi Đức cũng được đối xử thân thiết như vậy thì nhất định là có quan hệ với Doanh Thừa Phong. Vào giờ khắc này, cho dù là Lâm Tự Nhiên cũng hơi có chút ghen tị với Doanh Lợi Đức đã có được đứa cháu tốt. Lâm Sâm Diệu mỉm cười nói. Doanh Sư Điệt. Nghe nói lệnh điệt Doanh Thừa Phong là một người có thiên phú linh sư, không biết hắn giờ đang ở đâu. Có thể cho lão phu gặp mặt được không? Doanh Lợi Đức vội vàng nói. Sư thúc. Đứa cháu không nên thân của vãn bối được phong hướng thái thượng trưởng lão triệu tập vào trong phong phủ học tập kỹ xảo linh đạo, đã hơn 10 ngày rồi chưa về nhà. Lâm Sâm Diệu khẽ gật đầu, nói. Có thể bái làm môn hạ của phong sư huynh đúng là do vận may của hắn. Vâng. Doanh Lợi Đức vội vàng nói. Có thể lọt vào mắt xanh của phong thái thượng trưởng lão đấy chính là vinh dự bao nhiêu đời của hắn. Lâm Sâm Diệu nhẹ giọng nói. Tự nhiên. Ngày sau nếu Doanh Lợi Đức đi ra ngoài lịch lãm, ngươi cần phải dụng tâm nhiều một chút. Lúc tất yếu, ngươi có thể hướng tới Lâm gia cầu viện. Lão dừng lại một chút, nói. Lâm gia chúng ta là một mạch linh sư, có thể tự mình chiếu cố được, không cần phải nhờ tới chấp pháp đường xuất thủ trợ giúp. Ngữ khí của lão có phần nhẹ nhàng, nhưng mọi người xung quanh không khỏi giật mình kinh hãi. Xem ra trưởng bối trong Lâm gia rất coi trọng Doanh Thừa Phong, hơn nữa vào lúc này đã bắt đầu lôi kéo quan hệ. Mọi người xung quanh lúc này không khỏi có cảm giác kỳ lạ, Lâm Sâm Diệu chẳng lẽ tự mình đến đây là có quan hệ tới Doanh Thừa Phong. Lâm tự nhiên hít sâu một hơi, hắn thản nhiên nói. Tiểu chất tuân mệnh. Doanh Lợi Đức liếc nhìn hắn một cái, trong lòng vừa mừng vừa sợ, Doanh Thừa Phong có thể được người ta coi trọng như thế tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng tình thế phát triển đã sớm vượt qua phạm vi khống chế của hắn. Vô luận là Phong Huống, chấp pháp đường hay Lâm gia, đều là những đại nhân vật không thể trêu chọc, Thừa Phong có thể ứng phó được bọn họ hay không đây? Lâm Sâm Diệu hài lòng gật đầu một cái nói. Hôm nay lão phu mang tới cho ngươi một phần lễ vật. Lão đưa tay vẫy một cái, một kẻ hầu trung niên vội vàng mang tới một cái hộp gỗ. Lâm tự nhiên đưa hai tay ra tiếp nhận, hắn cẩn thận mở ra. Bên trong hộp gỗ là một đôi hộ thủ đang phóng thích ánh sáng màu lam nhạt, khi ánh mắt của mọi người nhìn vào đôi hộ thủ ở trên tay hắn lại hơi có cảm giác một chút áp bách khó có thể hình dung. Tuy rằng cảm giác này rất nhẹ, nhưng lại vô cùng chân thật. Trong lòng mọi người đều thoáng giật mình, đây chỉ là một đồ vật mà thôi, vì sao lại mang tới cho mọi người lòng ý kỵ như vậy à? Ánh mắt Lâm tự nhiên nhanh chóng thay đổi, hắn thấp giọng nói. Linh khí. Sư cấp linh khí. Lâm Sâm Diệu cười lớn nói. Không tồi. Coi như có chút ánh mắt, đây là một bộ thủy hệ hộ thủ linh khí, mặc dù là sư cấp hạ phẩm nhưng để cho ngươi sử dụng lại vừa tầm. Lâm tự nhiên vội vàng hướng về phía lão cung tay nói. Đa tạ sư thúc đã trọng thưởng, tiểu chất nhất định không làm ngài thất vọng. Trên người hắn mặc dù cũng có vài món sĩ cấp linh khí, nhưng lại không hề có tới một kiện sư cấp linh khí. Lúc này được trưởng bối ban tặng, tự nhiên là tâm tình kích động, khó có thể hình dung. Những người xung quanh lập tức xì xào bàn tán, ở trong lòng bọn họ vô cùng hâm mộ. Sư cấp linh khí. Tuy rằng chỉ là một đôi hộ thủ, nhưng đối với bọn họ mà nói đây đã là bảo vật bao nhiêu người mong muốn. Đồng nhiên, một giọng nói từ bên ngoài lớn tiếng vọng vào. Sư bá. Sư phụ. Doanh Thừa Phong đã trở lại. Chương 170, Bí văn linh khí. Hai người trẻ tuổi từ bên ngoài sóng vai đi vào, một người trong số đó tự nhiên là Trương Xuân Hiểu. Lúc này nụ cười trên mặt hắn vô cùng sáng lạ, so với bình thường thì còn tươi hơn vài phần. Từ khi hắn vào tông môn, hơn nữa đi theo đám người Lâm Tiểu Tú thí luyện ở bên ngoài, ngay từ đầu đã không có một ai coi trọng hắn. Nhưng mà, khi danh tiếng của Doanh Thừa Phong ngày một lên cao, hắn ở trong cùng thế hệ địa vị cũng được nâng cao lên. Đặc biệt là khi Doanh Thừa Phong từ Bắc Việt trở về, tin tức Doanh Thừa Phong cấp cho đám người Doanh Hải đạo sĩ cấp thượng phẩm linh binh, áo giáp ra khiến cho thái độ của mọi người xung quanh hắn lập tức trở nên vô cùng thân thiết. Trương Xuân Hiểu tuy rằng rất thích điều này, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết những điều này từ đâu mà có. Cho nên, khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong, biểu hiện của hắn trở nên vô cùng hưng phấn. Vẻ mặt Lâm Sâm Diệu khẽ động, bật cười nói. Chúng ta vừa mới nói tới Doanh Thừa Phong, hắn đã tới rồi. Ha ha! Xem ra đúng là có duyên với Lâm gia chúng ta. Đám người Lâm tự nhiên lập tức gật đầu phụ họa, Doanh Thừa Phong dù sao cũng là cháu ruột của Doanh Lợi Đức. Chỉ cần Doanh Lợi Đức còn ở trong trận doanh của bọn họ, như vậy thiên tài linh đạo tương lai này khẳng định sẽ không trốn thoát khỏi tay bọn họ. Doanh Lợi Đức nhanh chóng bước ra ngoài, đi thẳng tới trước mặt Doanh Thừa Phong, thấp giọng nói. Thừa Phong! Vị này chính là Lâm Sâm Diệu sư tổ, ngươi mau tới ra mắt đi. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn gia nhập tông môn đã được một thời gian, ngày thường đã thấy không ít các vị trưởng lão, nhưng mà những vị trưởng giả cùng thế hệ với Phong Huống thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không dám chậm trễ, tiến lên vải một lễ thật sâu, nói. Đệ tử Doanh Thừa Phong ra mắt Lâm sư tổ. Lâm Sâm Diệu hơi mỉm cười gật đầu, ống tay áo của lão nhẹ nhàng vung lên, một cỗ kình phong lập tức nâng Doanh Thừa Phong dậy. Lão nhìn hắn chăm chú một lúc mới nói. Không tồi. Quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt, Doanh Lợi Đức dạy được một đồ đệ tốt ta. Trên mặt Doanh Thừa Phong thoáng hiện lên một tia kích động, nói. Đa tạ sư thúc khích lệ. Hắn ở trong khí đạo tông mặc dù xem như thuộc về nhất mạch Lâm gia, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được đại nhân vật như Lâm Sâm Diệu khen ngợi, tự nhiên là phải có chút kích động. Lâm Tiểu Tú nhìn thấy Doanh Lợi Đức có biểu hiện hơi thất thố, thì vội đảo trong mắt, nói. Phụ thân, nếu sư tổ ban thưởng cho người linh khí, người hãy thử một chút, cho mọi người ở đây được đại khai nhãn giới đi. Mọi người nghe thấy vậy thì trầm trồ khen phải. Ánh mắt hai cũng có vẻ chờ mong. Đặc biệt là những người nhỏ tuổi như Lâm Tiểu Tú, Trương Xuân Hiểu, ánh mắt lại một lần nữa bị đôi hộ thủ thu hút lấy. Lâm tự nhiên quay đầu sang nhìn Lâm Sâm Diệu, lão nhân thấy vậy thì vung tay nói. Không sao. Ngươi hãy thử đi. Lâm tự nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nói xin lỗi một tiếng, đem hai chiếc hộ thủ gỡ ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay. Ánh mắt Doanh Thừa Phong cỡ nào chứ? Lực lượng tinh thần của hắn thoáng đảo qua một chút, lập tức biết được đây là sư cấp linh khí. Tuy rằng cặp hộ thủ này ở trong đám phòng cụ thì về uy lực và giá trị chỉ thuộc loại hàng cấp 2, còn xa mới có thể so được với linh binh, linh giáp. Nhưng mà Lâm gia vừa ra tay chính là sư cấp linh khí, coi như là tài đại khí thô, hơn nữa còn rất có thành ý. Sau khi tự mình trải qua quá trình rèn linh binh, Doanh Thừa Phong đã biết một chuyện. Sư cấp linh khí và sĩ cấp linh khí có giá trị hơn nhau rất nhiều, giá trị của một kiện sư cấp linh khí không phải sĩ cấp linh khí có thể so sánh được. Lâm tự nhiên mang cặp hộ thủ vào tay, hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể nhanh chóng theo sự điều động của hắn tiến vào trong cặp hộ thủ. Ngay sau đó, toàn bộ hộ thủ lập tức phát sáng lên, một đạo ánh sáng từ trên đó phóng thích ra hóa thành một tấm thuẫn màu xanh che chắn trước người Lâm tự nhiên. Vẻ mặt Lâm tự nhiên vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, hắn kinh hô. Bí văn linh khí. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, bộ hộ thủ này không ngờ lại không phải là sư cấp linh khí bình thường, mà là bí văn linh khí cường đại. Lâm gia lần này quả nhiên là thành ý 10 phần A. Sau một lát, hai tay Lâm tự nhiên lần lượt thay đổi, làm một cái thủ thế cổ quái. Mà theo thủ thế này của hắn, hai mặt tấm thuẫn trước mặt lập tức dung hợp lại cùng một chỗ, biến thành một cái hoàn chỉnh để che chắn nửa thân hình của hắn. Tất cả mọi người nhìn một màn này mà không khỏi tấm tắc khen kỳ lạ, mặt tấm thuẫn tỏa ra một tầng hào quang xanh thẳm, loại ánh sáng này giao hòa với ánh mặt trời tạo thành cảnh sắc không ngừng bập bùng, phảng phất như trên đó có từng gợn nước đang lưu chuyển không ngớt. Lâm Sâm Diệu mỉm cười nói, đây là bí kíp mà chiếc hộ thủ này có, tên nó là Thủy Hộ Thuẫn, các ngươi có thể thử uy lực của nó một lần. Lâm tự nhiên ứng tiếng, nói, Xuân Hiểu, dùng linh binh của ngươi toàn lực tấn công lão phu một chiêu xem. Trương Xuân Hiểu và đám người Lâm Tiểu Tú đã sớm mong chờ có thể được thử uy lực bộ hộ thủ này, nghe thấy lời của lão lập tức trao đổi ánh mắt. Trương Xuân Hiểu lấy trường kiếm của mình ra, nói, Lâm Sứ Bá, đắc tội rồi. Trường kiếm trong tay hắn cũng không phải là một thanh linh binh bình thường, mà là thượng phẩm linh khí do Doanh Thừa Phong chính tay chế tạo cho. Giờ phút này vận chuyển chân khí lập vào đó, từ thân trường kiếm lập tức phóng thích ra quang mang chói mắt. Hắn khẽ quát một tiếng, Trương Xuân Hiểu đâm tới một kiếm. Một kiếm này của hắn đem toàn bộ chân khí của bản thân hoàn toàn phóng thích ra, cũng đem uy lực của thanh linh binh trong tay phát huy tới cực hạn. Nếu như là bình thường, hắn đương nhiên không dám làm thế này, nhưng giờ phút này những người ở đây đều là cường giả, hắn tự nhiên không dám giữ lại chút thực lực nào. Đinh một tiếng vang trong trẻo đột ngột vang lên. Trường kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt va chạm với thủy thuẫn lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Kiếm quang hùng mạnh kia thậm chí còn không cách nào tạo cho tấm thủy thuẫn một chút thương tổn nào. Thẳng tới khi trường kiếm và bản thể tấm thủy thuẫn đụng vào nhau mới phát ra tiếng kim loại va chạm với nhau. Theo đó tấm thủy thuẫn mới xuất hiện những gợn sóng nhỏ, giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ nước. Nhưng dù chỉ như thế thì Trương Xuân Hiểu cũng mặt đỏ tía tai, dù đã kiệt lực tấn công nhưng thanh trường kiếm vẫn như trước không thể nào xuyên thấu tấm thủy thuẫn, uy lực giữa hai thứ hơn kém nhau quả thật quá lớn. Tốt! Cũng không biết ai là người thứ nhất hô lên, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Sư cấp linh khí chính là sư cấp linh khí. Có lẽ tấm thủy thuẫn này không thể ngăn cản sư cấp cường giả tấn công, nhưng lúc đối mặt với sĩ cấp thì đúng là vô địch. Lâm tự nhiên thu hồi lại chân khí, tấm thủy thuẫn theo đó cũng biến mất không thấy đâu. Hắn hướng về phía Lâm Sâm Diệu cung kính thi lễ một cái thật sâu. Đa tạ sư thúc đã ban thưởng, đệ tử vĩnh viễn không quên. Linh khí đối với người luyện võ có lực ảnh hưởng rất lớn, mà bí văn linh khí lại là thứ nổi bật nhất trong đó. Có bảo vật này trong tay, lực chiến đấu của hắn không nghi ngờ gì đã tăng lên một bước lớn. Hôm nay tất cả mọi người tới đây mặc dù đều chuẩn bị lễ vật, nhưng quý báu nhất thì chỉ vẹn vẹn có một vị. Chẳng qua, cũng chỉ có trưởng giả trong Lâm gia mới có thể xuất ra loại báu vật này làm lễ chúc mừng. Doanh Thừa Phong đảo ánh mắt, hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Lâm Sứ Bá, ngài lần này tấn chức võ sư là một chuyện hết sức vui mừng, tiểu chất cũng vì ngài mà chuẩn bị một phần lễ vật, mong ngài không ghét bỏ. Nói xong, hắn đem hộp gỗ ở sau lưng lấy xuống, hai tay dâng lên trước. Đám người Trương Xuân Hiểu hơi giật mình, sau lưng Doanh Thừa Phong hàng năm đều đeo một cái hộp dài. Chiếc hộp này những người đồng hành với hắn trong bức huyệt đều rất quen thuộc, bên trong đó chứa đựng một bộ tổ hợp khí. Chẳng lẽ hắn lại muốn làm một bộ tương tự để tặng cho Lâm Tự Nhiên sao? Lâm Tự Nhiên cũng hơi có chút khó hiểu, nhưng ở trong trường này lại không tiện hỏi. Hắn cười a a nhận lấy, vừa mở chiếc hộp ra thì không khỏi sửng sốt. Ở trong hộp dài không ngờ lại không phải là một thanh trường côn, mà là một thanh trường kiếm. Đám người Trương Xuân Hiểu thấy vậy thì hơi bật cười, hóa ra Doanh Thừa Phong đã đem vật ở trong hộp cất đi. Lâm Tự Nhiên lấy thanh trường kiếm ra, đánh giá cẩn thận một phen, sau một lát sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Ánh kiếm ở trong vỏ, không thể nhìn thấy phẩm chất của nó thế nào, nhưng khi thanh kiếm được hắn cầm trong tay, hắn lập tức có thể cảm nhận được một loại cảm giác mãnh liệt cực kỳ. Loại cảm giác này giống như nhiều năm không thấy một lão bằng hữu, rõ ràng nhìn rất quen mắt, nhưng lại không dám tùy tiện nhận mặt. Vẻ mặt hắn khiến cho mọi người thầm phân đoán, Lâm Tiểu Tú thấp giọng nói. Cha! Ngài làm sao vậy? Lâm Tự Nhiên a lên một tiếng, cười nói. Không có gì. Hắn quay đầu lại nói. Thừa Phong! Đa tạ lễ vật của ngươi. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Nên là như vậy. Trong lòng Lâm Sâm Diệu thoáng động, dường như nghĩ tới điều gì, hắn trầm giọng nói. Tự nhiên! Ngươi cũng thử xem độ sắc bén của thanh kiếm này đi. Lâm Tự Nhiên vội vàng ứng tiếng. Một tay nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi vỏ. Keng! Thân kiếm và vỏ kiếm va chạm với nhau tạo thành một tiếng ngân dài truyền ra xa. Khi nhìn thấy thân kiếm, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Thanh trường kiếm này thế nào mà toàn thân lại giống như một tầng hơi nước bao bọc lấy, tỏa ra một loại ánh sáng màu lam đẹp đẽ. Nhìn thoáng qua thì nó giống như một lần nước trong suốt có thể thấy đáy, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên tầng nước đó có một đám sương mù bao phủ trọn vẹn lấy thân kiếm, làm cho nó trở nên mông lung mờ ảo. Hô hấp của mọi người theo bản năng ngừng lại, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm, trong lòng nổi lên một ý niệm khó có thể tin ở trong đầu. Thanh trường kiếm này chẳng lẽ là... Tốt! Kiếm tốt! Lâm Sâm Diệu nhẹ giọng nói. Nếu Lao Phu không nhìn nhầm thì đây chính là một thanh thủy hệ sư cấp Linh Binh A. Mọi người bên dưới lập tức trở nên xôn xao. Linh Binh! Không ngờ lại xuất hiện một kiện sư cấp Linh Binh. Doanh Thừa Phong hơi không người nói. Mắt Lâm Sư Tổ quả nhiên như thần. Đây đúng là một kiện thủy hệ sư cấp Linh Binh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người Doanh Thừa Phong, giờ phút này dường như mọi nổi bật của Lâm Sâm Diệu đều bị hắn đoạt mất. Chẳng qua, điều này cũng không có gì là kỳ quái, cho dù là Lâm Sâm Diệu cũng bị một khoản thủ bút này của Doanh Thừa Phong làm cho hoảng sợ. Trong tất cả những linh khí, Linh Binh và đặc thù áo giáp đều là bảo vật chân quý nhất. Kiện sư cấp Linh Binh này giá trị không hề bình thường. Cho dù là với tài lực cường đại của Lâm gia cũng chỉ có thể cung cấp cho Lâm Tự Nhiên một đôi hộ thủ làm lễ chúc mừng. Nhưng Doanh Thừa Phong không ngờ vừa ra tay đã là một kiện sư cấp Linh Binh. Phần lễ vật này tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của bất cứ kẻ nào, cho dù là Lâm Sâm Diệu cũng vì vậy mà phải giật mình. Cái này, quá mức. Hai tay Lâm Tự Nhiên hơi run rẩy một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên và vui mừng, bất quá hắn lập tức trấn tĩnh lại, nói: "Thừa Phong, Linh Binh này là do ngươi rèn sao?" Ánh mắt Lâm Sâm Diệu đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong. Người khác có lẽ không biết rõ, nhưng lão lại biết một kẻ chưa tấn chức sư cấp cường giả mà có thể chế tạo ra sư cấp linh khí có ý nghĩa như thế nào. Nếu thanh linh khí này quả thật là do hắn quán linh thành, như vậy giá trị của kẻ này vượt qua sự tính toán của bọn hắn. Chương 171, quà tặng chân quý nhất. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, hắn vốn muốn thừa nhận, nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Sâm Diệu trong lòng hắn hơi có chút không vui. Vì thế hắn mỉm cười, nói: "Sư bá, đây là Phong Sư Tổ bàn tặng cho ngài. Lão nhân gia nói ngài tu luyện thủy hệ công pháp, kiếm này nếu nằm trong tay sư bá mới có thể phóng thích ra uy lực chân chính, cho nên để vãn bối đem kiếm này tới đây tặng cho ngài." Lâm Sâm Diệu thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn chậm rãi gật đầu, nói: "Hóa ra là ý tứ của Phong Sư Huynh. Ha ha, Tự Nhiên, vận may của ngươi thật tốt ta." Khi Doanh Thừa Phong lấy ra thanh kiếm này, lão còn tưởng rằng nó do chính tay Doanh Thừa Phong tự mình quán linh. Nhưng khi nghe thấy những lời này, lão lập tức kết luận, thanh kiếm này chính là do Phong Hướng quán linh, mà Doanh Thừa Phong chẳng qua chỉ là người đem tới mà thôi. Đây cũng không phải là lão xem nhẹ Doanh Thừa Phong, mà là căn bản không thể tưởng tượng được thiếu niên trước mặt này sẽ đạt tới mức yêu nghiệt như thế. Chẳng qua, ngay cả kiếm này không phải do hắn rèn, nhưng có thể khiến cho Phong Hướng nể mặt hắn mà đưa cho thanh kiếm này, thì cũng dễ dàng suy đoán được địa vị của hắn ở trong lòng Phong Hướng. Suy nghĩ của Lâm Sâm Diệu nhanh chóng thay đổi liên tục, cuối cùng đưa ra một quyết định. Lâm Tự Nhiên do dự một chút, nói: "Thừa Phong, kiếm này quá mức chân quý, mong người hồi bẩm lại Phong Sư Thúc, ta không dám." Doanh Thừa Phong hơi lắc đầu, nói: "Sư bá, nếu Phong Sư Tổ đã nói như vậy, người sẽ không thu hồi đâu. Chẳng lẽ ngài nghĩ lão nhân gia ông ấy là một kẻ lật lọng sao?" Lâm Tự Nhiên nghe thấy vậy thì ngậm miệng lại. Cho dù lá gan của hắn có lớn hơn cả chục lần đi nữa thì cũng không dám thừa nhận những lời này. Chỉ có điều, nhìn trường kiếm trong tay, trong lòng hắn cũng không ngừng cảm khái. Phong Hướng Thái Thượng trưởng lão chính là nhân vật có địa vị cao nhất trong tông môn, ngay cả người đứng đầu các thế lực thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi cùng bàn với lão nhân gia ông ấy mà thôi. Nhưng hiện giờ lão nhân gia lại tự nhiên nhớ tới một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt như hắn. Hắn cảm kích nhìn Doanh Thừa Phong, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đây chính là lời giải thích duy nhất hiện nay. Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói. Sư bá, ngài thử xem, kiếm này có hợp với tâm ý của ngài hay không? Lâm Tự Nhiên gật mạnh đầu, chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển đưa vào trong thân kiếm. Lập tức, một cỗ ánh sáng màu lam từ trên thân kiếm được phóng thích ra ngoài. Đạo ánh sáng màu lam này cũng không phải giống như những gợn sóng như trên tấm thuẫn lúc nãy Lâm Tự Nhiên tạo ra, mà ở trong hư không tạo thành những hình tròn nho nhỏ. Phảng phất như một người đang thổi bong bóng, chỉ trong nháy mắt những viên cầu nho nhỏ này tràn ngập một khu vực rộng lớn. Lâm Sâm Diệu kinh ngạc ồ lên một tiếng, ở trong đám người này cũng chỉ có lão mới nhìn thấu được huyền bí ở bên trong. Nhưng chính bởi vì vậy mà trong lòng lão mới có chút kinh ngạc. Sư cấp linh binh ngoại trừ có thể cất giữ nhiều thêm công kích chi lực ra thì còn có thể chứa thêm những lực lượng thuộc tính khác. Chẳng qua, bình thường thì sư cấp linh binh so với những linh binh khác đã có uy lực cường đại hơn, hơn nữa còn có thêm một loại lực lượng khác phụ trợ cho lực lượng công kích. Nhưng mà, có một số sư cấp linh khí lại không giống như vậy. Lúc đó chúng không chỉ có lực công kích và thuộc tính phụ trợ cường đại, mà hai loại lực lượng này còn dùng một loại phương thức nào đó đem chúng hoàn toàn kích phát tới mức cao nhất. Ví dụ như tấm thủy thuẫn do cặp hộ thủ kia ngưng tụ thành, ví dụ như bức tường lửa do phách vương thương của Doanh Thừa Phong một khi bị kích phát sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Loại năng lực này cũng không phải kiện sư cấp linh khí nào cũng có, nhưng một khi chúng có được năng lực này thì giá trị sẽ tăng thêm mấy lần. Bởi vì, một khi kích phát ra lực lượng của sư cấp linh khí loại này, như vậy có thể tạo thành thương tổn lớn nhất cho địch nhân. Linh khí có được năng lực này đều có một loại tên gọi rất uy phong. Bí văn linh khí. Doanh Thừa Phong lấy ra kiện sư cấp linh khí này vậy mà không phải kiện linh khí bình thường, mà nó có được uy lực cường đại của bí văn linh khí. Lâm Sâm Diệu kiến thức rộng rãi, sau khi nhìn thấy những giọt nước hình tròn kia lập tức đoán ra trược trong trường kiếm này ẩn chứa bí mật gì. Bút. Đột nhiên trong không gian xuất hiện một tiếng kêu nhỏ, chúng nhanh chóng nổ tung, tạo thành một tầng hơi nước tràn ngập khắp không gian, chỉ thoáng cái đã che lấp tầm nhìn của tất cả mọi người. Mọi người xung quanh nhìn một màn này mà chấn động. Bọn họ vận đủ thị lực nhưng cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt ra được một ít nhân ảnh mà thôi. Lâm Tự Nhiên kinh hô một tiếng, hắn cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, nhưng lập tức chấn định lại, theo đó ánh mắt trở nên sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra, chúng rất ít ảnh hưởng tới hắn. Có lẽ bởi vì bản thân hắn cầm linh khí trong tay, cho nên ánh mắt có thể dễ dàng nhìn xuyên qua làn hơi nước thấy được gương mặt và thân ảnh người đối diện. Tầm mắt của hắn lúc này không ngờ so với lúc không có làn hơi nước thì cũng chẳng hơn kém bao nhiêu. Hắn lập tức hiểu được tác dụng của thanh kiếm này, thanh thủy hệ linh khí này có được năng lực kích phát ra vô số bong bóng nước. Một khi chúng nổ tung sẽ tạo lên một màn sương mờ bao phủ lấy khu vực nhất định, ở trong khu vực này cũng chỉ có duy nhất người cầm linh khí mới không bị ảnh hưởng tầm nhìn. Thanh thủy hệ linh binh này tuy rằng không thể tạo thành kỹ năng công kích cường đại, nhưng loại năng lực quỷ dị này dưới tình huống đặc thù một khi phóng thích ra thì lại có uy lực không gì sánh nổi. Tự nhiên, thu linh binh lại đi. Thanh âm của Lâm Sâm Diệu chậm rãi vang lên. Vâng. Lâm Tự Nhiên thu liễm lại cảm xúc của mình, đem chân khí đang phóng thích ra dần thu lại, sương mù trong không gian cũng theo đó mà không tăng thêm nữa. Lâm Sâm Diệu vung nhẹ tay một cái, một cơn gió đông xuất hiện, chỉ nửa khắc thời gian là đã thổi tan tầng hơi nước kia. Tự nhiên. Vận may của ngươi thật không tồi, Phong Sư Huynh đưa tới phần lễ vật đủ nặng a. Hắn than nhẹ một tiếng, nói. Bên trong thanh kiếm này hình thành một loại bí pháp tên là Thủy Vụ Thế Giới. Một kiện linh khí ngưng tụ ra được thủy vụ thế giới. Ha ha. Bất kể phẩm cấp của thanh kiếm này thế nào thì chỉ bằng vào bí pháp đó cũng đủ để nó có giá trị vô cùng xa xỉ. Lâm Tự Nhiên gật mạnh đầu, hướng về phía Doanh Thừa Phong nói. Thừa Phong. Cháu thay ta đa tạ Phong sư thúc. Hắn dừng lại một chút, phảng phất như là thề. Sư bá nhớ rõ ân tình này của ngươi, ngày sau nếu Thừa Phong ngươi có điều gì muốn nhờ, sư bá nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp. Hắn biết Phong Huống sở dĩ đem vật này đưa cho mình hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của Doanh Thừa Phong. Cho nên, hắn chủ yếu là phải cảm ơn Doanh Thừa Phong. Nghe xong lời này của hắn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Doanh Thừa Phong thêm một phần nóng bỏng. Tuy rằng trong lòng của bọn hắn đã nhận định thanh niên trẻ tuổi này tu vi chân khí chỉ là võ sĩ, cho nên không thể rèn ra được một kiện sư cấp linh khí, nhưng cái này cũng không quan hệ a. Chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể đem sư cấp linh binh từ trong phủ Phong Huống ra ngoài. Như vậy tuyệt đại đa số mọi người luyện võ đều muốn lấy lòng của hắn. Huống chi, Doanh Thừa Phong lấy ra còn không phải là một thanh sư cấp linh khí bình thường, mà là một kiện bí văn linh binh cường đại. Cho dù cùng là sư cấp linh khí thì giá trị của nó cũng hơn nhau rất nhiều. Linh binh và hộ thủ tuyệt đối không thể đánh đồng giá trị với nhau. Nếu Doanh Thừa Phong lấy ra một kiện sư cấp linh binh bình thường thì thôi. loại cấp độ linh khí này nhiều nhất chỉ tương đương với bí văn hộ thủ linh khí. Nhưng hiện giờ xem ra, Doanh Thừa Phong lấy ra cũng không phải là một kiện linh binh bình thường, mà là thủy hệ bí văn linh khí. Mặc kệ là phong ấn ở bên trong loại lực lượng gì, thì giá trị của nó khẳng định vượt qua cặp hộ thủ mà Lâm Sâm Diệu tạo. Sau khi nhận ra được giá trị của thanh linh khí này, tất cả mọi người đều phải thay đổi ánh mắt khi nhìn Doanh Thừa Phong. Cho dù là người bảo thủ đi nữa thì cũng không dám ở trước mặt hắn bày ra cái bộ mặt trưởng bối. Lâm Sâm Diệu chần chờ một chút, đột nhiên nói. Doanh Lợi Đức, ta nhớ rõ ngươi ở 20 năm trước đã gia nhập tông môn A.
Vâng.
Doanh Lợi Đức tiến lên một bước, trầm giọng nói. 23 năm trước, đệ tử may mắn thông qua khảo hạch của tông môn, hơn nữa cùng một số sư huynh đệ bái nhập làm môn hạ của gia chủ. Lâm Sâm Diệu chậm rãi gật đầu, nói. Đại huynh ở 23 năm trước thu đồ đệ quy mô cũng không lớn, nhưng lại có thể thu được nhân tài như ngươi, vậy cũng coi như là thiên ý. Doanh Lợi Đức nói. Có thể bái nhập làm môn hạ của sư phụ, là vinh hạnh của đệ tử. Lâm Sâm Diệu cười ha hả, nói. Lao phu lần này đến cũng là muốn thay đại sư huynh nhắn một lời. Lao dừng lại một chút, nói. Đại huynh muốn thu ngươi làm đệ tử chính thức, ngươi có bằng lòng hay không? Doanh Lợi Đức đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên những tia vui mừng lẫn sợ hãi, nói lớn. Đệ tử nguyện ý, đa tạ sư thúc. Mọi người trong sảnh đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ, cho dù là người vừa tấn chức vũ sư như Lâm tự nhiên cũng không có ngoại lệ này. Doanh Lợi Đức trước kia mặc dù là môn hạ của gia chủ, nhưng chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lâm gia là thế gia cường đại mức nào? Lúc gia chủ truyền thụ võ đạo tự nhiên có vô số người mộ danh tới nghe. Mỗi một người từng nghe qua lão giảng giải võ đạo đều có thể tính là môn hạ đệ tử của lão. Kỳ thực cũng có rất nhiều người đều tự cho mình là đệ tử của lão, chẳng qua những đệ tử như vậy chưa từng lọt vào ánh mắt của Lâm gia, mà bọn họ tự nhiên chỉ dựa vào suy nghĩ này để tạo thành một vòng tròn nhỏ tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng mà, hiện giờ Lâm Sâm Diệu đưa ra lời đề nghị đó thì hoàn toàn bất đồng. Nếu Doanh Lợi Đức thật sự bái nhập làm môn hạ của gia chủ, trở thành thân truyền đệ tử của lão, thân phận của hắn trong nháy mắt sẽ được nâng cao vô số lần, trở thành một thành viên trọng yếu của Lâm gia. Hơn nữa, nếu là đệ tử của gia chủ, thực lực của bản thân tự nhiên không thể quá kém. Lâm gia cho dù vì mặt mũi của mình cũng phải nện vào vô số tài nguyên, trợ giúp Doanh Lợi Đức tấn chức sư cấp cảnh giới. Chỗ tốt thật lớn như thế trước ngày hôm nay mà rơi xuống thì đủ để đem Doanh Lợi Đức chấn ngất đi. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mặt lại, hắn hơi cảm thấy được, cử động hôm nay của vị Lâm Sâm Diệu này cũng không hề đơn giản, nhìn qua thì là thu thúc thúc của hắn làm môn hạ, nhưng mục đích thì rất có thể là chính mình. Nếu như là trước kia, có chỗ dựa vững chắc là Lâm gia này thì hắn đương nhiên mừng rõ như điên. Nhưng hiện giờ ở cùng Phong Hướng đã lâu, trong lòng Doanh Thừa Phong này sinh ra một chút biến hóa. Lâm Sâm Diệu vung tay lên, nói. Ngươi thu thập một chút, ngày mai theo lão phu đi bái kiến đại huynh. Doanh Lợi Đức cao giọng xác nhận, tưởng tượng tới tiền đồ bằng phẳng ngày sau của mình mà trong lòng kích động vạn phần. Ánh mắt hắn hơi vô ý liếc qua Doanh Thừa Phong, chỉ thấy đứa cháu mình đang mỉm cười hướng về phía hắn làm một bộ mặt quỷ. Doanh Lợi Đức thầm than, Doanh gia chúng ta có một đứa con như thế này, ngày sau còn gì phải lo lắng nữa. Chương 172, cướp người. Phía sau hạc gốc, không có ruộng tốt phì nhiều, cũng không có cây cối rậm rạp, chỉ chùi lủi một mảnh đất. Bên trên đó kiến tạo một căn nhà thật lớn, trông có phần âm trầm đáng sợ. Mà trên thực tế, phóng nhãn ra toàn bộ tông môn, nơi này xác thực là địa phương đáng sợ trong tuyệt đại đa số ánh mắt mọi người. Chấp pháp đường đương đại đường chủ Đoạn Thụy Tín trường kỳ ẩn cư và tu luyện võ đạo ở trong này. Vị lao giả thiết diện tông môn này chính là nhân vật cường đại, kinh khủng nhất trong tông môn. Ngoại trừ nội đường chủ tạo đường thì không có một thế lực nào có thể trấn áp hắn. Lúc này, trong sân, vị lao giả này đang ngồi trên một cái ghế bành. Tay đang chậm rãi pha một ấm trà thơm. Tuy rằng lão ngồi trên cái ghế bành rộng thùng thình, nhưng hông của lão thủy chung vẫn thẳng tắp, không có một chút gấp khúc nào. Ở phía sau lão, Lục Mặc đứng yên lặng không nói một lời nào, giống như tên của hắn, bảo trì trầm mặc một cách tuyệt đối. Thật lâu sau, lão giả mới bỏ chén trà xuống, nói: "Phong Hướng nói qua, tiểu tử kia thật sự có thể rèn được sư cấp linh khí sao?" Lục Mặc vội vàng nói: "Sư phụ, Phong sư thúc đúng là tự mình nói phải tự mình truyền thụ cho Doanh Thừa Phong phương pháp rèn sư cấp linh khí." Sư cấp linh khí A Đoạn Thụy Tín thở dài một hơi, nói: "Sĩ cấp võ giả mà có thể rèn ra được sư cấp linh khí đây là chuyện từ nhiều năm trước a." Lục Mặc khẽ gật đầu, hắn chần chờ một chút, lại nói: "Sư phụ, đệ tử nghe nói, khi Lâm Tự Nhiên tấn chức võ sư, lúc đại tiệc ăn mừng, Doanh Thừa Phong đã lấy ra một kiện thủy hệ sư cấp linh binh làm lễ vật." Hắn dừng lại một chút, thoáng tăng thêm một chút giọng điệu, nói: "Nghe nói đó cũng không phải là một kiện sư cấp linh binh bình thường, mà là bí văn linh binh có được thủy vụ thế giới.
Bí văn linh binh.
Ha ha. Lại là thủy vụ thế giới. Thật sự là rất may mắn. A Đoạn Thụy Tín khẽ gật đầu, nói. Tiểu tử này quả nhiên có thể rèn được sư cấp linh khí, hơn nữa lần đầu tiên ra tay lại có thể tạo ra bí pháp thủy vụ thế giới cho linh binh.
Không tồi.
Không tồi.
Lục Mặc hơi giật mình, cẩn thận nói.
Sư phụ. Thanh linh binh này chưa chắc đã là do Doanh Thừa Phong quán linh A.
Đoạn Thụy Tín hơi vung tay lên nói.
Lão Phu và Phong Sư Huynh quen biết nhau nhiều năm như vậy, đối với hắn chẳng nhẽ còn không hiểu gì sao.
Nếu Doanh Thừa Phong không có tiềm lực rèn ra sư cấp linh khí, Phong Sư Huynh có lẽ sẽ ngoại lệ ban thưởng một thanh linh binh cho hắn thu mua lòng người.
Nhưng nếu Doanh Thừa Phong có tiềm lực này, như vậy Phong Sư Huynh cũng chỉ cổ vũ, dẫn dắt chứ tuyệt đối không bao biện làm thay.
Lục Mặc suy nghĩ chốc lát, nói.
Sư phụ anh Minh.
Đoạn Thụy Tín cười ha hả, nói.
Lão Phu biết trong lòng ngươi vẫn còn nghi vấn, chẳng qua Lão Phu có thể nói cho ngươi biết, thanh linh binh kia tuyệt đối do Doanh Thừa Phong rèn ra.
Ha ha.
Hắn tự tay làm ra mà lại mượn danh tiếng người khác để tặng, coi như cũng là hào phóng đi.
Lục Mặc không dám phản bác nói.
Hai thúc cháu Doanh Thừa Phong và một nhà Lâm Tự Nhiên có quan hệ chặt chẽ, hơn nữa Doanh Lợi Đức còn phó thác tam đệ tử cho Lâm Tự Nhiên bồi dưỡng, cho nên Doanh Thừa Phong đưa đại lễ cũng không tính là khác thường.
Đoạn Thụy Tín chậm rãi gật đầu, nói.
Ừm.
Tiểu tử này còn nhỏ mà đã biết cách lấy hay bỏ, ngày sau nhất định thành tựu sẽ không hề nhỏ.
Trong lòng Lục Mặc hơi động, hắn ở bên cạnh Đoạn Thụy Tín nhiều năm, cho nên hiểu tính cách lão nhân này rất sâu.
Lão nhân gia ông ấy trước nay tầm mắt đều đặt lên đỉnh đầu, vô số hậu bối đệ tử trong tông môn rất ít có người được lão để vào trong mắt.
Vậy mà, lão cho tới nay vẫn chưa từng gặp mặt Doanh Thừa Phong, chỉ bằng vào một ít tin tức đó cũng đã xác định tiểu tử này tiền đồ sau này không hạn lượng.
Chẳng qua, Lục Mặc cũng không hề kỳ quái. Chỉ cần nghĩ tới thiên phú của Doanh Thừa Phong ở trên linh đạo thì hắn cũng phải công nhận kết luận của lão nhân.
Chần chờ một chút, Lục Mặc nhẹ giọng nói.
Sư phụ.
Lâm Sâm Diệu sư thúc từng nói với Lâm Tự Nhiên bọn họ là Doanh Thừa Phong sẽ trở thành môn hạ của Lâm gia, ngày sau thí luyện chỉ cần cao thủ Lâm gia hộ vệ là đủ rồi.
Đoạn Thụy Tín hơi giật mình, lão tức giận hừ một tiếng, nói.
Lão nhi Lâm Sâm Diệu này.
Có lý nào như vậy?
Đây quả thực là tiểu nhân đê tiện.
Hừ.
Muốn từ trong tay lão phu cấp người, không có cửa đâu.
Lục Mặc há hốc mồm, trong lòng còn muốn nói vài câu, nhưng dù sao Lâm Sâm Diệu cũng là trưởng bối, cho nên miệng chỉ mấp máy hai cái rồi trầm mặc không nói gì nữa.
Chỉ có điều, trong lòng hắn cũng tuyệt đối tán thành những lời này.
Doanh Thừa Phong lúc chưa có tên tuổi thì Lâm gia thờ ơ, hơn nữa tiểu tử này còn phụng mệnh phong hướng gia nhập chấp pháp đường.
Hắn vì tiểu tử này hao tổn rất nhiều tâm cơ, không chỉ an bài mấy vị võ sĩ cường giả làm bảo tiêu. Hơn nữa còn vì hắn mà ban ra thiết lệnh tông môn.
Tuy nói, hắn ở trong chấp pháp đường có địa vị cực cao, nhưng vì một kẻ cấp bậc võ sĩ có thiên phú linh sư mà ban bố thiết lệnh tông môn thì bản thân cũng phải chịu phiêu lưu rất lớn.
Chẳng qua, bây giờ mọi chuyện xong xuôi, cách làm của hắn đã lấy lòng được Phong Hướng và Doanh Thừa Phong, song phương quan hệ cực kỳ hòa hợp, đã đến lúc thu hoạch.
Ngay tại lúc này, Lâm gia đột nhiên giết qua muốn kéo Doanh Thừa Phong đi, hơn nữa còn vứt bỏ mặt mũi chấp pháp đường.
Cách làm như vậy, cho dù là kẻ có hàm dưỡng cao cũng khó có thể chịu được.
Đoạn Thụy Tín mắng xong hai câu, đột nhiên nói.
Lão giả Lâm Sâm Diệu này có ý nghĩ như vậy thì khẳng định sẽ có hậu chiêu, lão ta đã làm gì?
Lục Mặc nhẹ giọng đáp.
Sư thúc đại biểu Lâm gia chủ thu Doanh Lợi Đức làm đệ tử chính thức, hơn nữa còn mời Doanh Thừa Phong vào đại viện Lâm gia.
Ánh mắt Đoạn Thụy Tín lóe lên một tia sáng, nói.
Doanh Thừa Phong nói như thế nào?
Lục Mặc vội vàng nói.
Doanh Thừa Phong cũng không chấp nhận, mà quay trở về ở trong phong phủ.
Ánh mắt Đoạn Thụy Tín lộ ra nụ cười thản nhiên nói.
Đứa nhỏ này làm cũng không tồi.
Lục Mặc thầm than trong lòng, sư phụ còn chưa nhìn thấy mặt Doanh Thừa Phong mà đã có hảo cảm với tiểu tử đó như vậy, thật sự không biết là tiểu tử này có cái vận cất chó gì không biết.
Đoạn Thụy Tín nhanh chóng phân phó, nói.
Lục Mặc, nếu Lao Phu đoán không sai, Phong sư huynh nhất định sẽ để cho Doanh Thừa Phong một tháng sau tham gia khảo hạch do Linh Đạo Thánh Đường trong Thiên Hạo Thành mở.
Một khi Doanh Thừa Phong trở thành linh sư, chắc chắn sẽ khiến cho vô số người chú ý khi đó, chỉ sợ khí đạo tông chúng ta cũng chưa chắc có thể chứa được hắn.
Lao tạm dừng một chút, nói tiếp.
Hiện tại, ngươi bỏ qua hết thảy mọi việc, đi tới phong phủ đi.
Lao nhìn thẳng vào mắt Lục Mặc nói.
Ngươi hiểu chưa?
Vâng.
Đệ tử tuân mệnh.
Lục Mặc cung kính đáp lại.
Chỉ có điều, trong đầu của hắn vẫn có chút khó hiểu, lão nhân gia dù rất coi trọng Doanh Thừa Phong là do thiên phú của tiểu tử này hay còn bí mật nào khác.
14.
Doanh huynh.
Mấy tháng không thấy, chúng ta nhớ ngươi muốn chết.
Trong phòng khách phong phủ, hai nam tử ngồi đối diện với Doanh Thừa Phong, nhiệt tình nói. Hai người nọ, một béo, một gầy, giống như số 10 vậy. Người béo thì giống như một con hà má, đứng ở trong đại sảnh, đây cũng không phải là hắn không muốn ngồi xuống, mà ở đây không có ghế dựa thích hợp. Hắn nếu như mạnh mẽ ngồi xuống, như vậy kết quả duy nhất chính là ghế ở đây sẽ bị hỏng hết toàn bộ. Mà người gầy thì giống như một cây gậy trúc, hai người bọn họ đứng cùng với nhau tạo nên hiệu quả tấn công thị giác rất mạnh. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói. Phương huynh, Nguyên huynh, tiểu đệ cũng có chút nhớ hai vị a. Hai người này chính là Phương Hủy và Nguyên Bưu trong Bích Thủy huyện, bọn họ có giao tình đặc biệt thâm hậu với Doanh Thừa Phong, chứ không phải là loại quan hệ hời hợt qua lại. Doanh Thừa Phong có thể từ nhất tầng chân khí đi tới địa vị như ngày hôm nay đều có quan hệ nhất định với hai người này. Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ chủ yếu là giao dịch tiền tài, do nhu cầu của hai bên, nhưng do có cơ sở hợp tác tốt đẹp cho nên loại chuyện tình này vẫn tiếp tục duy trì tới bây giờ. Nguyên Bưu cười ha hả vài tiếng, từ sau lưng lấy ra một cái lưng nói. Doanh huynh, đây là thù lao mà Doanh huynh có được, Doanh huynh hãy xem qua một chút. Doanh Thừa Phong bật cười nói. Nếu là Nguyên huynh đưa tới, tiểu đệ tự nhiên là tin tưởng. Nếu là lần đầu tiên hợp tác, Doanh Thừa Phong sẽ chẳng do dự mà cẩn thận xem xét, nhưng do hai bên hợp tác với nhau lâu rồi. Hơn nữa, chỗ thù lao này đối với Doanh Thừa Phong hiện giờ mà nói thì cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, cho nên hắn cũng lười kiểm tra. Nguyên Bưu cảm kích gật đầu một cái nói. Doanh huynh A. Ở mấy tháng trước, chúng ta còn tưởng huynh là đệ tử của Trương Minh Vân Đại Sư, nhưng không nghĩ tới Doanh huynh đã gia nhập bổn tông, hơn nữa danh tiếng lên cao làm cho người ta phải kính ngưỡng. Doanh Thừa Phong liên tục lắc đầu, nói. Nguyên huynh quá khen rồi, tiểu đệ làm việc lỗ mãng, gặp phải một ít tai họa, may mắn các trưởng lão bổn tông không so đo, nếu không tiểu đệ cũng chịu không nổi. Ở trong khí đạo tông, thanh danh Doanh Thừa Phong quả thật giống như diều gặp gió, rất nhanh đã bay cao. Chẳng qua, loại danh tiếng này cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Chấp pháp đường vì một tên sĩ cấp tu luyện giả có thiên phú linh sư mà ban bố thiết lệnh, khiến cho những đệ tử đang du lịch quanh Long Đầu Nham phải tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan và Bức Huyệt liên hợp tìm kiếm. Việc này tự nhiên tạo ra chấn động cực lớn, đương nhiên cử động lần này cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn. Nhưng mà khi đối mặt với chấp pháp đường cường đại, cũng không có ai dám đưa ra lời dị nghị. Nguyên Bưu cười ha hả, nói: "Doanh huynh không nên coi nhẹ mình, chúng ta cũng nghe nói qua, Doanh huynh ở trong Bức Huyệt ngay tại chỗ chế tạo thượng phẩm linh binh cùng với linh giáp gia cấp cho 10 người." Ha ha. Đại bộ phận mọi người sau này nghe vậy mà hối hận, vì sao lúc trước không tiến vào trong Cựu Khúc Thập Bát Loan tìm kiếm, nếu không ưu đãi như vậy đã thuộc về bọn họ. Hắn dừng lại một chút, tiếc nuối nói. Nếu lúc đó Nguyên Mô biết được tin tức này nhất định sẽ liều mình tiến vào tìm Doanh huynh. Doanh Thừa Phong hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tiến vào Cựu Khúc Thập Bát Loan bất cứ lúc nào cũng có thể bị lạc, tiểu đệ chế tạo linh khí cho bọn họ cũng là một chút bồi thường mà thôi. Phương Hủy mỉm cười nói. Doanh huynh nhân nghĩa a. Doanh Thừa Phong khẽ cười một tiếng nói. Hai vị hôm nay đến đây chắc cũng không chỉ là đưa thù lao, mà còn có chuyện khác phải không? Nguyên Bưu vô đuổi, nói. Doanh huynh quả nhiên cao minh. Hắn hạ thấp thanh âm, nói. Doanh huynh, chúng ta muốn mua một ít thượng phẩm linh giáp ra, huynh xem. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng có chút hối hận, nếu sớm biết Doanh Thừa Phong ở trên linh đạo có trình độ cao như vậy, có thể rèn ra được thượng phẩm linh giáp ra, bọn họ lần trước đã không chuẩn bị cưng giáp. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói. Hai vị. Trong một tháng này tiểu đệ có chuyện quan trọng trong người, sợ rằng không có cách nào phân thân. Nguyên Bưu liên tục xua tay, nói. Không sao. Không sao. Khi nào Doanh huynh rảnh thì hãy chế tạo vài món vui đùa là được. Hắn dừng lại do dự một chút, nói. Doanh huynh. Nghe nói huynh tặng một kiện sư cấp linh binh cho Lâm Tự Nhiên sư huynh. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, giờ mới hiểu được ý đồ chân chính mà bọn họ đến đây. Chương 173, bí mật. Sư cấp linh binh à? Tiểu đệ đúng là dùng nó làm tặng phẩm. Doanh Thừa Phong không nhanh không chậm nói. Chẳng qua, loại phẩm chất linh binh này chỉ vẹn vẹn có một thanh mà thôi. Gương mặt béo phì của Nguyên Bưu tràn ngập nụ cười tươi, nói. Sư cấp linh binh tự nhiên là bảo vật cực kỳ quý báu, huống chi lại là linh binh do Phong sư thúc tự tay rèn. Ha ha. Doanh huynh có thể có được một thanh đã là chuyện rất giỏi rồi. Hắn nói những lời này tuyệt đối là thật lòng. Phong Hướng là người rèn linh binh giỏi nhất trong khí đạo tông, chuyện này ai ai cũng biết. Nhưng mà người có thể được lão nhân gia đích thân ban cho thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tự Nhiên có thể có được linh binh do lão tặng, đây tuyệt đối là bởi vì quan hệ với Doanh Thừa Phong. Mà vị thiếu niên này lại có thể đánh động Phong Hướng, chứng tỏ địa vị của hắn ở trong phong phủ đạt tới mức nào a? Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói. Hai vị đến đây ngoại trừ linh giáp ra ra thì cũng là bởi vì sư cấp linh binh đi. Nguyên Mưu liên tục gật đầu, cặp mắt vốn đã vì gương mặt béo mà nhỏ lại giờ lại càng híp thành một đường chỉ. Doanh huynh nói không sai. Sư cấp linh khí, đây chính là sư cấp linh khí A Nguyên Mưu nói. Bảo bối như vậy nếu có thể được một thành, hai người chúng ta đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình nói. Hai vị nắm giữ Bích Thủy Huyền nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại chưa từng thấy qua sư cấp linh khí? Nguyên Mưu cười khổ nói. Doanh huynh, hai người chúng ta chỉ là sĩ cấp tu luyện giả, cả đời này chẳng hy vọng tân chức sư cấp cường giả. Ai? Đừng nói là bí văn linh khí, cho dù là sư cấp linh khí bình thường nhất cũng không đến lượt chúng ta nhúng tay vào a. Doanh Thừa Phong trầm ngâm chốc lát, tuy rằng hắn biết ở trên thế giới linh đạo cấp bậc rất nghiêm ngặt, nhưng lại không nghĩ tới hai người Nguyên Mưu ngay cả tư cách đụng vào sư cấp linh khí cũng không có. Hai vị, tiểu đệ gần đây thật sự là không thể phân tâm. Hắn dựng một đầu ngón tay lên, nói. Lâu thì ba tháng, chậm thì một tháng, tiểu đệ nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục cho hai vị. Hai người Nguyên Mưu lập tức cảm thấy mừng rỡ, sau đó nói vài lời cảm ơn chân thành, mới rời đi. Bọn họ cùng Doanh Thừa Phong tuy rằng ít có cơ hội gặp mặt, nhưng thông qua vài lần tiếp xúc thì biết được tính tình thiếu niên này chắc chắn nói một sẽ không nói hai. Nếu hắn tỏ vẻ có đường thương lượng, như vậy chuyện sư cấp linh khí cũng còn hy vọng. Mặc kệ sư cấp linh khí kia là do Phong Hướng tự mình động thủ rèn cũng tốt, hay là hàng tồn kho của lão nhân gia cũng thế. Chỉ cần bọn họ có thể thu được một kiện vào tay đã là một công lớn rồi, lúc đó gia tộc sẽ tuyệt đối không keo kiệt mà ban thưởng cho. Còn nếu có thể tạo quan hệ lâu dài với Doanh Thừa Phong, như vậy địa vị của bọn họ trong gia tộc sẽ được nâng cao trên diện rộng, thậm chí còn có khả năng đạt được tạo hóa đan, tấn cấp sư cấp cường giả cũng không phải là chuyện không thể. Thừa Phong, ngươi thực tính toán cho bọn chúng sư cấp linh khí sao? Trong hậu viện, Phong Hướng tùy ý hỏi. Sư cấp linh khí, ở trong mắt hai người Nguyên Mưu là vật chẳng bao giờ chạm vào được, nhưng ở trong mắt Phong Hướng thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói. Sư tổ, đệ tử khi chưa lĩnh ngộ được lực lượng tinh thần, từng được bọn họ trợ giúp rất nhiều. Hiện giờ bọn họ có việc muốn cầu, mà đệ tử cũng không hao phí bao nhiêu tinh lực, vậy thỏa mãn bọn họ một lần đi. Hắn dừng lại một chút, nói. Dù sao đệ tử rèn sư cấp linh khí cũng phải trao đổi lấy tài nguyên khác, nếu để tiện nghi cho người ngoài thì không bằng dành cho những lão bằng hữu của mình. Phong Hướng trầm tự trong chốc lát, chậm rãi gật đầu nói. Tốt. Ngươi đã quyết định như vậy thì hãy thu liễm tâm tư, tập trung nghiên cứu cách rèn sư cấp linh khí đi. Vâng. Doanh Thừa Phong không mình thi lễ, tiến vào trong binh khố. Nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt Phong Hướng xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Tiểu tử này còn nhỏ mà đã trọng tình trọng nghĩa như vậy, thì tuyệt đối không phải là loại người qua cầu rút ván. Chỉ cần tông môn đối đãi với hắn thật tốt, ngày sau nhất định sẽ được hồi báo rất nhiều. 17. Lực lượng tính thần nhanh chóng phóng thích ra, nhẹ nhàng quét qua 10 thanh binh khí, phòng cụ. Phong Hướng vì để cho hắn thành công vượt qua cuộc khảo hạch cũng coi như đã chuẩn bị đủ. Chỉ cần quán linh phù hợp 10 thanh sĩ cấp linh binh. Những binh khí, phòng cụ này dung hợp những loại khoáng thạch có thuộc tính bất đồng, khiến cho chúng nó có đầy đủ các loại sở trường. Nhưng tính chất mỗi một vật lại tương đối cao, tuyệt đối có thể rèn ra được sư cấp linh cụ. Doanh Thừa Phong cũng không có lập tức động thủ, mà im lặng ngồi xuống, hắn cẩn thận nhớ lại một lần từng bước quán linh. Quán linh là một chuyện cực kỳ khó khăn, mà muốn chế tạo ra một kiện linh khí có đầy đủ bí văn thì càng thêm gian khó. Doanh Thừa Phong lần đầu tiên thử rèn sư cấp linh binh, có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, quán linh ra một thanh trường kiếm có ẩn chứa thủy vụ thế giới đã là một chuyện cực kỳ may mắn. Nếu để cho hắn một lần nữa quán linh, như vậy ngay cả rèn thành công, nhưng tuyệt đối không thể làm ra loại sức mạnh đặc thù như thủy vụ thế giới. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Doanh Thừa Phong mở ra quyển bí tịch do Phong Hướng truyền thụ về quán linh. Ở trong đó ghi lại các chú ý cần có khi tiến hành quán linh các kiện vật phẩm sư cấp linh khí. Ở trong sư cấp linh khí, những bí văn linh khí có được năng lực đặc thù không nghi ngờ gì chính là loại cường địa nhất, nhưng đồng thời cũng là khó khăn nhất. Lực lượng bí văn sinh ra và lộ tuyến linh văn không hề có quá nhiều quan hệ, nhưng mà có quan hệ chặt chẽ tới việc hai loại lực lượng thuộc tính giao hòa với nhau. Cùng một loại đồ án linh văn tiến hành quán linh, có thành công, có thất bại, mà trong đám thành công đó phần lớn đều là sư cấp linh khí bình thường, vẹn vẹn chỉ có một thành là tạo ra linh khí có kỹ năng đặc thù. Dựa theo cách ghi trong sách, loại tình huống này xuất hiện là bởi vì tỷ lệ hai loại thuộc tính trong linh khí kết hợp với nhau mới tạo ra kết quả như thế. Cùng một loại đồ án linh văn, hai hoặc nhiều loại lực lượng thuộc tính tiến hành dung hợp, khi đạt tới một tỷ lệ đặc thù nào đó sẽ sản sinh ra lực lượng bí văn cường đại. Nếu kích hoạt được loại lực lượng này thì linh khí đó sẽ kích phát ra được lực lượng chiến đấu rất mạnh. Tỷ lệ thuộc tính bất đồng sẽ sinh ra lực lượng bí văn có uy lực khác nhau rất lớn, cho dù là cùng một loại lực lượng thuộc tính, cùng một loại đồ án linh văn, nhưng bởi vì tỷ lệ dung hợp khác nhau, cho nên sẽ sinh ra các loại bí văn lực lượng có uy lực khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, trong quá trình quán linh, loại lực lượng thuộc tính trung hòa với nhau thế này không thể khống chế được. Hai cỗ lực lượng thuộc tính giao phong với nhau trong khắp mọi ngõ ngách của linh khí, mỗi một giây, một phút bọn chúng đều xảy ra thay đổi tinh tế. Ngay cả người có lực lượng tinh thần cường đại, cũng không thể theo dõi tất cả mọi ngóc ngách trong linh khí được, lại càng không nói tới đem hai loại lực lượng thuộc tính điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Linh sư có thể cam đoan hai loại lực lượng thuộc tính thuận lợi dung hợp cũng đã là tạ ơn trời rồi, còn muốn khống chế chính xác tỷ lệ dung hợp của chúng thì vô cùng khó khăn, căn bản không có khả năng thực hiện. Cho nên, trong sư cấp linh khí, bí văn linh khí có số lượng vô cùng ít ỏi, chính vì thế cho nên nó mới vô cùng quý báu. Trên bí tịch ghi lại, bí văn linh khí chính là lễ vật do trời ban tặng, cho dù là linh sư có cường đại đi nữa thì cũng không thể khống chế loại lực lượng này. Tỉ mỉ đọc lại quyển sách một lần nữa, Doanh Thừa Phong thoáng nhíu mày lại. Hắn từng rèn qua một thanh sư cấp linh khí, đối với quá trình này không hề xa lạ. Nhưng ở trong cảm giác của hắn, khi hai loại lực lượng thuộc tính dung nhập với nhau, linh khí sẽ sinh ra biến hóa không đơn giản như trong bản bí tịch này. Hắn rõ ràng nhớ được, ở trong quá trình thủy hệ lực lượng và công kích lực lượng đồng thời tiến vào trong trường kiếm, hơn nữa còn phát sinh xung đột, lực lượng xung kích mãnh liệt của hai loại lực lượng va chạm với nhau sẽ tạo thành một đám những chỗ lồi lõm thật nhỏ. Đặc biệt, ở địa phương mà những lực lượng kia tấn công mạnh nhất thì những chỗ lồi lõm này còn đặc biệt dày đặc. Chẳng qua, những chỗ lồi lõm này không gây ra ảnh hưởng quá mãnh liệt, thậm chí còn gần như không tồn tại. Bởi vì Doanh Thừa Phong cũng không phải thông qua tinh thần cảm ứng biết được tồn tại của những thứ này, mà là dưới quá trình theo dõi của trí linh mới biết được sự hiện hữu của nó. Điều này cũng giống như một con sông vậy, nếu dùng mắt thường thì không thể phán đoán được lưu lượng nước trong một phút đồng hồ cũng những chỗ khác nhau nào. Nhưng nếu sử dụng máy móc để theo dõi, chỉ sợ nước sông dù thay đổi một mm cũng có thể biết được rất rõ ràng. Lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong cực kỳ cường đại, đặc biệt là sau khi hấp thu một lượng lớn huyết bức, đã đạt tới cảnh giới cực cao. Nếu chỉ nói riêng về lực lượng tinh thần, hắn thậm chí còn không hề thua sư cấp cường giả có chức nghiệp linh sư. Nhưng dù là như vậy, khoảng cách tới lúc hắn có thể sử dụng tinh thần lực lượng để cảm ứng những điểm lồi lõm đó vẫn còn rất xa. Nếu không có sự tồn tại của trí linh, hắn căn bản không thể có những phát hiện này. Tuy nhiên, có sự tồn tại của trí linh đã khiến cho hắn có thể phát hiện ra tình huống khác thường, hắn tự nhiên dễ dàng không thể bỏ qua. Bởi vì hắn dường như cảm giác được, lực lượng bí văn sinh ra đều không phải là tùy ý, mà khẳng định có quy luật nào đấy. Có lẽ những điểm lồi lõm xuất hiện này chính là điều mấu chốt của vấn đề. Giống như đạo lý thời trung học ở kiếp trước của hắn, khoa học là căn cơ của hết thảy mọi thứ, nếu có thứ gì đó khoa học không thể giải thích thì điều đó không phải là nó giả tạo, mà bởi vì bọn họ không có trình độ khoa học cường đại để giải thích. Phong Hướng và những linh sư khác đều nghĩ bí văn linh khí đều là do ông trời ban tặng cho nhân loại, là một quá trình không thể kiểm soát, phục chế. Ngay cả là linh sư với kinh nghiệm phong phú cũng chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm của mình để tiến hành quán linh mà thôi, còn lại chỉ có cầu trời sao cho bí văn linh khí xuất hiện. Nhưng, Doanh Thừa Phong lại có lòng tin, đám người Phong Hướng chẳng qua là không tìm được bí quyết trong đó mà thôi. Còn hắn hiện giờ muốn làm chính là tổng kết những quy luật trong quá trình đó, làm cho mình có thể tùy ý rèn ra bí văn linh khí. Đương nhiên, hùng tâm tráng trí này của hắn cũng không đáng để tuyên dương a. Một tiểu tử bát tầng võ sĩ chưa có được danh hiệu linh sư nếu mà để cho mọi người biết được suy nghĩ này thì ai cũng bảo là hắn tự đại, ngu ngốc. Chậm rãi khép lại bộ sách, ánh mắt Doanh Thừa Phong quét qua đống linh binh một vòng, hắn trầm ngâm một lúc thật lâu sau, mới đưa tay lấy một thanh linh binh. Trường kiếm này cũng là một thanh thủy hệ trường kiếm, phẩm chất so với thanh hắn tặng cho Lâm Tự Nhiên cũng không kém là bao. Cổ tay hơi lật, minh linh châm xuất hiện trong tay Doanh Thừa Phong, chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Một tầng ánh sáng trắng nhẹ nhẹ xuất hiện, dường như bao phủ lấy toàn bộ trường kiếm. Chương 174, thử nghiệm. Ở trong tầng ánh sáng, sắc mặt Doanh Thừa Phong vô cùng ngưng trọng, hắn há miệng ra dường như muốn nhắc tới cái gì đó. Sau một lát, tầng ánh sáng kia dần co rút lại, hội tụ lên Minh Linh Châm. Minh Linh Châm trong tay Doanh Thừa Phong cũng không phải là vật đơn giản, mà là vật chuyển thừa từ Trương Minh Vân Đại Sư. Đồng thời cũng là một kiện linh khí không có phẩm cấp vô cùng quý báu. Trương Minh Vân truyền vật này cho hắn. Một phần là bởi vì thiên phú, phần còn lại chính vì Trầm Ngọc Kỳ. Chẳng qua, vật này từ khi chuyển sang tay Doanh Thừa Phong nó vẫn được tận dụng một cách tuyệt đối. Dưới sự trợ giúp của Chí Linh, Doanh Thừa Phong có thể đem uy lực của kiện linh khí này phát huy tới mức tận cùng. Chân khí khổng lồ thông qua kiện linh khí phóng thích ra ánh sáng màu trắng, sau khi hấp thu lực lượng bên ngoài vào, một lần nữa hội tụ ở đầu mũi châm, kích phát ra một tia ánh sáng màu trắng nồng đậm. Khi luồng ánh sáng màu trắng này hạ xuống thân kiếm, không ngờ lại phát ra những tiếng tê tê rất nhỏ. Từng đạo ánh sáng giống như đốm lửa lóe lên, tạo ra cảnh sắc rực rỡ trên hư không. Linh khí có phẩm chất sư cấp không hề giống với sĩ cấp, lúc tiến hành điêu khắc lộ tuyến linh văn lên đồ vật có độ khó hơn xa lúc bình thường. Nếu như nói trước kia khắc đồ án linh văn giống như đang giao điều khắc lên củ cải, còn bây giờ thì giống như cầm dao điêu khắc lên những tấm thép. Tuy rằng bản chất công việc không khác nhau nhiều, nhưng độ khó thì lại hơn kém nhau rất xa. Ít nhất, lực lượng dùng để vận dụng thanh đao tiêu hao nhiều hơn rất nhiều. Cũng may, Doanh Thừa Phong hiện giờ đã tân chức bát tầng chân khí, hơn nữa còn có lực lượng tinh thần cường đại và sự trợ giúp của Chí Linh đã khống chế chân khí một cách hoàn mỹ, từ đầu đến cuối không để lãng phí dù là một tia rất nhỏ nào. Suốt nửa canh giờ, Doanh Thừa Phong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vươn Minh Linh Châm trên tay xuống. Hắn nhẹ nhàng huy động trường kiếm, lực lượng tinh thần bao phủ lấy chúng, cẩn thận hết thảy mọi thứ ở trên đó. Mặc dù khi Chí Linh đứng ra chủ trì công việc thì không bao giờ phát sinh ra một chút khiếm khuyết nào, nhưng Doanh Thừa Phong vẫn phải cẩn thận kiểm tra một lần. Loại thái độ cẩn thận này có lẽ cũng là mấu chốt làm nên thành công của hắn. Sau một lát, Doanh Thừa Phong mới hài lòng gật đầu, lại khoanh chân ngồi xuống, hắn nhanh chóng phục dụng một viên đan dược. Nhiệt lưu cường đại tùy ý di chuyển trong cơ thể, nhanh chóng đem lượng chân khí đã tiêu hao bổ sung lại hoàn toàn. Làm xong hết thảy, hắn mới lấy ra một viên thủy hệ phong linh thạch và một viên công kích chi thạch đặt ở hai đầu binh khí. Phong hướng vì hắn mà chuẩn bị tài liệu tương đối đầy đủ, ngay cả phong linh thạch cũng đều được chuẩn bị thỏa đáng. Tuy nói, Chí Linh có khả năng hấp thu chân nguyên chuyển hóa thành lực lượng thuộc tính trong phong linh thạch, nhưng với thực lực trước mắt của Doanh Thừa Phong chỉ có thể đem loại thủ đoạn này sử dụng ở trên sĩ cấp linh khí đã là cực hạn. Về phần sư cấp linh khí, Doanh Thừa Phong toàn lực vận dụng chân khí trong cơ thể để quán linh còn cảm thấy cố hết sức, còn đâu ra chân khí dư thừa để cho Chí Linh chuyển hóa. Cho nên, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn sử dụng đồ vật mà Phong hướng chuẩn bị. Lực lượng tinh thần ở trong hư không thoáng chấn động một cái, đem lực lượng thuộc tính ở trong hai viên phong linh thạch hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Lực lượng quần quận không dứt giống như nước lũ tiến vào trong thanh trường kiếm, lực xung kích cường đại khiến cho toàn bộ thanh trường kiếm phát sáng lên. Doanh Thừa Phong hơi nhắm hai mắt lại, tinh thần của hắn cùng với Chí Linh kết hợp với nhau, lặng lặng cảm ứng hết thảy mọi thứ đang diễn ra trong đó. Trước khi hắn có được tinh thần lực lượng, căn bản không thể cảm giác được biến hóa ở trong linh khí. Nhưng hiện tại, thế giới tinh thần của hắn dường như dung nhập làm một thể với trường kiếm, toàn bộ lực lượng trùng kích trong trường kiếm đều hiện lên trong đầu của hắn. Kỳ thật, đó cũng không phải là năng lực đặc biệt của Doanh Thừa Phong, phàm là lúc linh sư rèn linh khí đều có loại cảm thụ như vậy. Chỉ có điều, có thể cảm nhận được là một chuyện, nắm được trong tay hay không lại là chuyện khác. Giống như người người đều có thể thấy xe thủy mã long ở trên đường, nhưng cũng không phải ai cũng biết đạo lý lái xe như nhau. Vâng! 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 Bên trong não hải của hắn, vô số tiếng nổ vang lên không ngừng. Công kích chi lực và thủy hệ lực lượng xảy ra xung đột kịch liệt, chúng nó lấy đồ án linh văn làm chiến trường để không ngừng tiến hành giao phong. Càng tới gần chuôi kiếm, thủy hệ lực lượng càng cường đại, mà càng tới gần mũi kiếm lực công kích lại càng khổng lồ. Chẳng qua, hai loại lực lượng này tuy nói cường đại nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi, bởi vì khi chúng tiến vào trong trường kiếm lập tức trải rộng ra khắp mọi ngõ ngách. Thế nhưng toàn bộ chiến trường là một mảnh hỗn loạn, căn bản không có một chỗ nào yên ổn. Doanh Thừa Phong hơi toát mồ hôi, nếu như giống như trước đây, chỉ cần toàn lực duy trì hai loại lực lượng cân bằng, đừng cho một loại lực lượng nào trở nên lớn mạnh hơn, như vậy hắn cũng không đến mức mệt mỏi như thế. Nhưng giờ phút này, Doanh Thừa Phong ít nhất đem nửa tâm tư chú ý lên những chỗ dị biến khi hai loại lực lượng đó giao phong với nhau. Khi hai loại lực lượng này xảy ra va chạm mãnh liệt sẽ nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một cỗ lực lượng cực kỳ bé nhỏ gần như không ảnh hưởng chút nào tới đại cục. Giống như cái nóng chói chang của mặt trời chiếu xuống mặt biển, tuy rằng có thể làm cho một lượng lớn hơi nước bốc hơi, nhưng đối với bộ nước biển mà nói thì chỗ đó chẳng hề đáng kể. Nhưng loại tiêu hao này cũng không hề biến mất, chúng nó ngưng tụ thành một vùng những núm lồi lên, bám vào trên đồ án linh văn. Nhưng linh tính lực lượng lưu động vẫn giống như trước, không hề có chút cảm giác bị trở ngại nào, dường như những chỗ đó không hề tồn tại. Kỳ thật, nếu như không có loại năng lực tính toán mạnh mẽ của Chí Linh, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng vô pháp có thể phát giác ra được những núm lồi lên đó. Bởi vì những núm lồi lên quá nhỏ, đối với toàn bộ thanh trường kiếm thì giống như những vi sinh vật, căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong lại không dám coi thường những chỗ lồi lên như vậy chút nào. Có lẽ xuất hiện với một số lượng nào đó thì nó không ảnh hưởng tới đại cục, nhưng vượt qua con số đó nó sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Theo thời gian trôi qua, hai cỗ lực lượng linh tính đang mạnh mẽ tiến vào cũng dần chậm lại. Lòng Doanh Thừa Phong thoáng được thả lỏng, thời gian khó khăn nhất cuối cùng cũng trôi qua. Đây là lần thứ hai hắn tiến hành quán linh sư cấp linh khí, theo lý mà nói có một ít kinh nghiệm đủ để hắn nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng trên thực tế, lần này mới chân chính là mệt mỏi. Bởi vì phải chú ý tới những chỗ lồi nhỏ kia, cho nên tinh lực doanh thừa phong phải hao phí hơn xa lần đầu. Nếu hai cố linh tính lực lượng tiếp tục dũng manh tiến vào thân kiếm thì sợ rằng hắn khó có thể kiên trì. Vào thời khắc này, khả năng cất chứa linh tính lực lượng của trường kiếm đã gần đạt tới cực hạn, tuy rằng chiến trường bên trong thân kiếm vẫn còn kịch liệt, nhưng lực lượng bổ sung từ bên ngoài vào đã giảm bớt đi rất nhiều. Doanh thừa phong hừ một tiếng, chí linh phóng xuất ra một loại lực lượng ba động mỏng manh. Khi cố lực lượng này tiền vào trong trường kiếm, tranh đấu giữa hai loại lực lượng trong trường kiếm đã giảm bớt đi rất nhiều, dần trở nên nhu hòa hơn. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng mừng thầm, tinh thần lực của hắn và trí linh hoàn toàn dung nhập với nhau, tận lực dựa theo kinh nghiệm lần đầu quán linh sư cấp linh khí mà vận hành, làm cho hai loại lực lượng có thuộc tính khác nhau dần dung hòa lại. Kỳ thật, có lần kinh nghiệm đầu tiên, Doanh Thừa Phong hoàn toàn có thể trực tiếp dùng linh lực dao động để điều chỉnh tới trạng thái tốt hợp nhất, khiến cho hai loại lực lượng kia dùng tốc độ nhanh nhất dung hợp với nhau. Nhưng, nếu làm như thế, tỷ lệ ẩn chứa trong thanh trường kiếm so với thanh trước sẽ có một chút khác nhau. Cho nên hắn thà rằng hao phí tinh lực chậm rãi tiến hành điều tiết chứ không muốn làm một lần cho xong. Cũng không biết qua bao lâu từ khi Chí Linh phát ra cỗ lực lượng dao động kỳ dị, hai loại lực lượng trong thân kiếm cuối cùng cũng đình chỉ phân tranh, hoàn mỹ dung hợp với nhau là một. Mở hai mắt ra, Doanh Thừa Phong nhìn chuôi linh khí ở trên tay ẩn ẩn hiện lên một tia ánh sáng màu lam nhàn nhạt, trong lòng hắn đầy tự hào. Hắn chậm rãi đem luồng chân khí đưa vào trong đó, cảm thụ được lực lượng ẩn chứa trong trường kiếm. Nhưng mà, sau một lát, vẻ mặt Doanh Thừa Phong đột nhiên ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Trường kiếm trong tay hắn đúng là sư cấp linh khí không hề nghi ngờ, ở trên đó ẩn chứa thủy hệ lực lượng và công kích chi lực so với thanh trước chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà, thanh trường kiếm này lại không phải là bí văn linh khí. Hắn nhanh chóng tìm kiếm khắp toàn bộ trường kiếm mà cũng không có chút phát hiện nào về thủy vụ thế giới. Tốt. Đống nhiên, một đạo thanh âm sang sảng vang lên ở ngoài phòng. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, vội vàng mở cửa ra, đón Phong Hướng vào trong nói. Phong sư tổ. Phong Hướng hơi gật đầu, tiếp nhận trường kiếm trong tay hắn, cười nói. Thừa Phong. Khi ngươi lần đầu tiến hành rèn sư cấp linh khí, Lão Phu kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm này, cuối cùng Lão Phu chẳng còn gì phải nghĩ nữa. Một lần thành công còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng liên tiếp hai lần thành công đã nói lên Doanh Thừa Phong ở trên phương diện rèn sư cấp linh khí cũng có một ít kinh nghiệm độc đáo. Doanh Thừa Phong biểu hiện ra như vậy cũng làm cho Phong Hướng yên tâm hơn. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu một chút, nói. Sư tổ. Thanh linh binh này vẫn còn kém thanh trước A hắn tiếc nuối nói. Đệ tử tuy rằng đã tận lực làm, nhưng vẫn không thể rèn ra được bí văn linh khí. Phong Hướng nghe vậy thì bật cười, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nói hiệu nói vượng, ngươi cho rằng bí văn linh khí là cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lần nào cũng đều có thể rèn ra loại bảo vật như vậy sao? Doanh Thừa Phong hơi mấp máy miệng, hắn muốn đem điều mình vừa phát hiện nói ra. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình của Phong Hướng thì lập tức lại nuốt lời định nói xuống. Bởi vì hắn hơi có dự cảm, Chí Linh phát hiện ra những vết lồi đó chỉ sợ ngay cả Phong Hướng cũng chưa chắc đã biết được. Nếu như hắn nói ra, không biết lão nhân gia người có thể cho rằng hắn là quái vật hay không. Dường như nhìn thấu sự không phục của Doanh Thừa Phong, Phong Hướng khẽ lắc đầu, nói. Thừa Phong, ngươi hai lần rèn thủy hệ sư cấp linh bình, như vậy ngươi có biết chỗ khác nhau giữa hai thanh linh khí này không? Chương 175, chất vấn. Doanh Thừa Phong suy nghĩ trong chốc lát, nói. Uy lực của chúng có thể có chút bất đồng, một cái bí văn linh khí có được thủy vụ thế giới, còn cái người đang cầm chỉ là một thanh sư cấp linh binh bình thường. Phong Hướng chậm rãi lắc đầu, nói. Ta không phải là nói kết quả, mà là lực lượng thuộc tính trong hai thanh thủy hệ linh binh này có gì khác nhau không? Doanh Thừa Phong hơi nhíu mày, nói. Trong hai thanh trường kiếm này đều ẩn giấu thủy hệ lực lượng và công kích chi lực, không có gì khác nhau à? Thật không? Nhưng sao ta cảm nhận thấy cường độ dung hợp của chúng lại khác nhau? Hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong hơi nhướng lên, cười nói. Sư tổ! Hóa ra ngài nói là cường độ mạnh yếu khi dung hợp của hai cỗ lực lượng này a? Không sai. Hai thanh linh khí này sở dĩ có chỗ khác nhau lớn như thế cũng là bởi vì độ dung hợp mạnh hay yếu của chúng. Phong Hướng nghiêm nét mặt nói. Ngay cả khi cùng là thủy hệ linh khí cũng có sự khác nhau rất lớn, chỉ một chút dung hợp thuộc tính khác nhau thôi cũng sẽ tạo thành kết quả khác nhau. Mà muốn ở trong vô cùng vô tận khả năng dung hợp tìm ra được tỷ lệ tạo thành bí văn linh khí quả thật là có khó khăn rất lớn. Doanh Thừa Phong trầm ngâm nửa ngày, nói. Sư tổ. Đệ tử nghe nói có một ít linh đạo cường giả lúc chế tạo linh khí có thể làm cho lực lượng của linh văn phát huy tới mức cường đại nhất, bọn họ làm sao mà làm được như vậy? Phong Hướng cười khổ một tiếng, nói. Thừa Phong. ngươi đã biết lực lượng bí văn đến từ đâu, như vậy ngươi có thể biết được chỉ cần nắm giữ một tỷ lệ nhất định của hai loại lực lượng thuộc tính dung hợp với nhau, như thế khả năng có thể tạo thành bí văn lực lượng lớn hơn rất nhiều. Nhưng người từng nói, tỷ lệ dung hợp của hai lực lượng thuộc tính không cách nào nắm giữ được mà. Doanh Thừa Phong không bỏ qua, tiếp tục truy vấn. Phong Hướng thản nhiên nói. Không sai. Lão Phu từng nói như thế, mà trên thực tế tỷ lệ dung hợp của hai loại lực lượng căn bản không thể khống chế. Bởi vì trong quá trình quán linh, mỗi một địa phương trong linh khí đều xảy ra tranh đấu kịch liệt, muốn trong tình huống này tạo ra tỷ lệ dung hợp hoàn mỹ thì tuyệt đối là si tầm vọng tưởng. Cơ mặt Doanh Thừa Phong vì những lời này của lão mà hơi co giật một chút. Ở trên thế giới này, kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể, chuyện phong sư tổ không thể làm được, những người khác chưa chắc đã có thể làm được. Phong Hướng mỉm cười nói. Tiểu tử! Lão Phu biết ngươi đang nghĩ cái gì? Lão than nhẹ một tiếng, nói. Chẳng qua, lời Lão Phu nói chính là sự thật, linh đạo cường giả có thể rèn ra được lực lượng đặc thù của đồ án linh văn chẳng qua là trong quá trình họ tận lực khống chế làm cho hai loại lực lượng khác nhau dung hợp lại trong một tỷ lệ nhất định. Làm đi, làm lại. Nếu như bọn họ không thử nghiệm trăm lần, ngàn lần tạo thành kinh nghiệm phong phú thì xác suất chế tạo bí văn linh khí cao hơn linh sư bình thường. Doanh Thừa Phong khẽ động lòng, nói. Trăm lần. Ngàn lần. Không sai. Phong Hướng cao giọng nói. Nếu ngươi có thể biết được một tỷ lệ dung hợp nào đó có thể sản sinh ra lực lượng bí văn đặc thù, như vậy ngươi có thể chậm rãi thử nghiệm. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, thẳng cho tới khi ngươi tìm được cảm giác chuẩn xác mới thôi. Lao thản nhiên nói tiếp. Một khi tìm ra được loại cảm giác đó, như vậy khi rèn linh linh có đồ án linh văn cố định tạo thành bí văn linh khí sẽ có xác suất hơn xa linh sư bình thường. Doanh Thừa Phong hơi gật đầu, nói cho cùng cũng chỉ là trăm hay không bằng tay quen mà thôi. Chuyện của tôi. Nét. Phong Hướng khẽ thở dài một hơi nói. Chẳng qua, muốn tìm được tỷ lệ dung hợp tạo ra bí văn linh khí không phải là chuyện dễ dàng, ngoại trừ linh đạo thế gia có nội tình sâu không thể lường ra. Lão Phu rất ít khi nghe nói có ai rèn ra được bí văn linh khí có tỷ lệ cao bao giờ. Doanh Thừa Phong đương nhiên hiểu được đạo lý ở trong đó. Hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng giống như nước với lửa, khi đặt chúng vào một chỗ sẽ tạo thành vô số khả năng có thể phát sinh ra. Nước và lửa có thể tạo thành mật độ bất đồng, mà đến tận cùng không biết là mật độ bao nhiêu mới là thích hợp nhất cho cả hai. Muốn từ trong những trường hợp đó xác định được tỷ lệ nhất định thì không phải là chuyện dễ dàng. Cũng chỉ có những linh đạo thế gia truyền thừa mấy trăm năm mới có những bản ghi chép lại. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong tin tưởng ở trong Khí Đạo Tông cũng có ghi chép như vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Phong Sư Tổ. Như vậy trong tông môn chúng ta chẳng lẽ không có vị tiền bối nào từng tiến hành nghiên cứu qua sao? Phong Hướng chần chờ một chút, nói. Bổn tông đương nhiên là cũng có, mặc dù không thể so với linh đạo thế gia, nhưng cũng không tới mức quá kém. Lao hạ thấp thanh âm xuống, nói. Mấy trăm năm qua đã có vô số linh đạo đại sư từng thử nghiệm, quả thật làm cho chúng ta tìm được một ít bí quyết. Nhưng dựa theo môn quy, chỉ có thể chờ tới khi ngươi tấn chức linh sư mới có thể đem những thứ đó truyền cho ngươi. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng thất vọng, nhưng cũng biết những tri thức đó quả thật là phải bảo vệ cẩn thận. Chế tạo sư cấp linh khí là chuyện trọng yếu và khó khăn tới mức nào. Bổn tông lập ra nhiều quy củ như vậy không chỉ có thể tạo ra tác dụng giữ nghiêm bí mật, còn có thể tránh cho tuyệt đa số người có thiên phú linh sư theo đuổi sự xa vời. Chỉ có điều, Doanh Thừa Phong cùng với người có thiên phú linh sư có chỗ khác nhau. Dưới sự trợ giúp của Chí Linh, hắn ở trên con đường linh đạo có tạo nghệ thậm chí còn vượt qua một số linh sư chính thức bình thường. Tuy nhiên cho dù là như thế, Phong Hướng cũng không dám vi phạm môn quy, truyền thụ cho hắn những kỳ xảo đó. Nhẹ nhàng vỗ bả vai Doanh Thừa Phong, Phong Hướng nói. Thừa Phong, đừng nghĩ nhiều như vậy. Việc ngươi hiện tại cần làm chính là tận lực tập luyện kỹ xảo rèn sư cấp linh khí cho thuần thục. Chỉ cần ngươi có thể trong ngày khai đàn khảo hạch tấn thăng linh sư của linh đạo Thánh Đường, như vậy bổn tông sẽ đem toàn bộ bí mật về linh đạo mà chúng ta nắm giữ truyền thụ cho ngươi. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, nói. Đệ tử hiểu, nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Phong Hướng cười to hai tiếng, dặn dò. Ngươi ở ngay trong binh khố nghiên cứu cẩn thận, nếu như gặp chỗ nào khó khăn có thể để cho người thông báo với lão phu. Về phần một ngày ba bữa, tự nhiên ta sẽ cho người chuẩn bị thỏa đáng. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng, lão nhân gia ngài làm như vậy chẳng phải là giam lỏng ta ở trong này sao? Chẳng qua, hắn cũng biết đây là ý tốt của lão, vì để cho hắn chuyên tâm nghiên cứu phương pháp rèn sư cấp linh khí, Phong Hướng xác thực tốn không ít tâm tư. An ủi, động viên vài câu xong, Phong Hướng mới quay người rời đi, lúc rời khỏi căn phòng trong lòng lão còn thầm nghĩ, tiểu tử này quả thật không chịu yên tĩnh a, không ngờ lại dám đánh chủ ý tới bí văn linh khí. Nhưng bí văn linh khí chính là thứ khó chế tạo nhất trong thiên hạ, loại đồ chơi này cần phải có vận may rất lớn mới có thể chế tạo ra. Cho dù là một ít linh đạo cường giả nắm giữ được tỷ lệ rèn ra bí văn linh khí cũng không dám cam đoan sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn bao nhiêu. Doanh Thừa Phong nếu như thật sự trầm luân vào trong đó thì cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Chẳng qua, Phong hướng nghĩ lại, lập tức bỏ đi ý nghĩ can thiệp ở trong đầu. Doanh Thừa Phong thiên phú như thế nào Lao đã tận mắt nhìn thấy. Có thể ngay tại lần đầu tiên rèn sư cấp linh binh đã chế tạo ra bí văn linh binh ẩn chứa thủy vụ thế giới, thiên phú, vẫn may tới mức này nếu như Lao đồng ý cho hắn thử nghiệm thì có lẽ cũng sẽ có chút thu hoạch ra. Dù sao, từ ngàn xưa tới nay, phàm là người nghiên cứu chế tạo bí văn linh khí đều là những nhân tài kiệt xuất có lòng tin cường đại, bọn họ muốn bằng vào lực lượng của mình để tìm ra được phương pháp tốt nhất. Nhiều nhân vật như vậy tích lũy dần xuống tri thức sẽ không hề nhỏ. Doanh Thừa Phong có thể học tập được thứ này có lẽ có thể tạo cho hắn một chỗ tốt nào đó. 17. Ba ngày sau, đang lúc Phong hướng ở trong đình viện nghỉ ngơi, quản sự ở trong phủ chạy tới gặp Lao báo cáo, Doanh Thừa Phong ở trong binh khố cầu kiến. Phong hướng mỉm cười, hắn còn tưởng Doanh Thừa Phong lúc nếm thử chế tạo linh khí thuộc tính khác gặp phải khó khăn, cho nên mới phải hướng tới Lao để thỉnh giáo. Chẳng qua, tiểu tử này có thể kiên trì tới 3 ngày mới mở miệng thỉnh giáo, quả thật đã vượt ra ngoài dự liệu của Lao. Chậm rãi đi tới binh khố phòng, Lão vừa đẩy cửa bước vào, Doanh Thừa Phong lập tức đứng lên, không người nói. Ra mắt sư tổ. Phong hướng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Thừa Phong, mấy ngày nay thành tích thế nào? Đệ tử đã tận sức làm. Doanh Thừa Phong thản nhiên nói. Cuối cùng cũng không có phụ kỳ vọng của lão nhân ra ngài. Phong hướng cười ha hả, nói. Không tồi. Gặp phải nan đề gì thì mau nói ra. A, người nói cái gì? Không phụ sự kỳ vọng của lão phu. Vâng. Doanh Thừa Phong nghiêm trang nói. Đệ tử đã quán linh xong toàn bộ 10 kiện linh khí, mời sư tổ nghiệm thu. Cơ mặt Phong hướng giật giật vài cái, Lao chết đứng nhìn ánh mắt Doanh Thừa Phong, dường như trên mặt của tiểu tử này đang nở một đóa hoa cực kỳ xinh đẹp. Doanh Thừa Phong bị lão nhìn như vậy thì trong lòng thoáng sợ hãi, thấp giọng nói. Phong sư tổ. Phong hướng nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt, nói. Ngươi đã quán linh xong rồi. Vâng. Doanh Thừa Phong không chút do dự nói. Phong hướng đảo mắt một vòng, lạnh nhạt nói. Lão phu lựa chọn linh khí cho ngươi không chỉ riêng có thủy hệ linh binh, còn có những linh khí có thuộc tính khác nhau. Doanh Thừa Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười nói. Sư tổ yên tâm. Đệ tử trước khi quán linh đều có kiểm tra qua, cam đoan sẽ không tạo ra chút sai lầm nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lão nhân gia ngài không phải nói lời vô nghĩa sao. Chẳng lẽ ta lại phạm phải những sai lầm thấp kém như thế? Đem hỏa hệ lực lượng quán linh vào trong thủy hệ linh khí. Phong hướng nhìn chằm chằm vào mắt Doanh Thừa Phong nửa ngày, cuối cùng mới chuyển đầu, ánh mắt nhìn về phía 10 kiện linh khí bên kia. Những phôi linh khí này đều là do lão đích thân chuẩn bị tài liệu, khi nào lão có tâm tình tốt sẽ tình mình quán linh. Chẳng qua, vì bồi dưỡng Doanh Thừa Phong cho nên mới toàn bộ đưa tới nơi này. Lực lượng tinh thần của Phong hướng nhanh chóng phóng thích ra ngoài, nhanh chóng đảo qua những thanh linh khí kia. Vẻ mặt lão hơi thay đổi, càng lúc càng nhiều thêm sự kinh hãi. Khí tức những phôi linh khí này quả nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn, ở trước mặt lão không ngờ lại là toàn bộ lĩnh linh khí tỏa ra màu sắc chứng tỏ đã quán linh thành công. Đương nhiên, trước khi thử nghiệm, lão cũng không dám nói như thanh linh khí này đều đạt điều kiện sư cấp linh khí. Sử dụng phôi tài liệu của sư cấp linh khí, cuối cùng rèn ra sĩ cấp linh khí cũng không phải là chuyện gì lạ. Hít sâu một hơi, Phong Hung tiến tới, cầm một kiện hộ thối lên tay. Chân khí lão nhanh chóng vận chuyển vào bên trong. Chiếc hộ thối nhanh chóng buộc phát ánh sáng màu vàng của thổ hệ. Sư cấp. Quả nhiên là sư cấp linh khí. Ánh mắt Phong hướng chợt lóe lên, buông chiếc hộ thối xuống, cầm một kiện linh khí khác lên. Dưới sự điều động chân khí của lão, vật này cũng đồng dạng phát ra khí tức mãnh liệt của sư cấp linh khí. Phong hướng thử nghiệm tất cả một lượt, thẳng tới kiện linh khí cuối cùng mới thở dài một hơi. Đông nhiên, lão xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong, nặng nề nói. Người làm thế nào mà hoàn thành được? Dạ. Doanh Thừa Phong không hiểu chút nào hỏi. Lão phu hỏi ngươi, vì sao ngươi ngay cả một lần thất bại cũng không có? Vẻ mặt Doanh Thừa Phong không chút thay đổi, hắn hổ nghi hỏi lại. Sư tổ, vì sao phải thất bại a? Phong hướng nghe thấy lời này mà liễu lưỡi, ánh mắt trừng lớn nhìn Doanh Thừa Phong, thật lâu sau cũng không nói gì. Chương 176, vì sao phải thất bại? Nhìn cặp mắt trong suốt của Doanh Thừa Phong thi thoảng lóe lên một tia khó hiểu. Ngay lúc này Phong hướng ra mặt dù có dày cũng khó tránh khỏi hiện lên một tia xấu hổ. Đúng a? Vì sao phải thất bại? Câu hỏi ngược lại của tiểu tử này làm cho lão á khẩu không thể trả lời được. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Phong hướng che giấu một chút sự quẫn bách của mình, nói. Quan linh chính là một việc vô cùng gian khổ, công việc này chỉ cần không khống chế tốt một cái sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho dù là linh khí không bạo liệt, cũng sẽ tạo thành hiệu quả bị hạ thấp đẳng cấp. Lão ngừng lại một chút, nói. Ngươi vừa mới học tập rèn sư cấp linh khí, cái này. Hẳn là phải trải qua thất bại. Nói tới đây thanh âm của lão càng lúc càng nhỏ, dường như ngay cả chính lão cũng cảm thấy không thể tự bào chữa cho mình. Doanh Thừa Phong giật mình gật đầu, nói. Đệ tử hiểu. Sau này rèn linh khí sẽ cố ý thất bại một lần đi. Đầu Phong Hướng lập tức to ra như cái đấu, nghe được những lời này, lão cơ hồ buồn bực như sắp chết. Người ta phải tốn trăm phương nghìn kế để chế tạo thành công, tránh gặp phải thất bại. Các linh sư phải dùng bất cứ loại thủ đoạn tồi tệ nào để chế tạo linh binh, thậm chí có những thủ đoạn mà người ta không thể tưởng tượng được. Nhưng dù là như thế, khi chế tạo linh khí cấp cao, khả năng thất bại vẫn lớn vô cùng. Thế mà, nghe tiểu tử trước mặt này nói mà xem, cố ý thất bại a. Nếu những lời này mà bị những linh sư trong chú tạo đường nghe thấy, sợ rằng sẽ dấy lên công phẫn của mọi người. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Phong Hướng bất đắc dĩ nói. Thừa Phong, cố ý thất bại thì không cần đâu. Ngươi đến tột cùng là làm thế nào rèn thành công toàn bộ những thứ này? Đến cuối cùng, lão lại một lần nữa hỏi lại câu hỏi ban đầu. Phải biết rằng, cho dù là bản thân lão ra tay, muốn trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày quán linh toàn bộ những phôi linh khí này cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà muốn quán linh toàn bộ thành sư cấp linh khí thì tỷ lệ là rất nhỏ. Chẳng lẽ tiểu tử Doanh Thừa Phong này ở trên quán linh chi đạo đã vượt xa bản thân lão? Điểm này Phong Hướng tuyệt đối không tin. Kỳ thật, lão không nghĩ sai. Thực lực của Doanh Thừa Phong ở trên linh đạo tuy rằng có thể nói là yêu nghiệt, nhưng muốn nói có thể vượt qua người có mấy chục năm kinh nghiệm như Phong Hướng thì tuyệt không có khả năng. Những thứ khác không nói, chỉ riêng luận về thực lực hai người hơn kém nhau đã là một cái danh khó có thể vượt qua nổi. Nhưng mà, ở trên người Doanh Thừa Phong lại có chí linh A. Kinh nghiệm phong phú của nhân loại cũng không thể vượt qua được khả năng tính toán cường đại của máy móc. Nếu hai người phải rèn linh khí bậc cao, hoặc cái gì đó chưa từng thử qua, như vậy cả hắn và Chí Linh cộng lại thúc ngựa đuổi cũng không kịp. Nhưng hiện tại Doanh Thừa Phong đã thành công nắm giữ phương pháp rèn sư cấp linh khí. Nếu như để cho Chí Linh nắm giữ quá trình chế tạo, như vậy muốn xảy ra sai lầm thì cơ bản là chuyện không thể xảy ra. Đương nhiên, Doanh Thừa Phong cũng không thể nào nói ra hết thảy mọi việc, hắn chỉ có thể giả vờ ngây ngốc hỏi mà thôi. Nháy nháy hai mắt, Doanh Thừa Phong nghi hoặc nói. Sư tổ! Sư cấp linh khí rèn rất khó sao? A, Phong Hướng cứng họng. Thật sự không thể nào trả lời hắn câu hỏi này. Sư cấp linh khí đến tột cùng là có khó rèn hay không? Trong toàn bộ khí đạo tông, số lượng linh sư tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Thế nhưng, nếu đem vấn đề này đi hỏi, như vậy 100 người đi hỏi thì có 100 người đều trả lời khó như lên trời. Về phần dùng ngữ điệu nghi ngờ để hỏi câu này, sợ rằng chỉ có duy nhất tiểu quái vật trước mắt ta. Cơ mặt Phong Hướng chậm rãi thả lỏng, hơi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Bản thân đã sớm biết tiểu tử này là một quái thai không thể dùng lẽ thường suy xét, vì sao còn phải giật mình. Dù sao, tiểu tử này cũng là đệ tử bổn tông, hơn nữa xem biểu hiện trọng tình trọng nghĩa của hắn thì hắn càng biểu hiện yêu nghiệt, lão càng phải cao hứng mới đúng. Chỉ có điều, tuy rằng trong lòng lão nghĩ như vậy, nhưng vẫn như trước tránh không được có chút cảm giác buồn bã. Bởi vì lão hơi cảm thấy, địa vị của bản thân ở trong tông môn bao thế hệ qua không hề bị lay đổ thì đến nay chỉ sợ rất nhanh sẽ bị thay thế. Thật lâu sau, Phong Hướng vung tay, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai Doanh Thừa Phong 2 cái, nói. Đúng vậy. Sư cấp linh khí quả thực rèn không khó, ngươi có thể làm được chuyện này tuy rằng không dễ, rằng nhưng cũng tuyệt đối không phải độc nhất vô nhị. Nói tới đây, nét mặt già nua của lão không khỏi hơi đỏ lên. Thành tích như vậy mà không nói là độc nhất vô nhị, như vậy lão thật sự không biết là có ai có thể vượt qua Doanh Thừa Phong. Chẳng qua, vì không để tiểu tử này đắc ý, lão cũng chỉ có thể kiên trì nói bậy nói bạ mà thôi. Con đường linh đạo còn rất dài, ngươi ngàn vạn lần không được kiêu ngạo. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, nói. Sư tổ giáo huấn rất đúng, đệ tử ở trên linh đạo còn rất yếu. Ân. Vì sao lại nói như vậy? Phong Hướng nghe hắn nói thế thì ngẩn người ra, hầu nghi hỏi. Doanh Thừa Phong không chút do dự nói. Đệ tử tổng cộng quán linh 15 kiện linh khí, nhưng lại chỉ có thể rèn ra 2 kiện bí văn linh khí, cái thành tích này làm sao có thể để cho người khác thỏa mãn đây? Phong Hướng chậm rãi gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi. Tựa hồ đối với cách nói của Doanh Thừa Phong cũng thập phần đồng ý, nhưng trong lòng thì không ngừng mắng, tiểu quái vật này cùng với người bình thường thật khác nhau mà. 15 kiện linh khí có thể xuất hiện 2 kiện bí văn linh khí tuyệt đối có thể là một thành tích lớn a. Đừng nói là Doanh Thừa Phong tu vi chỉ mới bắt tầng chân khí, vừa mới tiếp xúc với sư cấp linh khí. Cho dù là nhóm linh sư thành danh lâu năm trong tông môn khi rèn sư cấp linh khí thì người nào chẳng nơm nớp lo sợ. kết quả cuối cùng có thể xuất hiện một thanh bí văn linh khí đã phải cảm ơn trời đất rất nhiều rồi. Chỉ có điều, lấy tiểu tử này so sánh với linh sư bình thường. Phong Hướng âm thầm quyết định, lão sau này sẽ không bao giờ làm chuyện tình ngu xuẩn như vừa rồi nữa. Thừa Phong à, ngươi muốn nghiên cứu bí văn chi đạo sao? Thừa Phong có phần hứng thú nói. Sư tổ, ngài nguyện ý chỉ dạy cho đệ tử sao? Hiện tại không được. Phong Hướng không chút do dự từ chối, nói. Chờ ngươi lấy được danh hiệu linh sư, lão phu sẽ đi báo cáo với sư huynh, để hắn tự chỉ điểm cho ngươi, còn hiện tại thì không thể. Vì sao? Thanh âm Thừa Phong có chút thấp xuống. Bởi vì đây là phương pháp mà tổ tông tích lũy được. Phong Hướng an ủi nói. Chẳng qua, ngươi cũng không nên lo lắng á ha ha. Chẳng nhẽ, ngươi cả nhẫn mại chờ một tháng nữa cũng không được hay sao? Doanh Thừa Phong vội vàng lắc đầu nói. Đệ tử dựa theo phân phó của sư tổ. Phong Hướng cười ha hả, nói. Tốt. Đã như vậy lão phu liền đánh bạc trước mặt Trương Lao đi, vì ngươi mà đi đòi thêm một ít phôi thô linh khí thích hợp. Lao đảo mắt một vòng nói. Ngươi cũng chỉ cần phóng tay quán linh. Tranh thủ trong vòng một tháng tới đây tận lực quen thuộc các loại thuộc tính, tới lúc khảo nghiệm của linh đạo thánh đường mới có thể quá quan. Thừa Phong trầm giọng đáp lại, trong ánh mắt lóe lên một tia quan mang mong chờ, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức tham gia khảo hạch. Phong Hướng mỉm cười gật đầu, đem những thanh linh khí này thu vào. Vẻ mặt Doanh Thừa Phong vẫn mỉm cười thản nhiên, tựa hồ không để ý đối với động tác này của Lao chút nào. Trên thực tế, hắn quả thật không để ý tới những cái đó. Sư cấp linh khí nếu đem ra ngoại giới đấu giá thì tuyệt đối có thể tạo ra một trường chấn động. Đặc biệt là nhóm sư cấp cường giả tán tu, bọn họ nguyện trả giá thật lớn để có thể trao đổi được một kiện. Nhưng mà, ở trong mắt hắn và Phong Hướng, những linh khí này chỉ giống như những mặt hàng bình thường mà thôi. Doanh Thừa Phong tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra rất nhiều linh khí có cùng phẩm cấp. Phong Hướng sửa sang lại một chút, từ trong đó lấy ra đôi hộ thủ, nói. Thừa Phong. Đây là bí văn linh khí ngươi chế tạo ra, nhận lấy đi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, bao gồm cả thanh trường kiếm đầu tiên, hắn tổng cộng đã quán linh 15 lần. Nhưng ngoại trừ thanh trường kiếm thứ nhất ra thì cũng chỉ có đôi hộ thủ trước mắt này là có được sức mạnh của bí văn. Không thể tưởng tượng được Phong Hướng không ngờ lại giao vật này ra cho hắn. Hơi suy nghĩ một chút, Doanh Thừa Phong nói. Sư tổ, thứ này đối với đệ tử rất vô dụng, hay là người cứ xử trí nó đi. Bộ đồ áo giáp da trên người hắn cũng có một đôi hộ thủ, nếu như thay chiếc này vào, như vậy toàn bộ đồ da chẳng khác nào đã bị hỏng mất một nửa. Hơn nữa, lấy tu vi chân khí hiện nay của hắn căn bản không thể phát huy ra một chút lực lượng nào của cặp hộ thủ này. Chỉ sợ chân khí vừa chuyển vào trong đôi hộ thủ để kích phát ra uy lực của linh khí thì chân khí đã chẳng còn bao nhiêu. Đồng thời, ở trong đám người thân của hắn cũng không có ai sử dụng được vật này, đã như vậy thì lưu nó lại sẽ tạo ra một mầm tai họa. Phong Hướng suy nghĩ một chút, nói. Cũng tốt, lão phu sẽ dùng nó đi khố phòng của tông môn trao đổi lấy tài liệu thích hợp, sau đó cho ngươi tiếp tục rèn. Doanh Thừa Phong bật cười, hắn gật mạnh đầu. Phong Hướng thực hiện như vậy đối với suy nghĩ của hắn giống nhau y như lúc, lấy linh khí cường đại sau khi quán linh xong đi trao đổi lấy tài liệu mới, sau đó dùng những tài liệu này tiếp tục rèn ra linh khí. Cứ lặp lại tuần hoàn như thế có thể khiến cho thực lực của hắn không ngừng được bồi dưỡng, nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên. Chuyện này cũng chỉ có thể để Phong Hướng lao nhân ra đi làm, nếu đổi lại là Doanh Thừa Phong sẽ lập tức gây ra sự chú ý của vô số người, hơn nữa làm cho người ta liên tưởng linh tinh. Hiện tại thực lực của hắn còn thấp kém, còn xa mới đạt tới mức có thể chịu được áp lực lớn. Phong Hướng đóng gói những kiện linh khí đó lại, rồi cầm đi toàn bộ, bên trong binh khố chỉ còn lại một mình Doanh Thừa Phong, hắn thở dài một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Vừa rồi khi Phong Hướng chất vấn, trong lòng hắn đã vô cùng khẩn trương. Hắn cả ngày vùi đầu vào trong việc chế tạo linh khí, không có lúc nào rỗi rãi để suy nghĩ việc này. Giống như những nhân viên nghiên cứu ở kiếp trước, một khi đi vào ngõ cụt như vậy chuyện ở bên ngoài chẳng thể nào tạo ra ảnh hưởng được với bọn họ. Ở trong quá trình này, cái duy nhất hắn phải suy xét chính là làm sao để rèn ra được linh khí tốt nhất, chứ tuyệt đối không nghĩ tới việc tạo ra một ít phế phẩm. Chẳng qua, khi có được sự nhắc nhở của Phong Hướng, hắn cũng âm thầm đưa ra quyết định. Sau này lúc quán linh phải tận lực cẩn giấu. Tối thiểu hắn sẽ không mặt tốt nhất của mình bày ra ngoài. Chương 177, khố phòng của tông môn. Tổng đàn khí đạo tông rất rộng lớn, toàn bộ hạp cốc này đều nằm trong phạm vi thế lực của tông môn. Ở một góc vắng vẻ trong hạp cốc gần nội đường chú tạo đường xây dựng một căn phòng thật lớn, xung quanh nó khắc vô số linh văn. Những đạo linh văn này dưới ánh nắng chiếu rọi xuống thi thoảng lại lóe lên những hàn quang nhẹ nhẹ. Nếu nói về lực lượng phòng ngự, nơi này không hề thua kém gì nội đường chú tạo đường. Thậm chí so với chấp pháp đường còn mạnh mẽ hơn không ít. Bởi vì nơi này là trọng địa của toàn bộ tông môn, những vật phẩm chân quý nhất của tông môn đều để ở đây. Đương nhiên, phàm là những bảo vật để ở trong này đều không còn là tài sản tư nữa, mà nó thuộc vào của công. Chính bởi vì thế, cho nên các đại lão mới vô cùng chú ý tới nơi đây, không một người nào có thể lấy thúng út voi, đem chúng làm của riêng. Phong Hướng mang theo một cái túi lớn thẳng theo con đường tiến vào trong phạm vi khố phòng của tông môn. Nơi này là trọng địa của tông môn, đệ tử bình thường căn bản không dám tới gần, nhưng Phong Hướng có địa vị như thế nào chứ? Mấy tên võ sĩ canh cửa vừa thấy lão, một đám xoay người thi lễ, chỉ thiếu điều quỳ lạy nữa mà thôi. Một trung niên hán tử khi biết được tin tức, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất từ bên trong chạy ra, hướng về phía Phong Hướng cười lấy lòng, nói: "Phong sư thúc, ngài đại giá quang lâm thật sự làm cho tiểu chất cảm thấy bất an a." Phong Hướng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Triệu Phong, chẳng lẽ lão phu không thể tới đây sao?" Triệu Phong liên tục xua tay, nói: "Phong sư thúc, xem lão nhân ra nói tỉa. Ý của tiểu chất là ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó cho hạ nhân một tiếng, tiểu chất sẽ tự mình tới tìm ngài. Còn làm phiền ngài tới tận đây thì không phải là muốn ra sư trách tiểu chất hành sự bất lực sao?" Phong Hướng cười lớn, nói: "Tiểu tử, ngươi nói chuyện càng ngày càng xuôi tai a." Triệu Phong cười bồi, nói: "Lão nhân gia ngài và gia sư tâm đầu ý hợp, tiểu chất có thể vì ngài mà làm chút chuyện nhỏ đó là cầu còn không được a." Phong Hướng lắc đầu, không hề cùng hắn nói lời vô nghĩa, mà quăng cái gói to trong tay xuống mặt đất, làm chúng phát ra thanh âm ken ken. Đợi cho tiếng va chạm kết thúc, lão mới thản nhiên nói: "Ngươi cầm lấy kiểm kê đi, để lão phu còn đổi lấy phôi thô của sư cấp linh khí." Ánh mắt Triệu Phong sáng ngời lên, hắn cao hứng nói: "Phong sư thúc, tiểu chất biết lão nhân gia ngài tới đây khẳng định là có chuyện tốt mà." Hắn vung tay lên, tự nhiên có người vội vàng chạy tới mở gói to ra. Ở trong gói này không ngờ lại có đủ loại thượng vàng hạ cám hơn 10 loại binh khí và phòng cụ. Những binh khí và phòng cụ này cũng không có kiểu dáng thống nhất, mà bao hàm toàn diện các mặt. Chính bởi vì như thế, ngược lại mới khiến cho đám người Triệu Phong vô cùng khâm phục. Vội vàng kiểm tra một lần, Triệu Phong thở dài một tiếng, tự đáy lòng nói: "Phong sư thúc, trong khí đạo tông chúng ta, lão nhân gia ngài quả thật không hổ là quán linh đại sư số 1, cuối cùng không ai có thể sánh vai với ngài." Sắc mặt Phong Hướng thoáng đỏ lên, nhưng cũng không hề phản bác mà chỉ hừ một tiếng. Triệu Phong cũng không chút ý tới vẻ mặt của lão, mà vẫn như trước khen không dứt miệng. "Ngài quán linh những linh khí này đều không phải cùng một thuộc tính, cũng không phải cùng một bộ phận, mà là có đủ các loại." "Ha ha." Đưa mắt nhìn toàn bộ tông môn, chỉ sợ cũng chỉ có lão nhân gia ngài mới có kinh nghiệm như vậy. Linh sư quán linh cũng không thoải mái, nếu như là linh sư bình thường như vậy chính mình chỉ am hiểu quán linh một loại thuộc tính và khí cụ mà thôi. Ví dụ như có người am hiểu quán linh hỏa thuộc tính, cũng có người am hiểu thủy thuộc tính, cũng có người am hiểu quán linh cho binh khí, người khác thì am hiểu quán linh cho áo giáp. Không phải ai cũng có thể quán linh thành thạo cho tất cả các bộ phận. Khi đưa những phong linh thạch thuộc tính và linh khí am hiểu nhất đưa cho bọn, thường thường có thể nhận lại được câu trả lời làm người ta hài lòng. Nhưng mà, nếu để cho bọn họ quán linh lĩnh vực mà mình không thông thạo, như vậy thành tích liền không được khả quan cho lắm. Phong Hướng lần này lấy ra hơn 10 kiện linh khí, có binh khí, áo giáp, hộ thủ, hộ thối, tấm thuẫn. Có vài bộ phận được người ta công nhận là khó quán linh nhất, cũng khó có được như vài món kim hoàn, cơ bản đều có thể tạo thành một bộ phòng cụ hoàn chỉnh. Kim hoàn là nhẫn, vòng, đồ trang sức cá bà con. Mà trọng yếu chính là thuộc tính của những phòng cụ này không chỉ có một, chúng nó có đầy đủ 5 loại thuộc tính cơ bản, còn có cái có phong thuộc tính. Nếu mấy thứ này do vài người khác nhau quán linh thành, Triệu Phong cũng không mở miệng khen ngợi như thế, nhưng nếu xuất phát từ một người thì tình huống sẽ hoàn toàn khác. Phong Hướng chậm rãi lắc đầu, nói: "Bổn tông ngoại hổ tàng long, ngươi quá coi thường cường giả trong tông môn rồi." Triệu Phong há miệng thở dốc, vẫn như trước nói: "Phong sư thúc, người khác có lẽ cũng có thể làm được, nhưng cũng tuyệt đối không có ai làm tốt hơn so với ngài." Phong Hướng hừ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp lời hắn. Kỳ thật, khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong thuận lợi hoàn thành quán linh sư cấp linh khí, mức độ kinh hãi của lão còn hơn xa Triệu Phong. Ghé thăm HTTP. Là một linh sinh thành danh lâu năm, lão càng hiểu rõ muốn quán linh những loại thuộc tính khác nhau, những bộ phận linh khí khác nhau thì mức độ khó khăn đạt tới cỡ nào. Mà Doanh Thừa Phong chỉ trong vòng 3 ngày đem chúng nó hoàn toàn quán linh thành công. Thời gian như vậy, thành quả như thế. Nếu như Phong Hướng không phải tận mắt nhìn thấy Doanh Thừa Phong gia nhập tông môn, hơn nữa bắt đầu rèn sĩ cấp linh khí bình thường mà nói. Như vậy ngay cả lão cũng tuyệt đối không tin tưởng tiểu tử này là một người mới tiến vào linh đạo. Ở một khắc đó, lão thậm chí còn cho rằng đây là một loại ảo giác. Doanh Thừa Phong là một gã tu luyện linh đạo còn mạnh hơn cả cường giả đã tu luyện nó cả trăm năm. Cơ sở của hắn rất vững chắc, thiên phú cường đại, thật sự là thuộc loại yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Nhớ lại Doanh Thừa Phong lần đầu tiên tiến hành quán linh, Phong Hướng chỉ biết tiểu tử này ở trong quá trình quán linh có lực khống chế, điều tiết vô cùng mạnh đối với các loại lực lượng thuộc tính. Chính bởi loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ này để hình dung đã bù lại khoảng cách kinh nghiệm không đủ của Doanh Thừa Phong, khiến cho hắn ở trong 3 ngày có được thành quả to lớn như vậy. Chẳng qua, việc này cũng chỉ có một mình Lão hiểu được. Trước khi Doanh Thừa Phong thuận lợi nhận được danh hiệu linh sư chính thức, Lão không muốn mọi người biết được điều này. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phong Hướng, Triệu Phong thập phần khéo léo nói. Phong sư thúc. Tiểu chất đã kiểm kê xong, nơi này có tổng cộng 14 kiện linh khí, trong đó có một kiện bí văn linh khí. Thời điểm nói những lời này, ánh mắt Triệu Phong còn toát lên vẻ khâm phục. Bí văn linh khí. Đây chính là bí văn linh khí A. Hắn tuy rằng không phải là linh sư, nhưng lại biết rõ giá trị của bí văn linh khí. Nếu như người khác ngẫu nhiên rèn được bí văn linh khí, như vậy nhất định sẽ đem giấu nó đi. Dù sao, đem bí văn linh khí bán cho Khố Phòng tông môn có thể kiếm được chỗ tốt rất ít, kém rất xa so với bản thân mình tự đi chào hàng. Nhóm linh sư đều không phải là kẻ ngu ngốc, há có thể không biết những điều này. Cũng chỉ có cường giả linh đạo cao cấp như Phong Hướng sư thúc mới có thể ngẫu nhiên xuất ra vài món bí văn linh khí đưa vào Khố Phòng tông môn. Phong Hướng chậm rãi gật đầu, nói: "Không sai. Kỳ thật Doanh Thừa Phong tổng cộng rèn được 15 thanh linh khí, nhưng kiện bí văn linh khí đầu tiên do vận may chó ngáp phải rồi của hắn chế tạo thành đã đem đi tặng cho Lâm Tự Nhiên, cho nên trước mắt chỉ còn vẹn vẹn 14 kiện." Triệu Phong tính toán một lúc, nói: "Phong sư thúc, dựa theo quy định của tông môn hiện nay, một kiện sư cấp linh khí có thể đổi được 3 tới 5 bộ phôi có cùng cấp độ và phong linh thạch tương ứng. Ngài lấy ra 10 loại hạ phẩm, 3 kiện trung phẩm sư cấp linh khí, tổng cộng có thể đổi được 60 bộ tài liệu." Hắn dừng lại một chút, nói: "Về phần kiện bí văn linh khí kia, tiểu chất đề nghị ngài tạm thời giữ lại ở trong khố phòng, về sau nếu phát hiện thứ gì tốt, ngài có thể đổi lấy bất cứ lúc nào." Phong Hướng mỉm cười nói: "Tiểu tử, thứ tốt trong trọng địa khố phòng đều được giữ bí mật, chẳng lẽ ngươi không sợ Lao Phu đổi hết sao?" Triệu Phong bật cười nói: "Nếu như là vị sư thúc khác tới, tiểu chất có lẽ còn có thể giấu giếm đi, nhưng lão nhân gia người thì không." Hắn thật lòng nói: "Nếu quả thật có gì đó thích hợp với ngài, hơn nữa được ngài lấy đi, như vậy nhất định có thể làm cho kỹ xảo chế tạo của ngài được đề cao thêm. Mà kỹ xảo của lão nhân gia ngài được đề cao, linh khí trong khố phòng sẽ càng lúc càng nhiều, thực lực tông môn sẽ càng mạnh, đây là mua bán có lợi à?" Phong Hướng bật cười lắc đầu, bất quá hắn nói cũng đúng với tình hình thực tế. Lão là một kẻ cô đơn, bên dưới không hề có gia tộc làm ảnh hưởng, ngay cả khi rèn ra được thứ gì tốt thì bản thân không dùng được cũng sẽ chuyển vào trong khố phòng tông môn. Nếu thật sự có bảo vật thích hợp với lão, hơn nữa còn rơi vào trong tay lão, như vậy đối với toàn bộ tông môn cũng chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu nào. Nhẹ nhàng vung tay, Phong Hướng nhẹ giọng nói: "Không nói nhiều nữa, mau chuẩn bị tốt đồ vật, lão phu còn muốn chế tạo linh khí." Triệu Phong nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức sai người đem mọi đồ vật chuẩn bị một cách thỏa đáng. Thái độ làm người của hắn rất cẩn thận, trong quá trình lựa chọn phôi thô đã đặc biệt tuyển chọn kỹ lưỡng, đem những thứ có phẩm chất tốt nhất đưa ra. Đương nhiên, những phôi linh khí này đều mà mặt hàng bình thường, cũng không có chỗ nào đặc thủ, nếu không hắn cũng vô pháp làm chủ. Đem những đồ vật này vác trên lưng, Triệu Phong tự mình cùng Phong Hướng đi về phía Phong Phủ, sau khi đưa tới nơi mới cáo từ rời đi.